Chương 668, Linh Huyễn Chí Tôn từ phái Mao Sơn tích lũy trong điện tịch, cũng có thể thấy được, tại linh khí sung túc thời kỳ trung cổ, đạo pháp văn minh là cỡ nào huy hoàng rực rỡ. Mà dạng này phong phú mà tường tận đạo gia đình cấp công pháp, đều thành Triệu Hằng Thiên diễn đại đạo quyết hoàn mỹ chất dinh dưỡng, để cho môn công pháp này càng thêm hoàn thiện, càng thêm cường đại, cũng có thể đi được càng xa. Có lẽ, tụ tập chư thiên thế giới tu luyện văn minh trí tuệ thành quả, đứng ở trên vai người khổng lồ, đi ra chính mình một con đường, mới là Triệu Hằng tương lai truy cầu. Rời đi Mao Sơn sau đó, Triệu Hằng cũng không có trở về Nhậm Gia trấn, mà là tìm một mảnh vô danh sơn cốc, tiến vào kinh nhạn cùng tầng thấp nhất chiến thần điện, dùng hết mỗi cái thế giới đều có thể dùng một lần đốn ngộ. Lần nữa tiến vào loại kia huyền lại huyền cảnh giới, Triệu Hằng tư duy cũng đi theo tùy ý phát tán, giờ khắc này, mặc kệ là cái kia 49 bức chiến thần đồ lục, vẫn là trường sinh quyết phóng xạ chân khí tu luyện pháp, lại có lẽ là gần nhất thu hoạch phái Mao Sơn đủ loại đạo pháp, toàn bộ đều pha trộn lại với nhau, trực chỉ tu luyện bản chất, siêu thoát. Đã nhục thân siêu thoát, cũng là tinh thần siêu thoát, càng là tâm tính siêu thoát, trí khôn siêu thoát. Đã sớm cắm rễ tại trong xương cốt tiên diễn đại đạo quyết, tựa hồ lại phân hóa ra ba loại con đường khác, rèn thể, luyện khí, ngưng thần. Nếu là thiên địa linh khí dư giả, thì tu chân luyện khí, lấy khí dưỡng thể, luyện khí hóa thần. Nếu là thiên địa linh khí khô kiệt, thì khai quật tự thân, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Cho dù là nguyên thần xuất hiếu, cũng có thể thông qua quan tưởng, không ngừng ngưng thần, thần hoàn khí tốt, tinh khí thần hợp nhất. Tu luyện vốn là cùng trời tranh mệnh, thuận bị phàm, nghịch thành tiên. Nếu là trên đời này đã không có lộ, vậy liền tự mình đi ra một con đường. Thiên diễn đại đạo quyết, đại đạo 50, thiên diễn 49, không chỉ là phải biết cái kia 49, càng phải làm cái kia số 1 chạy trốn. Khi Triệu Hằng tỉnh lại lần nữa, đã đối với tương lai tràn đầy lòng tin, xuất khiếu bước kế tiếp chính là phân tâm. Chỉ cần nguyên thần đủ cường đại, phân tâm chính là nước chảy thành sông. Đồng thời, Triệu Hằng cũng sẽ không gấp gáp cảnh giới để thăng, mà là quyết định lần nữa khai quật nhân thể bảo tàng. Triệu Hằng nhớ kỹ, có quyển tiểu thuyết bên trong nhắc tới một loại vô cùng nghịch thiên công pháp, thần tượng trấn ngục kình. Môn công pháp này chủ trương nhân thể là từ vô số hạt nhỏ cấu thành, từng bước đem mỗi một cái hạt nhỏ đều tu luyện thành thần tượng chi lực, liền có thể dễ dàng làm đến tê thiên liệt địa, trường diện tinh thần. Tại sinh hóa nguy cơ bên trong, Triệu Hằng đã đối với lợi dụng ngoại vật kích động cơ thể, kích phát tiềm năng, có nhất định thực tiễn. Lúc đó lợi dụng tê vi rút kết hợp phóng xạ chân khí, Triệu Hằng thể chất cùng tinh thần đều có một cái bay vọt về chất. Bây giờ, thiên diễn đại đạo quyết thôi diễn ra ba loại con đường, trong đó rèn thể chính là lợi dụng hết thể năng lượng ngoại giới, không ngừng cường hóa thân thể. Cho nên, Triệu Hằng dự trữ nhiên liệu hạt nhân, lần nữa phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng vận hành công pháp, hấp thu bức xạ hạt nhân, kích động, phá hư, lại chữa trị, trong quá trình này cường hóa tự thân. Thủy một song thuộc tính linh khí trong quá trình này phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng tầm bổ chữa trị tế bào thân thể, cũng không ngừng cường hóa bị phá hư qua tế bào thân thể. Tu luyện sau một khoảng thời gian, Triệu Hằng đã có thể làm được, đi đường, ăn cơm, ngủ tùy thời tùy chỗ đều tại tu luyện. Giúp xong hết thảy, Triệu Hằng cũng sẽ không dừng lại, rời đi Nhậm Gia trấn lâu như vậy, thật là có chút tưởng niệm cái tiểu viện từ kia. Cho nên, Triệu Hằng cũng không lo được thời gian vẫn là ban đêm, liền đạp vào phi kiếm phóng lên trời, một đường hướng về Nhậm Gia trấn bay đi. Chỉ là vừa bay ra không bao xa, Triệu Hằng liền cảm thấy ngay phía trước có một cỗ huyết tinh chi khí kèm theo bán khí phóng lên trời, rõ ràng là có cái gì yêu ma quỷ quái tại quái phá. Triệu Hằng đang chuẩn bị xuống xem xét, chợt nghe phía trước cách đó không xa chuyển đến dễ nghe thanh âm, còn tưởng rằng có thỏ kho ôm ăn đâu, bụng thật đói. Cha, bụng của ngươi có đói bụng không a? Triệu Hằng hạ thấp độ cao, theo âm thanh nhìn lại, liền thấy một cái một bộ giá thảo, đầu đội nón nhỉ cựu thúc lôi kéo một chiếc tiểu mục xe, mang theo một cái thiếu nữ tuổi xuân, đang hướng đi tới bên này. Thiếu nữ kia đồng dạng là mặc lông nhung ra sau lưng, lông nhung còn đùi, hai đầu trắng như tuyết cánh tay cùng bắp đùi thon dài đều lộ ở bên ngoài, trên đầu là mang theo màu trắng lông tơ mũ mềm, một bộ phương bắc người trong thảo nguyên sĩ ăn mặc, lộ ra phá lệ hoạt bát khả ái. Cựu thúc thêm lê tư, Triệu Hằng trong nháy mắt đoán được hai người này thân phận, Linh Huyễn Chí Tôn bên trong kia đối cha con tổ hợp, Ngao Thiên Long cùng Ngao Ngưng Sương. Tại biết muốn tới cương thi hệ liệt thế giới thời điểm, Triệu Hằng cố ý đem tất cả cương thi điện ảnh đều thấy một lần, cũng bao quát cựu thúc xưa di tất cả phim linh dị. Trước mắt cái này Ngao Thiên Long, cùng Nhậm Gia trấn cựu thúc đích xác 10 phần giống nhau, nhưng lại so cựu thúc càng thêm trẻ tuổi, còn anh tuấn 2 phần, trên thân còn có loại tái ngoại hán tử hùng trắng. Bộ này Linh Huyễn Chí Tôn, giảng thuật là phái Mao Sơn trong đó một cái chi nhánh kỳ huyễn môn cố sự. Phái Mao Sơn phát triển cho tới hôm nay, đã sinh ra rất nhiều phân trì, giống cựu thúc bọn hắn chỉ là trong đó một mạch, cái này kỳ huyễn môn cũng là trong đó một mạch. Chỉ có điều kỳ huyễn môn bởi vì nhân tài điêu linh, trước kia liền xuống Mao Sơn, tự lập môn hộ, nhưng vẫn lấy Mao Sơn đệ tử tự xưng. Đời trước kỳ huyễn môn môn chủ trước khi chết, bởi vì hai cái đồ đệ đều yêu mình nữ nhi mộng mộng, môn chủ trong lúc nhất thời cũng là khó mà lựa chọn, liền thiết hạ âm mưu khảo nghiệm hai người thật lòng. Ngay lúc đó nhị đồ đệ đại quý, phí miêu bài diễn, dụ kế thắng được, ôm mỹ nhân về. Đại đồ đệ Ngao Thiên Tim Rồng có không cam lòng, đi xa phương Bắc Thảo Nguyên, kết hôn sinh nữ. Bây giờ, nữ nhi đã trưởng thành, Ngao Thiên Long tiện quyết định mang theo nữ nhi trở về tế bái sư phụ, thuận tiện gặp sư đệ đại quý cùng sư muội mộng mộng. Tại trong lúc này, Ngao Thiên Long phụ nữ chọc tới một cái áo bào đỏ hỏa quỷ, áo bào đỏ hỏa quỷ bắt đầu dây dưa mơ hồ. Cuối cùng, sư minh đệ hai người vứt bỏ hiểm khích lúc trước, quay về tại hảo, đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt cái này khó đối phó áo bào đỏ hỏa quỷ. Trước mắt tình huống, rõ ràng là Ngao Thiên Long vừa mới xuôi nam. Như thế nói đến, phía trước mấy cái kia tản ra mùi máu tanh cùng oán khí lều vải, hẳn là áo bào đỏ hỏa quỷ gây nên. Cái này áo bào đỏ hỏa quỷ cũng là xui xẻo, bị vây ở dưới mặt đất không thể động đậy, vừa bạn có một con thỏ theo địa động chạy tới áo bào đỏ hỏa quỷ trước mặt, bị áo bào đỏ hỏa quỷ ăn. Ngao Ngưng Xương vì bắt thỏ, cầm một cây gậy gỗ tại trong hang thỏ loạn đảo, vừa vặn đảo tại áo bào đỏ hỏa quỷ trên mặt, trực tiếp cho áo bào đỏ hỏa quỷ hủy dung. Thoáng một cái, áo bào đỏ hỏa quỷ liền triệt để ghi hận bọn hắn cha con. Đương nhiên, cái này áo bào đỏ hỏa quỷ cũng là hung tàn thành tính quỷ vật, cũng không đáng giá thông cảm. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng lập tức rơi xuống hai vị chấm đã, phía trước có mùi máu tanh cùng quỷ khí tràn ngập, chắc có quỷ vật quái phá. Đang tại gấp rút lên đường, hai cha con nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó lại hướng lên trên phương nhìn lại, vừa mới bắt gặp Triệu Hằng cước đạp phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Đêm hôm khuya khoắt, chợt nhìn thấy một người từ trên trời bay xuống, hai cha con cũng là sợ hết hồn. Chờ thấy rõ Triệu Hằng tướng mạo, Ngao Ngưng Xương lập tức yên tâm không thiếu cha, vị công tử này nhìn qua mỹ ngon tốt, hẳn không phải là đang gạt chúng ta. Ngươi tốt, ta gọi Ngao Ngưng Xương, đây là cha ta. Hai cha con chúng ta chính là lấy bắt quỷ mà sống, cha ta là tái ngoại lợi hại nhất bắt quỷ đại sư. Ngươi yên tâm đi, chúng ta không sợ quỷ. Ngươi vừa mới là từ bay trên trời xuống, đây là làm sao làm được? Đó là tại ngự kiếm phi hành sao? Đạo pháp của ngươi có phải hay không rất cao? Nghe vấn đề liên tiếp này, Triệu Hằng cũng là nhất thời nghẹn lời, cô nương này lời nói thật đúng là nhiều, khó trách nàng lao cha cũng không quá nghĩ để ý đến nàng, đói bụng sôi cục, còn như thế lắm lời. Bất quá, nhan trị này cùng tướng mạo thật đúng là không thể chê, mấy cái bím tóc nhỏ khoác lên trước ngực, phối hợp hai cái lún đồng tiền nhỏ, còn có một thân này trang phục, để cho vốn là mười phần tịnh lệ Ngao Ngưng Xương, lộ ra càng thêm hoạt bát đáng yêu, ngay cả lắm lời cũng không như vậy ghét. Chương 669, một kiếm lôi long Ngao Thiên Long mặc dù treo lên cùng Cửu Thúc không sai biệt lắm khuôn mặt, thậm chí cùng Cửu Thúc một dạng, cùng là Mao Sơn đệ tử, nhưng một thân sở học lại là nhiều khác biệt. Ngao Thiên Long nhận được sư phụ truyền thụ kỳ huyễn môn truyền thừa bảo kiếm, Thái thượng Cửu Vương Trảm Yêu kiếm. Mà Ngao Thiên Long phụ nữ bắt quỷ phương thức cũng là đơn giản thô bạo, căn bản là vật lý khu ma làm chủ. Ngao Thiên Long dựa vào là chính là cái thanh kia Thái thượng Cửu Vương Trảm Yêu kiếm. Ngao Ngưng Xương vũ khí liền tương đối là tù, cuốn lại giống như là Na Cha Càn Khôn Quyển, phá giải sau đó còn có thể biến thành một cây trường thương. Bên cạnh Ngao Thiên Long nghe được nữ nhi liên tiếp tra hỏi, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vị đạo hữu này nhìn cũng là đạo môn chúng ta bên trong người, lại không biết là môn nào phái nào. Không môn không phái một kiếm tu, thật muốn nói đến, cùng phái Mao Sơn quan hệ cũng không tệ lắm. Ít nhất, nghe nói qua trong tay ngươi cái này Thái thượng Cửu Vương Trảm Yêu kiếm. Ngao Thiên Long ở lâu tái ngoại 18 năm, đối với Trung Nguyên rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm, gặp Triệu Hằng một hơi nói ra trong tay hắn bảo kiếm tên, cũng là hơi kinh ngạc đạo hữu từ chỗ nào biết được thanh kiếm này tên. Đương nhiên là từ Mao Sơn, các ngươi kỳ huyễn môn mặc dù ly khai Mao Sơn đã lâu, nhưng phái Mao Sơn còn có các ngươi ghi chép. Cái này đại danh đỉnh đỉnh Thái thượng Cửu Vương Trảm Yêu kiếm, tại Mao Sơn trong tàng kinh lầu cũng có ghi chép. Thì ra là thế, xem ra đạo hữu quả thật đi qua Mao Sơn. Kỳ thực, liền Ngao Thiên Long đô chưa từng đi Mao Sơn. Trước kia Ngao Thiên Long bái sư học nghệ, bọn hắn kỳ huyễn môn đã rời đi Mao Sơn, tự lập môn hộ. Đương nhiên đi qua, ta cũng coi như là mới từ Mao Sơn xuống không có mấy ngày. Cha, ta thật đói, các ngươi còn muốn trò chuyện bao lâu? Ta xem phía trước cái kia trong doanh địa giống như có nướng thịt, quản hắn có quỷ không có quỷ, chúng ta điền no bụng trước lại nói. Triệu Hằng mỉm cười, đồ nơi đó cũng không chắc chắn có thể ăn, ta trước tiên cho các ngươi lấy chút đồ ăn á vừa vặn, ta cũng đói bụng. Triệu Hằng nói xong, tiện tay lấy ra bao chùm nóng hổi bánh bao thịt, chính mình từ trong lấy ra một cái, cắn một cái, ra hiệu không có vấn đề, mới giao cho đối phương. Ngao Thiên Long còn có chút chần chờ, dù sao Triệu Hằng là đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện, nhưng Ngao Ngưng Xương lại là không chút do dự, trực tiếp một tay nắm lên một cái bánh bao lớn, cắn một cái, sau đó hai mắt liền còn trở thành dễ nhìn nguyệt nha thật vùng ốc. Gặp nữ nhi thuần thục giải quyết một cái bánh bao, cũng không có bất cứ gì thường nào, hơn nữa đối diện Triệu Hằng cũng là lại cầm lên một cái bánh bao, cái này khiến Ngao Thiên Long cũng tạm thời yên lòng, cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái, sau đó cũng là bất chấp tất cả, điên cuồng bắt đầu ăn. Cái này hai cha con đã đói bụng cả ngày, dọc theo đường đi không thấy dân cư, thậm chí ngay cả con thỏ hoàng cũng không có đánh tới, cũng đã gần đói xong chóng mặt. Lúc này vốn là mười phần ngon miệng bánh bao, trở nên so bất luận cái gì sơn chân hải vị đều tốt hơn ăn. Trong nháy mắt, mười mấy bánh bao bị ba người ăn sạch sẽ, Triệu Hằng lại lấy ra ấm nước, uống một hớp, đưa tới. Hai người cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ ý tứ, đều đội vàng uống hết mấy ngụm nước, lúc này mới thoải mái thở dốc một hơi. Ngao Ngưng Xương vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, quả nhiên vẫn là ăn no rồi thoải mái. Thực sự là rất đa tạ ngươi, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh bao. Đúng, còn không biết ngươi tên là gì. Ngươi vừa mới là thế nào đem đồ vật biến ra? Ta cũng không nhìn thấy ngươi đeo ở trên người a. Ta gọi Triệu Hằng, đến nỗi những vật này, ngươi có thể lý giải thành một loại thuật pháp, có thể sớm đem một vài đồ vật giấu ở trên thân, cần dùng đến thời điểm lại tùy thời lấy ra. A, thì ra là như thế, ngươi thật lợi hại. Cha, ngươi làm sao không biết loại bản lĩnh này? Ngươi nếu là biết mà nói, chúng ta cũng sẽ không bị đói. Ngao Thiên Long một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ai, ăn no rồi lời nói càng nhiều. Đạo hữu, trước mặt trong lều vải thật sự có quỷ vật. Ở trong đó còn có hay không người sống? Triệu Hằng lắc đầu, hẳn là không người sống, ta vừa mới bay đến ở trên không thời điểm, cố ý cảm ứng một chút. Đang chuẩn bị xuống đem quỷ vật kia diệt trừ, liền thấy cha con các người chạy tới. Dưới mắt cái kia trong doanh trại người hẳn là đều biến thành thi thể, còn giống như có một đầu gấu thi thể. Một con gấu. Cha, có phải hay không là chúng ta ban ngày bắt thỏ thời điểm gặp phải cái nào đầu gấu? Ngao Thiên Long từ trên xe nhỏ cầm xuống bảo kiếm của mình, đến cùng là gì tình huống, chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cái kia phiến nho nhỏ trong doanh địa có ba cái lều vải, ở giữa sinh cái đống lửa, trên đống lửa còn mang lấy một cái nướng thịt dê sắp xếp. Lúc này trong toàn bộ doanh trại cũng là yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều nghe không đến, chỉ có gây mũi mùi máu tươi. Ngao Thiên Long đang chuẩn bị tiến lên xốc lên lều vải dò xét, liền bị Triệu Hằng ngăn cản ném đá dò đường. Ngao Thiên Long gật gật đầu, đang chuẩn bị nhặt tảng đá, chỉ thấy Triệu Hằng tiện tay một trường vùng ra, ba đạo kim sắc long hình hư ảnh, kèm theo tiếng long ngâm gào thét mà qua, trực tiếp đem ba cái kia lều vải lật út trên mặt đất, lộ ra tình huống bên trong. Hai cha con cũng là quay đầu liếc mắt nhìn Trương Hằng, đây chính là ngươi nói ném đá dò đường. Triệu Hằng ho một tiếng, hành tẩu giang hồ, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Xem trước một chút nơi đó tình huống a. Lúc này, bên phải nhất trong lều vải lộ ra tầm 10 cỗ thi thể, khắp nơi là vết máu. Bên trái trong lều vải có một đầu gấu đen lớn thi thể. Ở giữa trong lều vải lại là có một ánh lửa đằng không mà lên, ở giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành một cái áo bào đỏ nữ tử, nửa bên tóc che khuất khuôn mặt. Ngao Thiên Long lập tức cả kinh, đây là áo bào đỏ hỏa quỷ, rất lợi hại. Ngưng Sương, ngươi cẩn thận chút. Đối diện áo bào đỏ hỏa quỷ lúc này cũng nói lại là các ngươi. Hôm nay chính là ngươi nha đầu này bị ta cho, ngươi để cho ta về sau làm sao gặp người? Các ngươi đều đáng chết. Cái kia áo bào đỏ hỏa quỷ phóng xong ngoan thoại, cũng sẽ không che giấu chính mình chân thực khuôn mặt, kình phong thổi lên, lộ ra nửa bên hủy dung khuôn mặt, còn có cái kia tràn đầy răng hố huyết bùn đại khẩu. Thật xấu. Triệu Hằng thực sự không muốn lại nhìn nhiều cái này con quỷ một mắt, thật hẳn là vừa mới liền đem nàng giết. Ý niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một cái màu bạc trắng trường kiếm, trên thân kiếm phóng ra màu tím lôi đỉnh, trường kiếm đưa ra đâm một phát, một đầu lôi long gào thét mà ra, trong nháy mắt cũng đã nhào tới cái kia áo bào đỏ hỏa quỷ trên thân. Vừa mới phóng xong ngoan thoại áo bào đỏ hỏa quỷ, trong nháy mắt bị cái này lôi long thôn phệ, sau đó hóa thành tro tàn, rơi trên mặt đất, chết thực sự quá nhanh, chỉ tới kịp đem hung ác biểu lộ đổi thành hoảng sợ. Ngao Thiên Long rút ra một nửa Cửu Vương Trảm yêu kiếm, lập tức cứng ở nơi đó, có chút buồn bực quay đầu mắt nhìn Triệu Hằng, ánh mắt kia rõ ràng lại nói, ta vừa mới nói nàng rất lợi hại, liền bị ngươi đập phát chết luôn, đánh mặt có cần ác như vậy hay không? Ngao Ngưng Sương cũng là hơi kinh ngạc, một chiêu này thật là lợi hại. Cha, cái kia áo bào đỏ hỏa quỷ thật sự rất lợi hại phải không? Triệu Hằng trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa, chiêu này cũng là vừa nghiên cứu ra được, lần thứ nhất thí nghiệm, uy lực có chút không có khống chế tốt. Triệu Hằng thật đúng là không nói lời nói dối, nghiên cứu nữa phái Mao Sơn rất nhiều đạo pháp sau đó, hắn cũng thuận tiện thăng cấp một chút kiếm pháp của mình, chiêu này lôi long chạm, chỉ là trong đó một thước. Chương 670, Ngao Thiên Long cha con thu thập áo bào đỏ hỏa quỷ, lại đem trong doanh trại đủ loại thi thể xử lý một chút, một đoàn người mới chuẩn bị tiếp tục lên đường. Triệu đạo hữu, ngươi đây là muốn đi đến nơi nào? Tương Nam, các ngươi hai vị là muốn đi nơi nào? Chúng ta muốn đi Giang Bắc, chúng ta trên đại thể ngược lại là tiện đường. Không biết đạo hữu có muốn cùng chúng ta đồng hành? Cũng tốt. Không biết đạo ngươi cái này Thái Thượng Cửu Vương Trảm yêu kiếm, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Có gì không thể? Thỉnh. Triệu Hằng tiếp nhận Thái Thượng Cửu Vương Trảm yêu kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, tinh tế quan sát. Thanh kiếm này lưỡi kiếm rộng lớn trầm trọng lượng có mười mấy cân, kiếm cách thượng còn có một bức thái cực đồ, lưỡi kiếm phía trên có khắc linh văn, đối với yêu quỷ có rất mạnh khắc chế tính chất, còn có thể ngắn ngủi phong ấn yêu quỷ. Hơn nữa, thanh kiếm này đúc kiếm thời điểm hẳn là cũng xen lẫn một chút huyền thiết, bí ngân các loại, chỉ là giảm tạm số lượng có hạn. Nhìn kỹ xong sau, Triệu Hằng gật đầu một cái, lại lắc đầu, thanh kiếm này bản thân chất liệu không tệ, lại thêm quanh năm dùng để chém yêu giết quỷ, phẩm chất khách quan nguyên lai đã có tăng lên rất nhiều. Chỉ là hơi có chút đáng tiếc, trước đây chế tạo thủ pháp không phải thật cao minh, hạ định thanh kiếm này hạn mức cao nhất. Nói đi, Triệu Hằng một lần nữa đem thanh kiếm kia khép lại vỏ kiếm, đưa trở về. Ngao Thiên Long tướng bảo kiếm một lần nữa thả lại tiểu mục trên xe, mở miệng nói, đạo hữu còn hiểu được đúc kiếm. Đương nhiên, đúc kiếm cũng là Triệu Mỗ một yêu thích lớn. Bản thân ta sử dụng chi kiếm, cũng là chính mình tự tay tạo thành. Tất nhiên nhìn đạo hữu kiếm, cũng thỉnh đạo hữu nhìn ta một chút thanh kiếm này. Triệu Hằng tiện tay rũa ra, trong hư không nổi lên một cái tạo hình cổ phát điện nhã bảo kiếm, vỏ kiếm trở lên tốt gỗ tử đàn làm thành, mặt trên còn có bạch ngân chế thành vân văn hoa văn trang sức. Ngao Thiên Long vừa mới chuẩn bị đưa tay tiếp kiếm, Triệu Hằng hảo tâm nhắc nhở cẩn thận chút, thanh kiếm này tương đối nặng. Ngao Thiên Long cũng là đã chăm chú một chút, nhưng bảo kiếm bắt tay một khắc này, vẫn là cảm thấy trên tay đột nhiên trầm xuống, hơi kém không có rớt xuống đất. Thanh kiếm này không tính vỏ kiếm liền có 240 cân, ngoại trừ huyền thiết cùng đồng mẫu, bí ngân cùng tình kim cũng không ít dùng, vẹn vẹn là chi phí liền không thấp, lại thêm Triệu Hằng lấy lên tới cấp 7 chú kiếm thuật chế tạo, còn có đủ loại phù văn, dưỡng kiếm thuật ẩn dưỡng, bây giờ thanh kiếm này thậm chí ẩn ẩn sinh ra một tia linh tính, tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể tấn thăng làm linh khí. Ngao Thiên Long rút kiếm ra khỏi vỏ, rõ ràng nhìn thấy trên thân kiếm có tím, hồng, thanh ba loại lưu quang không ngừng lưu chuyển, trên lưỡi kiếm càng là chuyển đến một cỗ phong duệ chi khí, ngón tay còn có thể tới gần lưỡi kiếm, liền có một loại đau nhức cảm giác. Quả nhiên là hảo kiếm. Ngao Ngưng Sương cũng là bu lại cha, nhanh cho ta cũng xem. Ngao Ngưng Sương quanh năm đi theo phụ thân tập võ, tố chất thân thể không kém, 200 nhiều cân bảo kiếm mặc dù vô cùng phí sức, nhưng vẫn là cầm lên, sau đó liền nhịn không được mở miệng tán thưởng, thật xinh đẹp kiếm, còn có thể phát ra khác biệt quang, thật dễ nhìn. Triệu Hằng chú kiếm thuật trình độ tuyệt đối không thể chê, thẩm mỹ trình độ càng là không kém, chế tạo đi ra ngoài mỗi một thanh kiếm, tuyệt đối cũng là uy lực cùng nhan trị cùng tồn tại, lại khốc lại xoáy lại vừa lại mãnh liệt. Thưởng thức trong chốc lát, Ngao Ngưng Sương thanh trường kiếm đưa trở về, Triệu Hằng tiện tay thu hồi, liền tiếp theo lên đường. Ngao Thiên Long tiểu một xe đích thật là rất thuận tiện, kích thước mặc dù không lớn, nhưng lại đầy đủ Ngao Ngưng Sương ngồi xuống hoặc nằm xuống, phía trên cửa hàng gia thú, phía dưới có hỏa lô, phía trước có tiểu yên song, còn có thể biến thân một cái di động lửa nhỏ giường. vẹn vẹn nhìn cái này tiểu mục xe, liền có thể biết Ngao Thiên Long có bao nhiêu sủng ái hắn bảo bối này nữ nhi. Đi ra không bao xa, Ngao Ngưng Sương liền nằm ở trên xe nhỏ ngủ thiếp đi, Ngao Thiên Long lấy ra một khối da thú làm tấm thảm, cho nàng đắp lên, tiếp tục lôi kéo xe nhỏ đi đường. Triệu Hằng gặp tình hình này, tiếng nói cũng ít đi một chút đạo hữu, ngươi liền thường xuyên dạng này mang theo nữ nhi hành tẩu giang hồ sao? Ngao Thiên Long thở dài, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi bảo bối, hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, lại thêm hàng năm ở bên ngoài hành tẩu, cái này xe nhỏ cũng coi như là chúng ta nhà thứ hai. Nhìn qua nguyên kịch Triệu Hằng, tự nhiên biết Ngao Ngưng Sương chỉ là Ngao Thiên Long nhặt được nữ nhi, nhưng hắn vẫn là hoàn toàn đem cái này nhặt được nữ nhi trở thành thân sinh. Nói đến cũng có ý tứ, trước kia Ngao Thiên Long sư phụ vì khảo nghiệm hai cái đồ đệ, cái nào đối với nữ nhi của mình là thật tâm, cố ý nói nữ nhi đã mang thai 3 tháng. Ngao Thiên Long còn không có cân nhắc kỹ, sư đệ của hắn đại quý liền đoạt trước tiên, đã cưới sư phụ nữ nhi Mộng Mộng, thậm chí không để ý chút nào làm hiệp sĩ đồ bỏ. Trung hợp là đại quý cùng Mộng Mộng nhi tử vừa bạn sinh non, lại thêm kế thừa mẫu thân điểm tốt, lớn lên tương đối xoáy khí, cái này khiến đại quý vẫn luôn hoài nghi nhi tử không phải mình thân sinh. Cuối cùng vẫn là Ngao Thiên Long bạo lộ đồng tử chi thân thân phận, sư minh đệ hai mới giải khai hiểu lầm, quay về tại hảo. Đáng thương Ngao Thiên Long cùng Mộng Mộng vốn là yêu thật lòng, chỉ là đang làm không làm hiệp sĩ đổ vỏ trong chuyện này hơi do dự một chút, liền bỏ lỡ yêu. Mà Mộng Mộng cũng là bị cha mình hố, cuối cùng gả cho đại quý. Bất quá cũng may đại quý đối với Mộng Mộng cũng là chân tâm thật ý, từ đầu đến cuối tương thân tương ái. Đương nhiên thay cái góc độ đến xem, phụ thân lựa chọn không nhất định là tốt nhất, nhưng bình thường sẽ không là sai. Đang gấp rút lên đường ở giữa, Triệu Hằng đột nhiên phát giác được giữa thiên địa lôi linh lực dị động, sau đó trên bầu trời liền có sấm sét xẹt qua. Hơi suy nghĩ một chút, hôm nay tựa như là 14 tháng 7, lập tức nhớ ra cái gì đó đạo hữu, ta có chút sự tình phải bận rộn, rời đi trước một chút. Đạo hữu thỉnh tùy ý. Triệu Hằng lăng không bật lên, một thanh phi kiếm đã xuất hiện tại dưới chân, cả người hóa thành một vòng kiếm quang, hướng về phía tây nam mau chóng đuổi theo. Mất một lúc, Triệu Hằng đã bay qua mấy chục cây số, đến một chỗ bình nguyên bầu trời. Lúc này phía dưới đang có một cái đạo sĩ khai đàn làm phép, ở giữa bố trí pháp đàn, bốn phía có phụ trận, phía trước còn có mười mấy vỏ rượu, mỗi cái trong vỏ rượu đều có âm khí tràn ra, rõ ràng bên trong phong ấn quỷ vật. Nhìn đạo sĩ kia trên người trang ăn mặc, rõ ràng cũng là Mao Sơn đệ tử, lúc này đang tại miệng tụng pháp chú, sau đó đạp cương bộ đấu, trong tay kiếm gỗ đẩy ra từng cái vỏ rượu cái nắp, sau đó đạo sĩ một lần nữa nhảy đến pháp đàn phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt đất phân tán tại bốn phía vỏ rượu cũng tự động hội tụ đến trung ương. Theo đạo sĩ niệm xong pháp chú, trong tay kiếm gỗ đảo một ngón tay lên. Trong lúc nhất thời, quỷ khí tràn ngập, âm phong nổi lên bốn phía, mười mấy cái quỷ hồn từ trong vỏ rượu bay ra, mỗi cái trong tay còn chọn một chiếc đèn lồng, bay về phía bốn phương tám hướng. Đã đầy đủ giải Mao Sơn đạo pháp Triệu Hằng, tự nhiên biết phía dưới cái đạo sĩ kia đang làm cái gì, minh bạch là đang mượn thiên đạo, tiễn đưa vong hồn trở lại quê hương đầu thai. Làm mượn thiên đạo, chính là thừa dịp 14 tháng 7, thiên binh thiên tướng nghỉ ngơi, để cho chết nơi đất khách quê người vong hồn, chọn dẫn hồn đèn quay về cố hương, chờ đợi ngày mai Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở rộng, có thể đi vào địa phủ, đầu thai chuyển thế. Người bình thường sau khi chết đều sẽ có quỷ sai tiếp dẫn, có thể thuận lợi đi vào địa phủ, đầu thai chuyển thế. Nhưng đối với một chút chết oan tha hương người, liền sẽ rất dễ dàng bỏ lỡ quỷ sai cô hồn, biến thành dừng lại nhân gian cô hồn giã quỷ. Quỷ hồn dừng lại nhân gian là xúc phạm âm phủ luật pháp sự tình, thời gian dài còn dễ dàng biến thành ác quỷ lệ quỷ. Bởi vậy, đạo môn đệ tử đem những cái kia chết oan tha hương, không cách nào trở về quê cũ vong hồn đưa đi địa phủ, cũng có thể tích lũy âm đức. Chỉ là bọn này bên trong quỷ hồn lại là có một cái xui xẻo, bay đến Ngao Thiên Long sư đệ đại quý nhà bầu trời thời điểm, bị đại quý nhi tử làm một cái trang bị phản xạ lôi quang bổ chúng, tam hồn thất phách bên trong chủ hồn trực tiếp bị đánh tách ra đi. Chương 671, linh kiếm trừ ma Triệu Hằng sở dĩ cố ý bay tới, một mặt là muốn cứu cái kia ngơ ngác tiểu nữ quỷ, một phương diện khác lại là muốn nhìn cái kia có thể phản xạ thiên lôi trang bị, thuận tiện xem có thể hay không để cho phi kiếm của mình hấp thu một chút thiên lôi. Cho nên mấy người cái đạo sĩ kia cách làm hoàn tất, các quỷ hồn phân tán bốn phía bay ra, Triệu Hằng ẩn nấp đi, quan sát một phen, liền theo dõi trong đó một cái nữ quỷ, hướng về Ngao Thiên Long sư đệ ở tiểu trấn bay đi. Nữ quỷ tốc độ phi hành cũng không nhanh, Triệu Hằng tại nàng phía trên không nhanh không chậm đi theo, dưới chân đạp phi hành dùng phi kiếm, trong tay nhưng là cái thanh kia dùng cho chiến đấu phi kiếm. Cái này hai thanh phi kiếm, Triệu Hằng cũng là vừa mới lấy tên, phi hành dùng liền gọi thuận gió, dùng cho chiến đấu liền gọi trừ ma, hợp lại chính là ngự kiếm cơi gió tới. Trừ ma giữa thiên địa đi theo cái kia tiểu nữ quỷ bay ra không bao xa, Triệu Hằng liền nhìn thấy phía trước một cái chấn nhỏ, đồng thời cũng chú ý tới phía dưới một cái kỳ quái trang bị, đó là một cái tương tự với hậu thế nông thôn dùng cái chủng loại kia vệ tinh loa trang bị. Bất quá trang bị này rất đơn sơ, rõ ràng là dùng một ngụm nấu cơm loa, lại thêm một chút dây đồng làm ra. Trung hợp là lúc này đang có một đạo phân tán ra thiên lôi hướng về cái kia vệ tinh loa bổ tới, hơn nữa hội tụ tại cái kia vệ tinh trong nồi ở giữa đồng đầu bên trên. Ngay sau đó liên tiếp 2-3 đạo phân tán thiên lôi vừa vặn đều bổ vào trên cái kia vệ tinh loa, cái kia vệ tinh loa bắt đầu không ngừng xoay tròn, bốc lên màu tím nhạt lôi quang. Cái kia vệ tinh loa dù sao chỉ là tối sử dụng bình thường nhất nồi sắt cùng đồng đầu chế thành, làm phía trên tích lũy thiên lôi đạt đến lượng nhất định, liền hướng ở giữa phương hướng chỉ phản xạ ra ngoài. Sớm có chuẩn bị Triệu Hằng đã điều khiển trừ ma kiếm bay đến vệ tinh loa phía trên, theo vệ tinh loa chuyển động mà chuyển động. Sau một khắc, lại là một đạo phân tán thiên lôi đánh xuống, cái kia vệ tinh loa bên trong tích lũy thiên lôi đồng thời phản xạ ra ngoài, hai đạo thiên lôi trên dưới giáp công, vừa vặn bổ vào Triệu Hằng thả ra trừ ma trên thân kiếm. Trong nháy mắt, trừ ma kiếm trên thân kiếm tử quang lấp lóe, lôi đỉnh từng trận, chói lóa mắt. Nha. Một màn này rõ ràng hù dọa đang tại phía trên phi hành nữ quỷ, để cho nàng kém chút rơi xuống đất. Tại thiên lôi bổ chúng trừ ma kiếm trong nháy mắt, trừ ma kiếm cũng là đột nhiên hạ lạc một khoảng cách, sau đó lần nữa bay lên, hướng về Triệu Hàng bay đi. Cái này thiên lôi thật đúng là hung mãnh, cho dù là đã phân tán thiên lôi, như cũng để cho cái này trừ ma kiếm kém chút mất đi khống chế. Một lần nữa nắm chặt trừ ma kiếm, Triệu Hàng trong lòng bàn tay hơi hơi tê dần, sau đó lại gặp tên nữ quỷ đó trên thân tựa hồ có một đạo cực kỳ yếu ớt kim quang, bay vào cái này trừ ma trên thân kiếm. Giờ khắc này, trừ ma kiếm đột nhiên sáng lên, màu tím lôi quang, màu đỏ ánh lửa, màu xanh nhạt gió, ba loại nguyên tố quang hoa lưu chuyển không ngừng, lúc sáng lúc tối. Sau đó, tam sắc quang hoa một lần nữa bình tĩnh lại, một vòng nhỏ không thể biết kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Hằng trong lòng vui mừng đây là vận linh thành công. Nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận cảm ứng sau đó, Triệu Hằng trung quy là hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Ngay tại vừa rồi, trừ ma kiếm hấp thu đầy đủ thiên lôi năng lượng, lại trùng hợp thay vị kia nữ quỷ ngăn cản hai, dường như là lấy được từng chút một công đức. Một chút công đức không có ý nghĩa, đặt ở bình thường có thể không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng ở lúc này, lại là vừa vặn cho cái này sắp vận linh hoàn thành trừ ma kiếm khai linh trí. Giờ khắc này, Triệu Hằng có thể rõ ràng cảm thấy, trước mắt trừ ma kiếm minh lộ ra có một đạo yêu đất ý thức, trở nên càng thêm linh động. Triệu Hằng trong lòng hơi động, phong hỏa hai loại thuộc tính chân khí không ngừng hướng về trong thân kiếm rót vào, duy trì ba loại năng lượng cân bằng, đồng thời lấy tinh thần lực vận dưỡng kiện thân, trấn an một màn kia vừa mới đản sinh yếu ớt ý thức. Triệu Hằng vội vàng dưỡng kiếm, phía dưới cái kia bị sợ hết hồn nữ quỷ, lại làm vội vàng ra tốc hướng về quê hương của mình bay đi. Triệu Hằng lại cùng một hồi, xác định tên nữ quỷ đó không có nguy hiểm gì, cũng liền rời đi. Hắn lấy phi kiếm ngăn trở lôi đỉnh, thay tên nữ quỷ đó ngăn cản một kiếp, còn nữ kia quỷ cũng vừa hảo phản hồi một chút xíu công đức, vừa vận trợ giúp phi kiếm mở ra linh trí. Nhất ẩm nhất trác, nhân quả tuần hoàn, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Triệu Hằng lại nghĩ tới nửa giờ trước, chính mình còn tại cùng Ngao Thiên Long cùng một chỗ gấp rút lên đường, lòng sinh cảm ứng, mới hướng về bên này bay tới. Xem ra, theo tu vi không ngừng càng sâu, linh cảm cũng tại không ngừng tăng cường. Tu sĩ phúc trí tâm linh, bình thường đều là có chuyện tốt phát sinh. Nếu là bình thường, đuổi tại ngày mưa rông, dùng phi kiếm đi dẫn thiên lôi, trong đó thiên lôi mạnh yếu rất khó trừ khống, quá yếu không được tác dụng, quá mạnh có thể sẽ đối với phi kiếm tạo thành tổn thương. Hôm nay hết thảy, nhưng thật giống như vừa vặn, tại thích hợp nhất thời gian, lấy thích hợp nhất năng lượng, bổ vào trên phi kiếm. Đủ loại trùng hợp sáng tạo ra phi kiếm linh tính, hơn nữa rõ ràng so loại kia nước chảy thành sông nguồn linh, sinh ra linh tính muốn mạnh rất nhiều. Linh vận tự nhiên, thanh kiếm này tương lai nhất định đem càng thêm quang minh. Triệu Hằng cũng sẽ không đem trừ ma kiếm đặt ở trong chữ vật không gian, mà là lấy ra một cái kiếm túi, đem hắn cõng trên lưng, thời khắc lấy tinh khí thần ẩn dưỡng, đồng thời hấp thu năng lượng trong thiên địa, để cho kiếm linh thức nhanh chóng mở rộng, củng cố. Nhìn xuống thời gian, đã là qua giờ tí, Triệu Hằng cũng sẽ không gấp rút lên đường, tìm một chỗ vị trí, một bên ngồi xuống tu luyện, vừa tiếp tục dưỡng kiếm. Khi phương đông nổi lên ngân bạch sắc, Triệu Hằng bay đến giữa không trung, tiếp tục thường ngày dần dần viêm dương chân hỏa. Cái này viêm dương chân hỏa, vừa có thể lấy luyện đan luyện khí, lại có thể dùng để đối địch, tuyệt đối là rất thực dụng hỏa thuộc tính pháp môn. Chờ Triệu Hằng tu luyện hoàn tất, đã là sắc trời sáng rõ, một lần nữa rơi xuống đất, lại là nhìn thấy Ngao Thiên Long phụ nữ cũng đúng lúc đổi tới tiểu trấn, đang tại một chỗ trong gian hàng ăn điểm tâm. Hai vị, sớm a. Lần nữa nhìn thấy Triệu Hằng, Ngao Ngưng Sương cũng là một mặt mừng rỡ a. Còn tốt lại nhìn thấy ngươi, hôm qua ngươi thừa dịp nhân gian ngủ, không muốn chia tay, ta còn lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Có muốn ngồi chung hay không xuống ăn chút? Hôm qua ngươi mời chúng ta ăn bánh bao, hôm nay chúng ta mời ngươi ăn điểm tâm a. Vậy ta cần phải cảm ơn. Ngao Thiên Long cũng là mỉm cười gật đầu, hôm qua tại xử lý áo bào đỏ hỏa quỷ sau đó, Ngao Thiên Long cũng từ chỗ kia trong doanh địa tìm được một chút tiền tài cùng vật tư, bọn hắn muốn là muốn phân cho Triệu Hằng chính xác không có cần. Đạo hữu, hai cha con chúng ta chỗ cần đến chính là chỗ này. Đợi một chút ăn cơm xong, ta chuẩn bị tại trên trấn mua một chút hương nến tiền giấy, đi tế bái một chút sư phụ, liền muốn rời đi. Triệu Hằng gật đầu một cái, ta cũng nên rời đi. Ngao Ngưng Sương lại là có chút không muốn cha, không cần gấp gáp như vậy đi đi, chúng ta đều không có thật tốt chơi chơi. Hơn nữa nơi này thành trấn thật náo nhiệt a, so trên thảo nguyên nhiều người nhiều. Chúng ta lưu lại chơi đùa lại đi, có được hay không vậy? Ngao Thiên Long có chút bất đắc dĩ nhìn một chút nữ nhi bảo bối của mình, ngươi nếu là bây giờ liền đi đem hương nến tiền giấy mua, chúng ta mau chóng làm xong việc, ngược lại là có thể dẫn ngươi đi chơi mấy ngày. Vậy ta bây giờ liền đi mua. Tiểu nha đầu vừa nói xong, liền hoạt bắt chạy. Ngao Thiên Long lắc đầu, đứa nhỏ này, thật đúng là không khiến người ta bất lo. Triệu Hằng lại là cười, Ngưng Sương cô nương sinh động vui tươi, hồn nhiên ngây thơ, đích thật là rất làm người khác ưa thích. Đạo hữu đối với nữ nhi này cũng thực sự là yêu thương phải phép. Chương 672, quay về Nhâm Gia trấn một lát sau, Triệu Hằng cùng Ngao Thiên Long còn tại ăn cái gì, liền nghe được cách đó không xa trên đường phố truyền đến tiếng cãi vã, ngay sau đó thì thấy đến một đám người vây quanh ở một cửa tiệm cửa ra vào, bên trong còn truyền ra Ngao Ngưng Sương âm thanh. Ai ai ai, hàng xóm láng giềng, đại gia mau lại đây a, tiệm này là hạ điểm. Các ngươi muôn ngàn lần không thể tới mua đồ a, bọn hắn chuyên môn lừa người ta tiền, lừa ta thật nhiều tiền ai. Các ngươi không thể tới ở đây mua đồ a, nhà bọn hắn cũng là gần người. Ngao Thiên Long cùng Triệu Hằng liếc nhau, vội vàng đứng dậy, hướng về chỗ kia chỗ đi đến. Mới vừa đi tới chỗ, liền thấy một tên mập từ cửa tiệm kia bên trong đi ra, chỉ vào Ngao Ngưng Sương, ngươi chớ có nói hiệu nói bọn a, nhà chúng ta mở mấy chục năm biển chữ vàng, nào có lừa ngươi a. Ngao Ngưng Sương lại là không phục, ngươi vốn là gạt người tiền đi, cha, cái tên mập mạp này là lừa đảo ai? Ngao Thiên Long đi ra phía trước, vừa muốn cùng người mập mạp kia lý luận, khi nhìn rõ tướng mạo của đối phương sau đó, Ngao Thiên Long cùng người mập mạp kia cũng là một mặt kích động. Sư minh, sư đệ. Thì ra, cái tên mập mạp này chính là Ngao Thiên Long sư đệ, đại quý. Sư minh đệ hai người 18 năm không thấy, gặp một lần phía dưới, cũng là kích động và phần, thân thiết cầm tay của đối phương. Sư minh, chúng ta có 8 năm không gặp. Sư đệ, không chỉ 8 năm, là 18 năm. Trong lúc nhất thời, huynh đệ gặp lại, liền tới một cái cảm động nước mắt ở dưới ôm, nhưng hai người cũng là lui về sau một bước. Ngươi tại sao còn không chết ta? Hắc, ta chết đi ai cho ngươi đỡ linh a? Ngao Ngưng Sương lúc này cũng tới phía trước bổ đao cha, hắn chính là ngươi nói cái kia vừa xui xẻo lại không có tác dụng béo sư thúc a. Ngao Thiên Long chừng nữ nhi của mình một mắt ân. Không thể không có lễ phép, gọi sư thúc. Ngao Ngưng Sương vội vàng đổi giọng sư thúc. Đối diện mập mạp đại quý, không mặn không nhạt từ một tiếng, sau đó lại một mặt rêu cợt nhìn xem Ngao Thiên Long như thế nào. Ngươi cũng chỉ sinh một đứa con gái. Chết chưa người cho ngươi đưa má a. Đúng lúc này, trong cửa hàng lại đi tới một ngọn gió vẫn còn thân ảnh đại quý a, ngươi đang nói chuyện với người nào? Như thế nào mở miệng thất đức như vậy? Ngao Thiên Long nhìn xem từ trong cửa hàng đi ra nữ nhân, lập tức một điểm kích động mộng mộng. Nữ nhân kia nhìn thấy Ngao Thiên Long, cũng là lập tức kích động vui mừng nhướng mày sư minh a, 18 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy anh tư tỏa sáng. Ngao Thiên Long lập tức trả lời ngươi cũng vẫn như cũ vừa xinh đẹp lại thông minh a. Cách đó không xa Triệu Hằng thấy cảnh này, cũng là cảm thấy hết sức buồn cười, sư minh đệ hai lẫn nhau nhìn không vừa mắt, nhưng Ngao Thiên Long lại cùng sư muội trò chuyện vui vẻ, bên cạnh đại quý trong nháy mắt cảm giác trên đầu mình lại dài cỏ. Ngao Ngưng Sương nhìn thấy mộng mộng, miệng nhỏ cũng là ngọt vô cùng sư thẩm, ngươi thật xinh đẹp ai. Ngươi sư thẩm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là xinh đẹp như vậy. Đúng lúc này, từ trong nhà lại đi tới một cái tiểu tử, lại là đại quý cùng mộng mộng nhi tử, Vận Cao. Song Phương vừa giới thiệu, Vận Cao cũng là lập tức kích động lên, thì ra ngươi chính là mẹ thường xuyên nhắc đến, cái kia võ công rất tuyệt Thiên Long sư bá a, Thiên Long sư bá hảo. Một đoàn người đang nói muốn cùng đi tế bái sư phụ, đại quý ở bên cạnh nhìn thấy chính mình con dâu cùng nhi tử đối với đại sư minh hảo như vậy, đó là so ăn 10 cái chanh đều chua Vận Cao, đừng quấn lấy ngươi sư bá. Ngươi sư bá rất bận rộn, tế bái xong ông ngoại người, lập tức liền muốn đi, liền ăn bữa cơm công phu cũng không có. Ngao Thiên Long lại là chống đối sau khi làm xong, ăn bữa cơm công phu vẫn phải có đi. Đại quý lập tức trở về mắng cái kia ăn xong cơm chắc chắn liền không có thời gian, liền muốn lập tức đi. Không nóng nảy, không nóng nảy, ở lại 2-3 tháng cũng là có thể. Vận Cao còn không có nhìn thấy cha mình đã là nổi trận lôi đỉnh, lập tức tiến lên lôi kéo sư bá tay, sư bá, ngươi nhất định muốn lưu lại, thật tốt dạy ta võ công. Nói thật, nếu không phải Triệu Hằng nhìn qua nguyên kịch, đều phải hoài nghi cái đại quý này có phải thật vậy hay không đội nón xanh. Mấy người thương nghị hoàn tất, đang muốn hướng về trong phòng đi, Ngao Ngưng Sương lôi kéo cha mình, cha, Triệu tiên sinh còn ở lại chỗ này đâu? Ngao Thiên Long vua hót một cái chỉ lo cùng sư đệ tranh cãi. Tới tới tới, sư muội, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này là Triệu Hằng đạo hữu, nhân gia thực lực thế nhưng là so ta còn mạnh hơn nhiều. Song Phương một phen giới thiệu, ngậm ngậm đội vàng gọi nếu đã tới, không bằng về đến trong nhà ngồi một chút. Triệu Hằng lại là khoát tay áo không cần, các ngươi làm việc đi, ta cũng nên rời đi. Nhân ra cả một nhà vội vàng tế bái sư phụ, Triệu Hằng người ngoài này cũng đích xác không cần thiết tham gia náo nhiệt. Ngao Ngưng Sương gặp Triệu Hằng muốn đi, lập tức có chút không muốn làm gì gấp gáp muốn đi sao? Không bằng lưu lại chơi mấy ngày lại đi. Triệu Hằng cười cười, các ngươi sư môn đoàn tụ, ta một ngoại nhân ở chỗ này cũng không tiện lắm. Chúng ta có duyên gặp lại. Ai, đừng có gấp đi, còn không biết nhà ngươi ở đâu, nói không chừng lúc nào ta cũng sẽ đi ngang qua các ngươi chỗ đó, còn có thể đi tìm ngươi chơi đi. Ta tại Tương Nam Nhậm gia trấn, bên kia có rất rất nhiều Nhậm gia trấn, nhưng Tương Nam chỉ có một cái, cũng rất dễ tìm. Các ngươi nếu thật là đến đó bên cạnh, có thể đi tìm ta. Ngao Thiên Long cũng đi tới đạo hữu, hiếm thấy quen biết một hồi, liền một đường đồng hành. Nếu là ngày khác đến Thảo Nguyên, cũng có thể tới tìm chúng ta. Trên Thảo Nguyên hán tử, nhất là nhiệt tình hiếu khách. Chúng ta nơi đó có rượu sữa ngựa, có nướng thịt, hoan nên ngươi đi làm khách. Ha ha, nếu có cơ hội, nhất định phải đi thử một chút. Hai vị, núi cao sông dài, xin từ biệt. Cùng mấy người tố cáo cá biệt, Triệu Hằng cũng là không do dự nữa, đạp chân xuống, phóng lên trời, phi kiếm lăng không, hướng về Nhậm gia trấn bay đi. Dưới đây đại quý một nhà nhìn trợn mắt hốt hoồm hắn. Hắn cứ như vậy bay mất. Ngao Thiên Long cũng là nhịn không được cảm thán đây mới thật sự là cao nhân a. Ngao Ngưng Sương cũng là một mặt thất lạc đều không cùng hắn thật thú vị đâu. Cha, ngươi nói chúng ta về sau còn có thể gặp được hắn sao? Ngao Thiên Long vô vô nữ nhi cái hót tiên tâm đi, hữu duyên tự sẽ tương kiến. Triệu Hằng cũng là thật sự có chút nhớ nhà, nghĩ cái kia ấm áp tiểu viện, nghĩ ba cái kia người ôn nhu. Hơn 1000 km lộ trình, hơn nửa giờ công phu, Triệu Hằng liền bay đến Nhâm gia trên trấn khoảng không. Trong tiểu viện, Thanh Thanh đang cơ múa 180 cân bảo kiếm, cực kỳ thuần thục diễn luyện một bộ kiếm pháp, chính là Triệu Hằng vì nàng chế tạo riêng kiếm pháp, Đạp Tuyết Tầm Ai. Bộ kiếm pháp kia bao hàm bước chân, trường pháp, kiếm pháp, trọng tại nhẹ nhàng, ẩn chứa ý cảnh, trong đó mấy chiêu, luyện đến chỗ cao thâm, liền có thể thể hiện ra tương ứng ý cảnh. Tỷ như, Ngạo Tuyết Lăng Xương, Hoa Mai Sơ Ảnh, Hoa Nở Khoảnh Khắc, ba chiêu này cũng là uy lực cực mạnh sát chiêu, cùng Triệu Hằng trước đây sử dụng chiêu Dương Nhất Khí kiếm không kém bao nhiêu. Lúc này lại nhìn, ngắn ngủi 3-4 tháng công phu, Thanh Thanh bộ kiếm pháp kia đã sinh ra một tia ý cảnh, dù cho cơ 180 cân trọng kiếm, cũng đồng dạng là cử trọng lực hình, Đạp Tuyết Vô Ngân. Trong không khí ẩn ẩn có một loại lạnh thấu xương chi ý, trở thành một bộ kiếm pháp kết thúc, Triệu Hằng vô cùng hài lòng vô vô tay không tệ, Thanh Thanh, xem ra mấy tháng này ngươi không có hoang phế. Nghe được âm thanh, vừa mới luyện kiếm kết thúc, Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, kích động hướng về Triệu Hằng chạy tới, một cái nào vào Triệu Hằng trong ngực tiên sinh, ta rất nhớ ngươi. Cảm nhận được trong ngực đủ áng xúc cảm, Triệu Hằng cũng là tâm tình thật tốt thanh thanh, tiên sinh cũng nhớ ngươi à. Nghệ tình đối phương tâm tình kích động, tình khó khăn tự chế, Triệu Hằng trực tiếp tha thứ đối phương mang, cầu va chạm phạm quy hành vi. Chương 673, tiên sinh thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Tại Triệu Hằng rời đi mấy tháng này, Thanh Thanh mới thật sự là cảm nhận được ly biệt cùng tưởng niệm cảm giác, đó là một loại cơm nước không vào, đêm không thể say giấc cảm xúc, để cho Thanh Thanh chỉ có thể thông qua không ngừng luyện công, tới chậm lại một chút tưởng niệm cảm xúc. Ta tiên sinh a, ngươi đi như thế nào lâu như vậy a? Sớm biết, ta nên đi chung với ngươi. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra, về sau vô luận ngươi ở đâu, ta đều muốn đi theo ngươi. Tốt, chúng ta là không phải tắm trước, nghỉ ngơi một chút, mới hảo hảo nói chuyện. A, ta quên, ta cái này liền đi tắm rửa. Vừa mới rèn luyện sau, Thanh Thanh đích thật là ra một thân mồ hôi, vừa mới chỉ là quá kích động, cái gì đều không để ý tới, lúc này phản ứng lại sau đó, cũng là vội vàng chạy vào trong phòng. Vội vàng tắm rửa một cái, thay đổi y phục, Thanh Thanh chạy ra tiên sinh, ngươi có đói bụng không? Có mệt hay không? Ta đốt đi thủy, ngươi cũng tắm rửa, chờ sau đó muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Ngươi tùy tiện làm chút là được, phía dưới bát mì liền có thể. Ngươi làm cái gì, ta đều thích ăn. Thanh Thanh sắc mặt biến thành hơi hồng, vậy ta đi tới cho ngươi ăn. Nói là tùy tiện, nhưng Thanh Thanh vẫn là lấy ra giữ nhà bản lĩnh, chuẩn bị 6 cái thức nhắm, một bình ít rượu, 2 bát mì. Lục đạo đồ ăn cũng là Triệu Hằng thích ăn, hơn nữa làm cũng là sắc hương vị đều đủ, rõ ràng so mấy tháng trước đây chủ nghệ tiến bộ rất nhiều. Ăn cơm xong, Triệu Hằng lại toàn diện khảo sát một chút Thanh Thanh dần dần tiến độ, không khỏi càng thêm hài lòng, tại đem mấy viên thuốc đều ăn xong sau, Thanh Thanh cảnh giới đã củng cố tại đại tông sư trình độ, tiến nhập luyện khí hóa thần giai đoạn. Một buổi chiều, Thanh Thanh đều tại cùng Triệu Hằng giảng thuật gần nhất phát sinh một ít chuyện, cùng với tự mình tu luyện bên trong một vài vấn đề, hận không thể đem trong sinh hoạt tất cả bộ bạn, đô sự vô cự tế nói cho Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng rõ ràng có thể cảm thấy, cái kia từng câu từng chữ ẩn chứa tưởng niệm chi tình, ái mộ chi tình. Bất chi bất giác, liền đến buổi tối, thẳng đến lúc ăn cơm chiều, Thanh Thanh vẫn có lời nói mãi không hết. Triệu Hằng cứ như vậy lặng lặng lắng nghe, dù chỉ là một chút sinh hoạt việc vặt, cũng nghe được say sưa ngon lành. Đợi đến bóng đêm dần dần dày, Thanh Thanh thu thập xong hết thảy, nhìn về phía Triệu Hằng trong ánh mắt, tựa hồ có thủy quang liễm diễm tiên sinh, ta nghĩ chính thức trở thành thê tử của ngươi, có thể cả một đời gọi ngươi tiên sinh, có thể chứ? Đương nhiên, vốn còn muốn trước tiên cho ngươi một cái hôn lễ, nhưng nếu như các ngươi không kịp mà nói, cũng không phải không thể. Ta cũng không tiếp tục nghĩ lĩnh hội chờ đợi cảm giác. Nam nữ song phương, quan trọng nhất là một cái song hướng lao tới, mà không cần phải đi quan tâm song phương tất cả đi bao nhiêu bước. Nếu là đối phương nguyện ý bước ra bước đầu tiên, Triệu Hằng nguyện ý bước ra một bước, đi đến còn lại 99 bước. Phía trước vẫn không có phát sinh tính thực chất quan hệ, cũng là muốn để cho Thanh Thanh bảo trì tấm thân xử nữ, vì tu luyện về sau làm chắc cơ sở, miễn cho lãng phí tốt như vậy thiên phú tu luyện. Bây giờ, Thanh Thanh cảnh giới đã củng cố, cảm tình cũng đến tình cảnh khó kìm lòng nổi, trước đây hơi có chút ngây ngô quả, bây giờ cũng đã triệt để thành thục, lại đến mùa thu hoạch. Vì cái gì nói như vậy đâu? Mỗi một cái thế giới, mỗi một đoạn nhân sinh, cũng là một hồi không giống nhau đường đi, Triệu Hằng sẽ dùng tâm hưởng thụ mỗi một đoạn lữ đồ, chân quý mỗi một cái giai nhân, không để mỗi một phần yêu bị cố phụ. Đương nhiên, có chút yêu, rất khó nói ra miệng, hay là muốn làm mới đủ xâm nhập, cuối cùng là lặp đi lặp lại làm. Mưa qua trời xanh mây phá thân, như vậy màu sắc làm tương lai. Hôm sau trời vừa sáng, Nhậm Đình Đình mang theo Nhậm Châu Châu lần nữa đi tới cửa tiểu viện Thanh Thanh tỷ tỷ, mau tới mở cửa, chúng ta lại tới. Triệu Hằng mỉm cười mở cửa phòng tới thật sớm, hôm nay các ngươi Thanh Thanh tỷ tỷ dậy trễ một chút. A, tiên sinh trở về. Nhậm gia tỷ muội nhìn thấy Triệu Hằng, cũng là một mặt kích động, hai người bọn họ mấy tháng này cũng là thường xuyên chạy qua bên này, liền nóng nhìn Triệu Hằng về sớm một chút. Bây giờ lần nữa gặp mặt, hai nữ đều có loại bổ nhào vào Triệu Hằng trong ngực xúc động, nhưng hai tỷ muội đều lại có chút ngượng ngùng. Triệu Hằng lần nữa nhìn thấy hai tỷ muội, đương nhiên cũng là hết sức cao hứng, chỉ là sau khi cẩn thận quan sát, Triệu Hằng trong lòng lại có chút kinh ngạc, thái âm huyết mạch. Tại phái Mao Sơn Tàng Kinh lâu chờ đợi 3 tháng, Triệu Hằng đạt được, cũng không chỉ là đủ loại công pháp, thuật pháp, còn có rất nhiều điển tịch, dị văn tạp ghi chép các loại. Trong đó, liền có chuyên môn người tiến cử thể đủ loại thể chất sách. Thái âm huyết mạch bình thường xuất hiện tại trong thái âm chi thể con cháu đời sau. Thái âm chi thể là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, cũng là tu hành giới khó gặp bảo thể, nếu là có thể đi lên con đường tu hành âm thuộc tính công pháp, tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Thái âm chi thể mặc dù không cách nào trực tiếp di chuyển cho hậu thế, lại có thể di chuyển một bộ phận huyết mạch, để tử tôn hậu đại có một bộ phận thái âm chi thể đặc tính. Hơn nữa, loại này thái âm huyết mạch đồng dạng tại nữ tính trên thân hiện ra càng nhiều hơn một chút. Theo lý thuyết, đồng dạng là thái âm chi thể con cái, nữ hài muốn so nam hài có thể kế thừa càng nhiều thái âm huyết mạch. Loại huyết mạch này bình thường rất khó bị phát hiện, nhưng bắt đầu tu hành sau đó, liền sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng, chỗ tốt cũng là càng lúc càng lớn, nếu là tìm được thích hợp công pháp, thậm chí có thể không ngừng mở rộng huyết mạch, đến gần vô hạn tại thái âm chi thể. Nhìn thấy hai nữ tình huống, Triệu Hằng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề, khó trách cái này Nhậm gia dễ dàng như vậy xuất hiện cương thì ra hai cái Nhậm lao thái gia cũng có ít nhiều thái âm huyết mạch. Người mang thái âm huyết mạch người, đối với địa âm chi khí, nguyệt hoa chi khí đặc biệt mẫn cảm, sau khi chết thi thể nếu là chôn tại âm khí tương đối nặng chỗ, cũng rất dễ dàng biến thành cương thi. Hơn nữa tại biến thành cương thi sau đó, bởi vì thái âm huyết mạch duyên cớ, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Khó trách hai tỷ muội này tu hành chưa tới nửa năm, liền đã có tiên cảnh giới. Phải biết, Thanh Thanh cũng là tại Triệu Hằng lợi dụng đan dược phụ trợ, mới đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. Ngay tại Triệu Hằng suy nghĩ lung tung thời điểm, Nhậm Đình Đình có chút hiếu kỳ hỏi tiên sinh, Thanh Thanh tỷ luôn luôn đều rất chịu khó, hôm nay như thế nào muộn như vậy còn không có lên? Có phải là bị bệnh hay không?
Không phải.
Đúng lúc này, vùng trong ăn mặc chỉnh tề Thanh Thanh, cũng cuối cùng đã đi ra Đình Đình, ta không có sinh bệnh. Hai tỷ muội quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh, vừa định chào hỏi, lại là không hẹn mà cùng kinh ngạc một tiếng, Thanh Thanh tỷ, ngươi hôm nay trở nên thật xinh đẹp. Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngày nào không đẹp. Nhậm Đình Đình vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng là, ngươi hôm nay so hai ngày trước đẹp thật nhiều, sắc mặt đỏ thắm như vậy, thủy nộn non. Triệu Hằng nhìn xem bối rối Thanh Thanh, chủ động mở miệng, các ngươi Thanh Thanh tỷ hôm qua đã biến thành tẩu tử, đương nhiên xinh đẹp hơn. Tỷ tỷ biến tẩu tử, liền có thể biến xinh đẹp. Nhậm Châu Châu đã hiểu rồi trong đó hàng nghĩa, vội vàng lôi kéo còn không có phản ứng lại Đình 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 Đình, ngươi đừng nói nữa. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, đứng dậy, các ngươi trước tiên trò chuyện, trong phòng bếp nấu canh gà, ta đi thịnh. Thanh Thanh liền vội vàng đứng lên, để ta đi. Triệu Hằng đem nàng đặt tại trên ghế ngoan, hôm qua khổ cực, hôm nay đổi ta phục dịch ngươi. Chờ Triệu Hằng đi phòng bếp, Nhậm Châu Châu nhìn về phía Thanh Thanh, một mặt hâm mộ, Thanh Thanh tỷ, chúc mừng ngươi. Nhậm Đình Đình lúc này cũng coi như là phản ứng lại, gương mặt đỏ bừng, trên trán kém chút không có bốc lên hơi nước, Thanh Thanh tỷ, các ngươi đã. Thanh Thanh khẽ gật gật đầu, một mặt hạnh phúc, tiên sinh sau này sẽ là ta tiên sinh. Chương 674, Cương Thi Chí Tôn ăn cơm xong, Triệu Hằng cố ý lưu lại Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu. Đình Đình, Châu Châu, tu luyện của các ngươi cơ sở cũng đánh rất nhiều kiên cố, ta chuẩn bị tiếp tục dạy các ngươi bước kế tiếp tu hành. Nhưng ở này phía trước, có mấy lời ta muốn sớm cùng các ngươi nói rõ ràng. Tiên sinh, ngươi cứ việc nói. Đi lên tu hành đạo này, tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt, có thể bách bệnh không sinh, có thể thanh xuân thường trú, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ càng ngày càng dài. Nhưng đây cũng không phải là chỉ có chỗ tốt. Trên đời này, có thể người tu đạo ít càng thêm ít, cho dù là có thiên phú, có cơ duyên, ở giữa cũng là khó khăn trọng trọng. Các ngươi đối ta tâm ý, ta đương nhiên biết, nếu như các ngươi xác định nguyện ý một mực đi theo ta, cùng ta trở thành đạo lữ, chúng ta lui về phía sau quãng đời còn lại, liền tướng mạo tư thủ. Nếu như các ngươi còn có lo nghĩ, cũng có thể lại suy nghĩ một chút. Triệu Hằng nói xong, hai nữ cũng là trầm mặc phút chốc, sau đó liếc nhau, Nhậm Đình Đình mở miệng nói, tiên sinh, nếu là chúng ta theo ngươi, có phải hay không phải giống như người xuất gia, cùng trong nhà thân nhân đoạn tuyệt quan hệ? Không cần như thế, ta chuyện này cũng không có gì môn phái, không có cái gì quý củ. Chỉ là các ngươi không có đi qua cho phép, tận lực không cần cùng người trong nhà nói lên chúng ta tu luyện nội dung. Có câu nói là, pháp không kinh truyền. Chúng ta muốn tu luyện, là trực chỉ trường sinh đại đạo, ẩn chứa trong đó uy năng tương đương mạnh, người bình thường không có chính xác dẫn đạo, cũng không thích hợp tu luyện. Hơn nữa, giống hai người các ngươi thể chất liền tương đối đặc thù, thân có thái âm huyết mạch, loại huyết mạch này sẽ theo tu luyện càng ngày càng rõ ràng. Đến lúc đó thậm chí sẽ dẫn tới một chút yêu ma quỷ quái ngấp nghé. Tại người nhà các ngươi trên thân, đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít có loại huyết mạch này. Đây là lúc trước hai vị gia gia dễ dàng biến thành cương thi nguyên nhân. Cho nên, nếu như các ngươi người nhà bắt đầu tu luyện, có hay không hộ thân thủ đoạn, ngược lại có hại vô ích. Các ngươi hiểu chưa? Hai nữ gật gật đầu, sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần, sau đó gần như đồng thời trả lời, chúng ta nguyện ý đuổi theo tiên sinh để cho ta tu luyện, ta liền tu luyện. Không có tiên sinh cho phép, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ. Triệu Hằng gật đầu một cái, đưa hai tay ra lui về phía sau quãng đời còn lại, định không phụ khanh. Hai nữ riêng phần mình nắm chặt Triệu Hằng một cái tay tiên sinh. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, đem hai nữ ôm vào trong ngực, cũng có thể gọi phu quân. Nhà chúng ta cũng không nói cái gì địa vị cao thấp, dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, vào cửa tuần tự, tỉ mọi các ngươi xứng là được. Hai nữ sắc mặt đỏ lên, liếc nhau, cũng đều là lộ ra mừng rỡ. Thanh Thanh cũng là vừa vặn đi tới, không có chút nào ghen ý tứ, phản phất đã sớm liệu đến một ngày này, mỉm cười ôm lấy về sau, chúng ta cũng là người một nhà. Thanh Thanh tỷ về sau gọi tỷ tỷ là được. May ở nơi này niên đại còn không nói cái gì chế độ một vợ một chồng, chỉ cần nam nhân có bản lĩnh, thê thiếp thành đàn cũng không phải việc khó. Đương nhiên, cũng có thể tu tiên, cho dù là đời sau nữ tử, chắc hẳn cũng sẽ không lại ở thế tục lễ pháp, luật pháp. Nuốt bé an ủi trong chốc lát, Triệu Hằng bắt đầu chỉ điểm hai nữ bước tu luyện tiếp theo. Hai nữ đều có thái âm huyết mạch, bước đầu tiên đương nhiên là tối đại trình độ kích hoạt, phóng đại loại huyết mạch này, để các nàng tu luyện càng thêm thuận lợi. Triệu Hằng tại trong phái Mao Sơn, liền đã từng tìm được qua thái âm huyết mạch phương pháp tu luyện, còn chuyên môn ghi lại ở trí tuệ nhân tạo bên trong, lúc này lại là đem trong đó cơ sở bộ phận, kết hợp Triệu Hằng thiên diễn đại đạo quyết, thôi diễn ra thích hợp nhất hai nữ tu luyện công pháp. Muốn làm điểm này, tự nhiên cần đối với hai nữ tình huống tiến hành xâm nhập toàn diện hiểu rõ. Một phen đã kiểm tra sau, hai nữ riêng phần mình mặt đỏ tới mang thai, mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng, đều có chút không dám nhìn đối phương. Triệu Hằng đương nhiên cũng chỉ là kiểm tra một chút cơ thể, đối với thái âm huyết mạch tới nói, bảo trì nguyên âm đối với tu luyện càng có lợi hơn. Chờ làm xong hết thảy, đã là trạm vào tối, Triệu Hằng cuối cùng phân phó nói, Đình Đình, ta hai ngày này sẽ đi nhà các ngươi một chuyến, cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút. Đến nội Châu Châu, qua một đoạn, ta cũng mang theo ngươi về nhà một chuyến. Hai nữ khôn khéo gật gật đầu, Triệu Hằng lại lấy ra hai khối dùng lôi kích một tân chế làm hộ thân phủ, đưa cho hai nữ cái này hai khối hộ thân phủ, các ngươi nhất định muốn tùy thời mang ở trên người, có thể rất tốt che đậy trên người các ngươi khí tức. Cho dù là tắm rửa ngủ, cũng không cần gỡ xuống. Hai nữ thu hồi hộ thân phủ, lập tức đeo ở trên người, lúc này mới quay người rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng vừa mới kết thúc tu luyện, ăn sáng xong, chỉ thấy cựu thúc sư đồ ba người tìm tới cửa. Nhìn thấy Triệu Hằng bên người Thanh Thanh, Thu Sinh và Văn Tài cũng là không nhịn được hâm mộ, cựu thúc lại là ho nhẹ một tiếng, đạo hữu, có thể hay không cùng ngươi đơn độc tâm sự? Triệu Hằng gật đầu, ra hiệu Thanh Thanh đi châm trà, lúc này mới đem cựu thuốc sư đồ ba người mời đến biệt tử. Thu Sinh nhìn xem Thanh Thanh vào nhà, nhịn không được mở miệng oa, ngươi thật đúng là có phúc lớn a, có cái xinh đẹp như vậy lại hiền huệ cô gái tốt. Cựu thuốc lại là trừng đồ đệ mình một mắt chút lễ phép, gọi tiên sinh. Sau đó hơi có vẻ lúng túng mở miệng đạo hữu, có chuyện muốn mời ngươi giúp một chút. Triệu Hằng mắt nhìn cựu thuốc sau lưng Thu Sinh và Văn Tài, cười cười có phải hay không là ngươi hai cái này học trò bảo bối lại gây họa. Đạo hữu đoán không lầm, nói đến thực sự là tức chết ta rồi. Hôm qua Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở rộng, ta tại nghĩa trang vội vàng ấn chế tiền âm phủ. Trên thị trấn dựng đài hát hí khúc, chuyên môn cho những cái kia còn không có đầu thai quỷ hồn hát hí khúc. Ai biết Văn Tài cái này tiểu tử ngốc, vậy mà đi ra ngoài cùng quỷ hồn cùng một chỗ thính hí. Ta vốn muốn cho Thu Sinh đem Văn Tài kéo trở về, nào biết được hai người bọn họ cũng là bị ma quỷ ám ảnh, nhất định phải tại trước mặt một cái nữ quỷ biểu hiện. Kết quả dùng chúng ta Mao Sơn phụ lục, trấn trụ mấy cái trông coi quỷ hồn quỷ sai, để cho những quỷ hồn kia toàn bộ chạy ra ngoài. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là khai đàn làm phép, đem phụ cận tất cả Mao Sơn đồng đạo đều mời đi theo, lấy tiên thiên bắt quái trận, vây khốn tất cả quỷ hồn. Vốn là mọi chuyện đều tốt tốt, nhưng tối hôm qua thời điểm, ta đại sư Minh kia Thạch Kiên Nhi tử muốn dùng đạo pháp hại người, ta hai người đồ đệ này cũng coi như là hảo tâm ngăn cản. Nhưng không ngờ, ta cái kia đại sư Minh Nhi tử Thạch Thiếu Kiên, tại linh hồn xuất khiếu trạng thái, pháp thân bị chó hoang cắn tan nát vô cùng. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Triệu Hằng cũng hiểu rồi đây là đâu một đoạn cố sự, rõ ràng chính là cương thi chí tôn bên trong kịch bản. Đơn giản tới nói, chính là cựu thúc hai cái xui xẻo đồ đệ lần nữa gây họa, cựu thúc mời đến đồng môn tương trợ, nhưng hai cái đồ đệ lại đem cựu thúc đại sư Minh Nhi tử hại chết. Cựu thúc cùng đại sư Minh Thạch Kiên kết xuống sinh tử đại thù, hai người đầu tiên là âm thầm một phen đấu pháp, về sau trực tiếp chính diện cứng rắn, cựu thúc cuối cùng dựa vào chủ trì bài vị dâng lễ phụng âm dương bắt quái đồ, miễn cưỡng chiến thắng. Tuy nói cái kia Thạch Kiên thủ đoạn tàn nhẫn, Thạch Thiếu Kiên càng là lấy đạo pháp hại người, tâm tính gian ác, nhưng cựu thúc hai cái đồ đệ cũng là thật có thể gây chuyện. Có hai cái này hố hàng đồ đệ, cựu thúc cũng thực sự là không dễ dàng. Triệu Hằng sau khi nghe xong, mở miệng hỏi không biết đạo hữu tới tìm ta, muốn ta hỗ trợ cái gì. Ta cái kia sư minh lòng dạ nhỏ mọn, lần này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vốn là, đây là chúng ta Mao Sơn nội bộ sự tình, ta không nên liên lụy đến trên người đạo hữu. Chỉ là, ta đại sư minh kia pháp lực cao cường, ta lần này chỉ sợ sinh tử khó liệu. Nếu là ta thất bại, còn xin đạo hữu bảo vệ Nhậm gia trấn, chớ có để cho ta cái kia sư minh tổn thương người vô tội. Mặt khác, sau đó còn xin đạo hữu đem chi tiết tường trình, báo cho ta biết phái Mao Sơn trưởng bối, để cho sư môn ra tay, thanh lý môn hộ. Triệu Hằng nhìn vẻ mặt nghiêm túc cựu thúc, cái này rõ ràng là muốn an bài hậu sự. Nhìn lại một chút cựu thúc hai cái đồ đệ, còn có chút không biết nặng nhẹ, thật đúng là gài bẫy nhà. Chương 675, cựu thúc cùng nữ quỷ chuyện xưa không thể nói những thứ này cũng không có vấn đề gì, cần phải ta ra tay giúp đỡ. Cựu thúc suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái không cần, đây là chúng ta phái Mao Sơn nội bộ chuyện, thực sự không tốt làm phiền đạo hữu. Triệu Hằng cười ha ha xem ra, ngươi còn không biết ta phía trước một đoạn bên trên Mao Sơn sự tình. Thật muốn nói đến, ta cũng là có tư cách quản. Bất quá, tất nhiên đạo hữu khăng khăng muốn tự mình tới, ta cũng sẽ không nhúng tay. Ngược lại là có thể đem mang bên mình bội kiếm cấp cho đạo hữu dùng một chút. Tại phái Mao Sơn chờ đợi hơn 3 tháng, Triệu Hằng cùng phái Mao Sơn trưởng môn cùng với các đại trưởng lão đều tương đối quen thuộc, nếu là thuận tay giúp bọn hắn thanh lý môn hộ, bọn hắn không những sẽ không để ý, còn muốn cảm kích. Đương nhiên, đổi tới không phải mua bán, tất nhiên cựu thúc đều phải tự mình xử lý, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không đi chạy cái này chân. Triệu Hằng tiện tay lấy ra trừ ma kiếm, đưa tới cựu thúc trên tay này kiếm tên là trừ ma, có thể hấp thu lôi điện chi lực, trừ tà tránh dịch. Cựu thúc tiếp nhận trừ ma kiếm, trong tay đột nhiên trầm xuống, vội vàng ổn định thân thể, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang chợt hiện, lôi quang ẩn ẩn, nhịn không được tán thưởng mở miệng quả nhiên là hảo kiếm, vậy ta sẽ không khách khí, đà tạ đạo hữu. Triệu Hằng gật gật đầu đạo hữu hết thể cẩn thận. Triệu Hằng sở dĩ cho mượn chính mình trừ ma kiếm, cũng là cùng cựu thúc quan hệ không tệ, thuận tay khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Một phương diện khác, cái này trừ ma kiếm ẩn chứa lôi hỏa linh lực, lại là vừa mới sinh ra linh tính. Chẳng yêu trừ ma có thể giúp đỡ tích lũy công đức, nhanh chóng mở rộng linh tính. Đồng thời, cái kia Thạch Tiên lấy tay trò hay chính là sấm sét buôn lôi quyền, trừ ma kiếm hấp thu đối phương lôi linh lực, cũng có thể tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa, trừ ma kiếm đã sinh ra linh tính, lại là Triệu Hằng tự tay tạo thành, cho dù là cấp cho ngoại nhân sử dụng, dùng xong sau đó cũng sẽ tự động bay trở về, ai cũng lưu không được. Thậm chí, Triệu Hằng còn có thể thông qua cái này trừ ma kiếm, viễn trình giám sát cựu thúc tình huống chiến đấu, thuận tiện xem hí kịch, ăn một chút qua. Bên này cựu thúc sư đồ vừa đi, Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu cũng chạy tới. Tiên sinh, tối hôm qua nghe cha ta nói, hai ngày này trên thị trấn có rất nhiều người thấy được quỷ, không ít người đều hứng chịu tới kinh hãi, bệnh nặng một hồi. Còn tốt, nhà chúng ta có ngươi cho kiếm vô đảo cùng hộ thân phủ, mới có thể bình an vô sự. Cha ta còn nói phải thật tốt cảm tạ ngươi. Không cần khách khí như thế, về sau cũng đều là người một nhà. Hai ngày này, Nhâm gia trấn hội tương đối loạn, để các ngươi trong nhà đều không cần đi ra ngoài. Ta tiệc tối sẽ ở nhà các ngươi ngoại vi bày lên trận pháp, giữ vững nhà các ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhậm Đình Đình nói, còn có đi lên tại Triệu Hằng bên mặt hôn một cái. Sau đó chạy vào vùng trong ta đi tu luyện. Triệu Hằng giữ chặt Nhậm Châu Châu, cho nàng cũng hôn một cái đi tu luyện a. Chờ ba nữ nhân bắt đầu tu luyện, Triệu Hằng lấy ra một bộ 12 thanh tiểu phi kiếm, tại nhà mình tiểu viện trước tiên bố trí một cái kiếm trận nhỏ. Sau đó lại bay đến nhiệm phủ, tại nhiệm bên ngoài phủ đây, lấy 12 thanh gỗ đào tiểu kiếm, đồng dạng bố trí một cái kiếm trận. Những thứ này gỗ đào tiểu kiếm cùng với tiểu phi kiếm cũng là Triệu Hằng phía trước sử dụng, mặc dù sử dụng tài liệu không tính là linh tài, đều đi qua trường kỳ lấy dưỡng kiếm thuật ẩn dưỡng uy lực tuyệt đối bất phàm. Một lần nữa trở lại nhà mình tiểu viện, Triệu Hằng cũng bắt đầu như thường lệ dung luyện tài liệu, chế tác huyền thiết, đồng mẫu, tinh kim, bí ngân trở. Theo viêm dương chân hỏa càng ngày càng lớn mạnh, Triệu Hằng mỗi ngày có thể dung luyện đi ra ngoài tài liệu cũng là càng ngày càng nhiều, phẩm chất càng ngày càng tốt. Bước kế tiếp, Triệu Hằng chuẩn bị thăng cấp một chút chính mình cỡ nhỏ phi kiếm, phối hợp từ phái Mao Sơn học được chính trị và pháp luật tri thức, Triệu Hằng chuẩn bị đối ứng chế tạo mấy bộ chuyên dụng kiếm trận. Chế tạo một cái trừ ma kiếm phi kiếm như thế, cần hao phí mấy trăm cân tài liệu, nhưng chế tạo một cái 20-30 cm, chủy thủ lớn nhỏ đoạn kiếm, chỉ cần không đến 50 cân tài liệu, như vậy đủ rồi. Tại rất nhiều trong trận pháp, Triệu Hằng chuẩn bị trước tiên từ đơn giản nhất âm dương lưỡng nghi kiếm trận bắt đầu, chế tạo một âm một dương hai loại thuộc tính phi kiếm. Tiến tới lại đến tam tài kiếm trận, tứ tượng kiếm trận, bắt đầu thất tinh kiếm trận, thập phương vô cực kiếm trận, thẳng đến chu thiên tinh đấu kiếm trận. Nghèo thì tinh chuẩn đắc kích, giàu thì hỏa lực bao trùm. Kiếm trận đi, lo trước khỏi họa, đến lúc đó còn có thể cho người bên cạnh cầm lấy đi phòng thân. Ban đêm, Triệu Hằng phát giác được trừ ma kiếm vị trí biến ảo, xem xét sau đó mới phát hiện là Cửu Thúc mang theo hắn hai cái xui xẻo đồ đệ đang tại hướng về bên ngoài trấn bãi tha ma chạy tới, trừ ma kiếm đang bị Cửu Thúc cõng lên người. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Hằng liền biết là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là Cửu Thúc sư đồ đem Thạch Thiếu Kiên tàn phá thi thể đưa về sau, Thạch Kiên yêu cầu bọn hắn sư đồ đi lấy quan tài quần dùng để chữa trị Thạch Thiếu Kiên thi thể. Cái này quan tài quần đồng dạng tại Cương Thi Vương trong miệng mới có, hơn nữa còn nếu là oán khí cực nặng Cương Thi Vương. Chỗ này bãi tha ma bên trên có một đám mã tặc thi thể, trong đó mã tặc đầu mục tại sau khi chết liền biến thành Cương Thi Vương, vừa vặn sinh ra quan tài quần. Quan tài quần cực âm cực hàn, cho dù là Cửu Thúc cũng không dám dễ dàng lấy tay đi đụng vào, chỉ có thể để cho đồ đệ dùng miệng đem quan tài quần từ Cương Thi trong miệng hút ra tới, lại ngậm vào trong miệng, dùng tự thân dương khí áp chế. Sư đồ ba người phế đi thật lớn một phen công phu, mới rốt cục từ cái kia Cương Thi Vương trong miệng đạt được quan tài quần. Đúng lúc này, núp trong bóng tối Thạch Kiên lặng lẽ cách làm, dẫn thắng sau hoa, khiến cho bãi tha ma bên trên Cương Thi toàn bộ từ trong quan tài leo ra, tập thể Cương Thi bãi nguyệt. Cửu Thúc đội vàng lấy ra giấy trắng, gãy đôi sau đó sẽ thành một cái con rơi hình dạng, ném đến trên không cách làm che khuất nguyệt quang. Thạch Kiên mắt thấy một kế không thành, lần nữa thi pháp, tỉnh lại Cương Thi Vương. Sư đồ ba người trong lúc nhất thời bị vây ở Cương Thi trong đám, sau một phen đấu trí đấu dũng, Cửu Thúc đem tất cả Cương Thi dẫn tới cùng một chỗ, tiện tay lấy ra một cái gỗ đào tiểu kiếm, chùm lên bùa vàng, ném mạnh đến Cương Thi Vương trong miệng, lấy pháp lực dẫn động gỗ đào tiểu kiếm. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, đất bằng bốc lên một đoàn bạch quang chói mắt, đem chúng quanh chiếu sáng như ban ngày, cơ hồ tất cả Cương Thi đều bị nổ chết tại chỗ. Liên Thu Sinh và Văn Tài cũng là cảm giác hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng che hai mắt sư phụ, đây là cái gì nha? Như thế nào hiện ra như vậy? Con mắt của ta. Cửu Thúc cũng là sợ hết hồn, thật là không có nghĩ đến, cái này gỗ đào tiểu kiếm dùng tốt như vậy. Sau đó, Cửu Thúc rút ra trừ ma kiếm, tiện tay vung lên, một đạo do lôi hỏa tạo thành long hình hư ảnh, nào về phía còn chưa chết Cương Thi. Qua trong giây lát, trên mặt đất nổ lên một ánh lửa, cái này một mảnh Cương Thi bắt đầu bốc cháy lên. Cái này trừ ma kiếm thật đúng là lợi hại. Một lần nữa thu hồi trừ ma kiếm, Cửu Thúc còn muốn nói tiếp thứ gì, Văn Tài lại là chạy tới, một ngụm thân tại Cửu Thúc ngoài miệng, đem trong miệng quan tài quần chuyển cho Cửu Thúc. Cửu Thúc chỉ cảm thấy ngoài miệng lạnh buốt, lập tức quay người, liền nghĩ đem cái này quan tài quần chuyển cho Thu Sinh, lại không nghĩ rằng Thu Sinh vừa vặn tránh thoát, bên cạnh vừa vặn xuất hiện một cái nữ quỷ. Cửu Thúc một cái không có phanh lại xe, đem quan tài quần đưa đến nữ quỷ trong miệng, còn chiếm nữ quỷ nụ hôn đầu tiên. Nữ quỷ kia lập tức thẹn thùng không thôi, đầy mặt đỏ bừng. Trốn ở trong nhà xem trò vui Triệu Hằng, lúc này nhịn không được cười ra tiếng, thật là không có nghĩ đến, Cửu Thúc còn có loại này diễm phúc. Bên cạnh Thu Sinh lập tức tiến đến nữ quỷ trước mặt, cho ta, nhanh lên cho ta. Nữ quỷ lại là không để ý tới hắn, nhân ra mới không cần cùng miệng ngươi đối miệng, ta muốn cùng Lâm công tử miệng đối miệng. Cửu Thúc lúc này cũng là mặt mo đỏ bừng, quay mặt đi, nữ quỷ kia lại là to gan vô cùng, trực tiếp đi qua, ôm chặt lấy Cửu Thúc, hung hăng hôn lên. Cửu Thúc tại chỗ sửng sốt, hai tay cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Nữ quỷ kia ôm rất căng, thân cũng rất dùng sức, hôn cả buổi, thẳng đến Cửu Thúc đều nhanh thở không nổi tới, mới đem quan tài quần chuyển đi. Cửu Thúc lập tức nhảy ra, vội vàng nói sang chuyện khác, lạnh quá a. Nữ quỷ ống tay áo che lại nửa bên mặt, vừa cười vừa nói, vậy ngươi hôn lại ta à, ngược lại ta là quỷ, cũng không sợ loại này âm hàn đổ vỡ. Cửu Thúc liền vội vàng xoay người, lần nữa đem quan tài quần chuyển cho Văn Tài, cũng không quay đầu lại, vội vàng đi về, chúng ta mau đem quan tài quần cho các ngươi đại sư bá đưa qua. Chương 676, trừ ma kiếm chi uy sư đổ ba người thuận lợi đem quan tài quần đưa đến Thạch Kiên nơi đó, tại trở về nghĩa trang trên đường, cái kia tên là Tiểu Lệ nữ quỷ lại là lần nữa dây dưa Cửu Thúc. Nói thật, các ngươi sư phụ bao nhiêu tuổi? Thu Sinh nghĩ hẳn là 40 đi. Nữ quỷ Tiểu Lệ nghe vậy vui mừng, đó chính là vừa vặn hơn ta 3 tuổi. Thu Sinh ra chút hiếu kỷ, ngươi cũng không giống 37 tuổi a. Ta 20 tuổi liền chết, cho tới bây giờ cũng đã chết 17 năm. Đúng, các ngươi sư phụ cưới vợ không có? Thu Sinh và Văn Tài lúc này cũng vì sư phụ cao hứng được chưa, ngươi muốn tìm nhà chồng, muốn gả cho chúng ta sư phụ. Nữ quỷ một mực đi theo Cửu Thúc, dọc theo đường đi vẫn còn đang đánh nghe Cửu Thúc yêu thích quen thuộc, đến trong nghĩa trang, Cửu Thúc nhìn nàng còn đang cùng lấy, liền uy hiếp nói, căn phòng này là ta, ngươi nếu là dám theo vào tới, ta liền đem ngươi thu. Nữ quỷ kia chính xác không chút nào sợ, ngược lại lộ ra hoa si hoa, hắn bộ dáng nghiêm trang rất đẹp trai nha. Nói trực tiếp đi theo Cửu Thúc đằng sau, liền muốn hướng về Cửu Thúc trong phòng đi đến. Văn Tài ở phía sau mở miệng nói, sư phó, nàng bây giờ cùng ngươi tiến vào, ngươi thật chẳng lẽ muốn thu nàng sao? Cửu Thúc lời đã nói đến cái này, cũng là không chút khách khí, nhấc chân đá lên một cái vào rượu, niệm động chú ngữ, thủ kết pháp ấn, thôi động vào rượu, không nói hai lời liền đem nữ quỷ thu vào. Dẹp xong sau đó, trực tiếp tại vào rượu chỗ ém miệng che lại bùa vàng. Thu Sinh cũng có chút là sư phụ thẳng nam hành vi im lặng sư phụ, ngươi còn tới thật sự. Cửu Thúc gương mặt quang minh lẫm liệt đại trượng phu nói là làm. Trong vỏ rượu nữ quỷ không có chút tức giận nào, Lâm công tử thật có tính cách, ta thích. Cửu Thúc một mặt im lặng nghề tình, ngươi vừa rồi đã cứu ta hai cái đồ đệ, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nói đi, trực tiếp đem nữ quỷ kia ném ra ngoài viện. Lại không nghĩ rằng, nữ quỷ kia đạo hạnh cũng là không thấp, đối với Cửu Thúc cũng là si mê lên, trực tiếp điều khiển vỏ rượu lại từ bên ngoài bay trở về, rơi vào Cửu Thúc cửa ra vào nói thu liền thu, muốn đi liền đi, vậy ta mất mặt cỡ nào a, ta còn liền không đi. Cửu Thúc một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn vào trong phòng đi vẽ phù. Tên nữ quỷ đó cũng là có ý tứ, vậy mà tại Cửu Thúc ngoài cửa sổ hát lên khúc hồng nhan đa bạc mệnh, công tử đã tỉnh. Nguyễn Quân cùng nhau giai đến đầu bạc, vĩnh viễn không phụ ta tỉnh. Cửu Thúc lập tức nhíu đầu, từ trong nhà đi tới, xem trước cái kia bịt lại nữ quỷ vỏ rượu, lấy ra 5000 lượng tiền âm phủ, giáng tại trên vỏ rượu, ta xem như phục ngươi, cầm cái này 5000 lượng ngân phiếu, đi nhanh đi. Ai biết nữ quỷ lại là một chút cũng bất vi sở động, còn tại đằng kia ngân phiếu bên trên ký một cái môi đỏ ấn, cũng không ly khai, liền chờ tại trong vỏ rượu tiếp tục ca hát. Ngày thứ hai, Cửu Thúc sư đồ phát hiện chết đi Thạch Thiếu Kiên lại xuất hiện tại trên đường cái, một phen kiểm tra thực hư đi qua, mới phát hiện Thạch Thiếu Kiên đã chuyển hóa thành thi yêu. Sư đồ ba người lập tức động thủ, làm ra bách bảo canh, bức bách Thạch Thiếu Kiên hiện ra nguyên hình. Cuối cùng, Thạch Thiếu Kiên trốn về Thạch Kiên chỗ ở, Thạch Kiên mắt thấy sự tình bại lộ, vì trốn tránh sư môn trừng phạt, không thể không giả ý đem Thạch Thiếu Kiên đánh chết ở dưới trường. Chờ Cửu Thúc sư đồ rời đi về sau, Thạch Kiên lần nữa lấy lôi điện đem nhi tử thi thể luyện thành thi ma, để cho hắn đi giết Cửu Thúc sư đồ. Cửu Thúc cũng cảm thấy không đúng, lúc này tìm đến hai con gà trống lớn, lại dùng đùa vàng viết lên hai cái đồ đệ ngày sinh tháng đẻ, cắm ở trên gà trống đầu gà, để cho hai cái đồ đệ khiêng gà trống ra ngoài, ý đồ hốt qua. Đồng thời, Cửu Thúc tại trong nghĩa trang tất cả địa phương đều dán đầy bùa vàng, chuẩn bị chiến đấu. Sau đó chiến đấu cũng là rất đặc sắc, Thạch Kiên âm thầm cách làm, sắp loạn táng cương vị bên trong mấy trăm bộ thi thể chuyển hóa làm cấp thấp hành thi, lại để cho Thạch Thiếu Kiên dẫn dắt mấy trăm hành thi vây công nghĩa trang. Một hồi đại chiến triệt để bộc phát, Cửu Thúc sư đồ nỗ lực ngăn cản, làm gì địch nhân quá nhiều, rơi vào đường cùng. Cửu Thúc lần nữa cách làm, mời ra địa phủ quỷ sai, tiêu tốn rất nhiều tiền âm phủ để cho bọn hắn hỗ trợ đối phó hành thi. Cuối cùng, Cửu Thúc lại lấy trừ ma kiếm, thành công chém giết Thạch Thiếu Kiên. Mắt thấy nhi tử triệt để hóa thành bụi, Thạch Kiên cũng cuối cùng nhịn không được tự mình ra sân. Thạch Kiên đầu tiên là triệu hồi ra số lớn cọc gỗ công kích Cửu Thúc sư đồ, sau đó lại một đường hỏa hoa mang xâm xét, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng thù hận, vọt vào nghĩa trang nội bộ. Cửu Thúc thở dài một tiếng, đại sư minh, chúng ta nhất định phải đi đến một bước này sao? Thạch Kiên mặt mũi tràn đầy hận ý, ta còn tính là sư minh của ngươi sao? Cửu Thúc cũng không ở nhớ những thứ này, rút ra trừ ma kiếm, vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Thạch Kiên song trưởng bên trong nổi lên màu tím lôi quang, Lâm Vượng Kiều, ta nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói đi, Thạch Kiên song trưởng bên trong phóng ra mấy đạo lôi quang, trực tiếp thẳng hướng lấy Cửu Thúc bổ tới. Cửu Thúc không dám chần chờ, cầm trong tay trừ ma kiếm, hai chân một trước một sau, vận đủ công lực, chuẩn bị toàn lực ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, cái kia mấy đạo lôi quang gặp phải trừ ma kiếm, giống như là mảnh sắt xa khoáng gặp nam châm, trực tiếp bị trừ ma kiếm hấp thu đi qua. Thạch Kiên một mặt kinh ngạc, Lâm Vượng Kiều, ngươi đây là cái gì kiếm? Chẳng yêu trừ ma bảo kiếm, hôm nay ta liền vì ta Mao Sơn thanh lý môn hộ. Mắt thấy trừ ma kiếm lợi hại như thế, Cửu Thúc cũng sẽ không có bất kỳ do dự, cước đạp bắt quái bộ, kiếm mang bên mình đi, hướng thẳng đến Thạch Kiên công tới. Thạch Kiên mặc dù kinh ngạc, nhưng đấu pháp kinh nghiệm không kém chút nào, toàn thân nổi lên vô số lôi quang, tóc dài bay múa, một chiêu một thức, điện xạ của vũ. Trong lúc nhất thời, sư minh đệ hai người cũng là đánh khó phân thắng bại. Triệu Hằng lúc này cũng đến nghĩa trang bầu trời, bình tĩnh nhìn xem hy kịch. Lúc này trừ ma kiếm, mặc dù không có Triệu Hằng điều khiển, nhưng như cũng là uy lực siêu phàm. Vô luận Thạch Kiên thả ra bao nhiêu lôi điện, đều bị trừ ma kiếm toàn bộ hấp thu, căn bản không đả thương được Cửu Thúc. Thạch Kiên gặp tình hình này, lập tức thay đổi sách lược, hướng về Cửu Thúc hai cái đồ đệ công tới. Cửu Thúc nhất thời không kịp cứu viện, Thu Sinh trực tiếp có điện tê. Thạch Kiên còn nghĩ tiếp tục công kích, tên nữ quỷ đó lại là lập tức nhảy ra ngoài, thay bọn hắn đỡ được một kích này. Cũng may mắn nữ quỷ đạo hạnh không kém, một kích này vậy mà không có bị đánh chết. Cửu Thúc nhìn xem nữ quỷ bị điện giật ngã trên mặt đất, trong lòng cũng không nhịn được đau lòng, lập tức tức giận lần nữa vung lên trừ ma kiếm, hướng về Thạch Kiên công tới. Thạch Kiên mặc dù pháp lực viễn siêu Cửu Thúc, nhưng bất đắc dĩ công pháp bị khắc chế, một thân lôi pháp vậy mà không có đất dụng võ chút nào, bị tức giận Cửu Thúc đè lên đánh. Thạch Kiên như thế nào cũng không nghĩ đến, luôn luôn không bằng chính mình Lâm Vượng Kiều, vậy mà chỉ bằng lấy một thanh kiếm, là có thể đem chính mình đánh không hề có lực hoàn thủ. Trừ ma kiếm đang không ngừng hấp thu Thạch Kiên lôi đỉnh chi lực sau, cũng là càng ngày càng hung mãnh, Cửu Thúc cũng cảm thấy thanh kiếm này càng ngày càng nhẹ, chiêu thức càng ngày càng lăng lệ. Mắt thấy không thấp, Thạch cũng sinh ra thoái ý, muốn nên rời đi trước. Nhưng vào lúc này, Cửu Thúc chỉ cảm thấy trừ ma trên thân kiếm đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại sức mạnh, mang theo hắn hướng thẳng đến Thạch Kiên ngực đâm tới. Giờ khắc này kiếm quang thực sự quá nhanh, thậm chí mau hơn Thạch Kiên phản ứng, liền đem Thạch Kiên đâm lạnh thấu tim. Một cỗ ánh chớp từ trôi kiếm truyền ra, Cửu Thúc chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tê dần, theo bản năng buông lỏng ra trừ ma kiếm. Trừ ma trên thân kiếm đột nhiên bộc phát lên mắt sáng tử quang, sinh ra hấp lực cường đại, đem Thạch Kiên trên thân tất cả lôi linh lực toàn bộ hút đi, lại phóng thích viêm dương chân hỏa, trực tiếp đem Thạch Kiên thi thể nhóm lửa. Hết thể kết thúc, trên mặt đất đã chỉ còn lại một đống tro tàn, còn có quang hoa lưu chuyển trừ ma kiếm. Chương 677, Thiên Hạ Tầm Bảo Cửu Thúc đi ra phía trước, chính là muốn thu hồi trừ ma kiếm, lại nghe phía trên truyền đến một thanh âm đạo hữu, kiếm dùng hết rồi, ta trước hết lấy đi. Cửu Thúc lúc này cũng phản ứng lại, vừa mới cái kia một kích cuối cùng, rõ ràng là Triệu Hằng trong bóng tối tương trợ. Đa tạ đạo hữu mượn kiếm tri ân. Không cần khách khí, ta liền đi trước. Tiện tay vung lên, trừ ma kiếm cùng vỏ kiếm đằng không bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Thúc nhìn xem đại chiến đi qua đầy đất bừa bộn, cũng là nhịn không được đau cả đầu. Bên cạnh Văn Tài lúc này lại mở miệng nói sư phụ, lần này may mắn mà có tiểu lệ, vừa mới nhân ra tiểu lệ giúp chúng ta nhiều như vậy, ngươi làm như thế nào báo đáp nhân ra? Thu Sinh Ý cười đầy mặt đó còn cần phải nói, đương nhiên là lấy thân báo đáp. Bên cạnh nữ quỷ tiểu lệ lúc này lại là quay người đi vào trong nhà, Cửu Thúc quay đầu nhìn sang, chính là muốn nói cái gì, đã thấy nữ quỷ tiểu lệ chỉ là chuyển cái thân, cái này đã biến thành một thân hồng áo cưới, xấu hổ mang e sợ nhìn về phía Cửu Thúc. Cửu Thúc lập tức đau cả đầu, Thu Sinh và Văn Tài lại là song song ôm quyền chúc mừng sư phụ. Cửu Thúc lập tức xoay người chạy ai u, má ơi. Triệu Hằng về đến trong nhà, đã là đêm khuya, Thanh Thanh vẫn còn đang chờ hắn như thế nào? Sự tình đều giải quyết sao? Đã giải quyết, Thanh Thanh, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Ân, ân, ân. Hai ngày sau, nhiệm vụ. Chuyện của các ngươi, Đình Đình cũng đều nói với ta. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, vốn là muốn chiêu cái con rể tới nhà. Nhưng bây giờ là luận thế, nếu là ta rời đi về sau, không có một người có thể bảo vệ Đình Đình, sợ là chúng ta phần này gia nghiệp ngược lại sẽ trở thành gánh vác. Ta biết, ngươi là người có bản lĩnh lớn, ta cũng không cầu khác. Chỉ cần ngươi có thể đối với Đình Đình hảo, để cho nàng qua hạnh phúc khoái hoạt, ta liền thỏa mãn. Triệu Hằng gật gật đầu, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Đình Đình. Quay đầu ta lại luyện chế một chút kéo dài tuổi thọ đan dược, để cho Đình Đình đưa cho ngươi. Về sau trong nhà sinh ý, ta cũng sẽ ra ra chủ ý nói thật, vạn lượng hoàng kim với ta mà nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, nhâm ra tiền tài, về sau cũng là Đình Đình tiền tiêu vặt. Mặt khác, ta xách cái đề nghị, sau này làm ăn, thành tâm kính ý, ngày bình thường tốt nhất cũng làm một chút chuyện tốt, làm việc thiện tích đức. Người chết sau đó là phải vào địa phủ, đến lúc đó, đúng sai công tội sẽ quyết định chuyển thế đầu thai tốt xấu. Nhâm Phát gật gật đầu, điểm ấy ta đã biết, Đình Đình cũng thường xuyên khuyên ta, ta về sau nhất định càng thêm chú ý, gần nhất thật sự là xảy ra quá nhiều sự tình, nếu không có ngươi những pháp khí kia, trong nhà cũng rất khó cam đoan bình an. Gặp Nhâm Phát rất nguyện ý nghe khuyên, Triệu Hằng cũng là cười, về sau chúng ta cũng là người một nhà, nếu là có chuyện gì, tùy thời có thể tới tìm ta. Rời đi Nhâm ra sau đó, cách hai ngày, Triệu Hằng lại dùng phi kiếm, mang theo Nhậm Châu Châu trở về lội trong nhà, đồng dạng nói rõ tình huống. Khi thấy Nhậm Châu Châu cùng Triệu Hằng cùng một chỗ, đáp lấy phi kiếm từ trên trời giáng xuống thời điểm, cái này Nhậm lao ra đối với Triệu Hằng thái độ thì càng không đồng dạng. Sau đó cũng là hết thảy thuận lợi, Triệu Hằng cũng cho bên này Nhậm gia lưu lại một chút phòng thân thủ đoạn, pháp khí, còn có một môn cơ sở nhất rèn thể công phu, để cho Nhậm gia có thể chuyển cho tử đệ. Triệu Hằng bên này vội vàng thăm người thân, Cửu Thúc bên kia cũng vội vàng trùng tu nghĩa trang, đồng thời cũng hướng sư môn hồi báo tình huống lần này. Nhậm Phát Hoàng kêu gọi Nhậm gia chân bách tính, vì nghĩa trang quên tiền quên vật, trợ giúp tu sửa nghĩa trang. Không lâu sau đó, hai bên Nhậm gia tuần tự cử hành đơn giản hôn lễ, đem Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu gả tới. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có bạc đãi Thanh Thanh, đồng dạng cho nàng cũng làm cái hôn lễ, để cho nàng mặc vào mũ phượng khăn quàng bay, thể nghiệm một cái làm tân nương cảm giác. Chỉ là ba trận hôn lễ quy mô cũng không lớn, cũng không có mở tiệc chiêu đãi quá nhiều khách mời, dù sao Triệu Hằng cũng không thích có người quấy rầy. Có được ba cái tiểu thê mỹ thiếp, Triệu Hằng sinh hoạt cũng là càng ngày càng thoải mái. Mà Cửu Thúc vẫn còn đang vì tên nữ quỷ đó tiểu lệ mà bần rầu, dù sao tiểu lệ cũng coi như là đối với hắn có ân, lại như thế si tình. Cửu Thúc cũng là không đành lòng trực tiếp đuổi đi, chỉ là hết khả năng trước tiên trốn tránh. Sau đó một đoạn thời gian cũng trải qua tương đối bình tĩnh, Triệu Hằng một bên nghiên cứu từ phái Mao Sơn có được đủ loại đạo pháp, thuật pháp, còn có đủ loại luyện đan luyện khí thủ đoạn, một bên cẩn thận chỉ đạo ba nữ nhân tu hành. Thanh Thanh tu hành đã có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu cũng đồng dạng không chậm, chỉ là theo huyết mạch không ngừng kích hoạt mở rộng, cũng chậm chậm đạt đến bình cảnh. Tại đột phá đến kế tiếp cảnh giới phía trước, huyết mạch kích hoạt càng nhiều, đột phá tu luyện tiến triển càng thuận lợi. Lúc này liền cần mượn nhờ một chút thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Đình Đình, Châu Châu, bởi vì các ngươi thể chất đặc thù, muốn tương lai đi càng thuận, ta liền cần đi cho các ngươi tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Cho nên, ta muốn ra cửa một chuyến. Tướng công, ngươi lần này chuẩn bị đi nơi nào? Muốn đi bao lâu? Có thể hay không mang lên chúng ta? Lần này cần đi chỗ tương đối nhiều, hơn nữa cần cẩn thận lùng tìm. Cụ thể phải bao lâu, ta cũng không cách nào xác định. Nếu như các ngươi đi theo bên cạnh ta, cũng chỉ có thể ở tại kinh nhạc cùng, cũng ra không được, còn chậm trễ tu luyện. Các ngươi yên tâm đi, mỗi cách một đoạn thời gian, ta sẽ trở về một chuyến. Thanh Thanh lại là chủ động đứng dậy, Châu Châu, Đình Đình, nghe tướng công lời nói, chúng ta ở nhà yên tâm chờ đợi là được. Bây giờ chúng ta thực lực còn chưa đủ, đi theo tướng công bên cạnh, chỉ có thể trở thành liên lụy. Cho nên, chúng ta càng phải dành thời gian cố gắng tu luyện. Châu Châu, kiếm pháp của ngươi cần thêm một bước rèn luyện. Đình Đình, đạo pháp của ngươi cần hảo hảo luyện tập. Triệu Hằng thấy các nàng hiểu chuyện như vậy, cũng an lòng trong nhà, yên tâm chờ lấy. Bây giờ kinh ngạc cùng, còn chưa trở thành động tiên phúc địa, bên trong linh khí còn không có ngoại giới dư giả, càng không có diễn hóa ra nguồn sáng. Tuy nói người có thể ở, nhưng giống như là một cái khổng lồ cung điện dưới đất, cũng không quá thích hợp trưởng kỳ cư trú. Triệu Hằng cũng là càng thêm chờ đợi, sớm ngày đem kinh nhạn cung thăng cấp làm động thiên phúc địa, để cho bên trong xuất hiện nguồn sáng. có thể trồng trọt đủ loại dược liệu chân quý, có thể làm chính mình căn cứ sản xuất. Thu xếp tốt trong nhà sau đó, Triệu Hằng đạp vào phi kiếm, bắt đầu một lần này thám hiểm hành trình. Một lần này mục tiêu rất rõ ràng, người ở nơi nào ít đi nơi nào nguy hiểm đi nơi nào, chuyên môn đi những người kia một ít dấu tích đến nguyên thủy rừng rậm, thâm sơn đại trạch, đi tìm có thể tồn tại thiên tài địa bảo, lại có lẽ là có tu vi yêu quái. Tốt nhất là có thể tìm tới âm thuộc tính bảo vật, luyện thành đan dược, có thể mức độ lớn nhất kích phát nhậm đỉnh đỉnh cùng nhậm châu châu thái âm huyết mạch. Triệu Hằng trước tiên ở tương cán khu vực tìm một phen, đem các nơi vách núi treo leo, vượt sâu vạn trượng đều tìm qua một lần. Đến mỗi một chỗ, Triệu Hằng ở trên không ngự kiếm phi hành, mấy chục trôi tiểu phi kiếm vẩy ra đi, bốn phía dò xét, hiệu suất cũng là rất cao. Tại trong lúc này, ngược lại thật tìm được không thiếu sinh trưởng ở tuyệt sử linh dược chân quý, còn có một số không tệ khoáng thạch. Đối với hoa hạ cả vùng đất đủ loại khoáng thạch, Triệu Hằng cũng không có đa động. Đương nhiên, chờ hắn đến nhà khác địa bàn sau đó, cũng sẽ không khách khí như vậy. Bây giờ thuận gió phi kiếm, một giờ chính là mấy ngàn dặm, trong vòng một ngày, liền có thể bơi tận Tam Sơn tháng năm. Quả nhiên là ba người Nhạc Dương người không biết, lãng ngâm bay qua động đỉnh hồ. Chương 678, gặp lại Ngao già cha con sau khi tương cán khu vực lùng tìm một phen, ngược lại là thu được không thiếu luyện dược cần có tài liệu phụ trợ. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, Triệu Hằng cũng là đem giấy đâm thuật hảo hảo luyện tập rồi một lần, người giấy cái gì, cũng là dùng rất tốt công cụ. Một điểm mấy ngày, dược liệu mặc dù thu thập được không thiếu, trong đó cũng không thiếu chân quý, nhưng yêu quái cái gì, lại là một cái đều không đụng tới, cái này khiến Triệu Hằng hơi có chút tiếc nuối. Dù sao, nội đan của yêu quái cũng là rất tốt tài liệu luyện đan. Có chút yêu quái một chút linh bộ kiện, còn có thể dùng để luyện khí, yêu huyết cũng có thể dùng để chế mực phù. Có lẽ, có thể thử xem câu cá chấp pháp. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, lấy ra một cái bùa đảo, tại bùa đảo bên trong rót vào nhất định dương thuộc tính chân khí, mô phỏng ra người dương khí. Sau đó, lại lấy ra một cái sớm đóng tốt người giấy, đem cái này bùa đảo đặt ở người giấy nội bộ, cho người giấy vẽ lên khuôn mặt tinh xảo, một cái dương khí 10 phần, còn rất xuất khí người giấy, cứ như vậy đang chẳng. Nhìn xem như thế anh tuấn người giấy, Triệu Hằng nhịn không được cho hắn lấy một tên liền gọi Nguyên Linh Thải Thần số 1A. Sau đó, Linh Hải Thần xuyên di người giấy đại lượng sinh ra. Một ngày thời gian, Linh Hải Thần liền mở rộng đến hơn 60 hảo. Sau đó, Triệu Hằng chuyên tìm không người hoang dã, đi đường ban đêm. Khoan hay nói, hiệu quả rất không tệ, còn thật sự gặp một chút yêu ma quỷ quái. Chỉ là, dưới đại đa số tình huống, cũng là đủ loại manh thú, lợn rừng, sói hoang, lão hổ đều có. Còn lại tương đối nhiều, nhưng là một chút cô hồn dã quỷ, ngẫu nhiên còn có một số cương thi. Chân chính tu hành có thành, thậm chí có thể hóa người yêu quái, lại không mấy cái. Chém giết một đầu đước chừng có 100 năm đạo hạnh lang yêu sau đó, Triệu Hằng cũng là thở dài, thời đại này, yêu quái cũng là thật sự thiếu. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng phát hiện ngoài 10 dặm một cái người giấy bị phá hư, lập tức liền hướng về bên kia bay đi. Sau một lát, Triệu Hằng nhìn phía dưới một đầu chỉ có dài hơn 2 trượng đại xà, đang quấn quanh ở cái kia người giấy trên thân, trong miệng còn cắn một cái bùa đảo. A, lại là sắp hóa hình yêu quái, thực sự là hiếm thấy. Một đạo kiếm quang xẹt qua, đâm xuyên đầu kia cự xà đầu rắn, cự xà mặc dù đã chết đi, vừa vặn thân thể lại như cũ tại không ngừng lăn lộn. Triệu Hằng khống chế một cái thùng nước rơi xuống, đem máu rắn nhận, sau đó lại đem toàn bộ xà đều thu lại. Nội đan, mật rắn, máu rắn, da rắn, thịt rắn cũng là thượng hạng tài liệu. Hơn nữa, đầu này xà vẫn là thuần âm thuộc tính, là luyện chế mở rộng thái âm huyết mạch đan dược thiết yếu chi vật. Thu thập xong hết thảy, Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, tung xuống một chút lang yêu cùng xà yêu huyết, bay đến giữa không trung, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, liền có số lớn dã thú lũ lượt mà tới, trong đó có mấy cái đều người mang yêu khí, có lợn rừng, sói hoang, xà các loại. Không hổ là hậu thế một trong thập đại rừng rậm nguyên thủy, nơi này yêu quái vẫn thật không ít. Đây là Vân Quý địa khu một mảnh sơn lâm, hậu thế cũng là hoa hạ nổi danh khu bảo hộ thiên nhiên, lúc này vẫn là ít ai lui tới rừng rậm nguyên thủy. Tại phương nam tìm tòi hơn một tháng, Triệu Hằng chậm rãi hướng về phương bắc mà đi. Hai tháng sau, Triệu Hằng đã đến núi Đại Hưng An. Đến nơi này sau đó, đủ loại yêu quái liền có thêm một chút, trong đó nhất là lấy năm tiền cư nhiều. Nhưng đông bắc có ra mã tiên, có không ít hồ ly, chuẩn, con nhím, xà, chuột, bị một chút xuất mã tiên gia tộc cung phụ. Cho nên, Triệu Hằng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cho dù là yêu quái, cũng là có tốt có xấu. Nhưng kể cả như thế, cũng là chém giết không thiếu tiểu yêu. Triệu Hằng ở chỗ này thu hoạch nhiều nhất, vẫn là một chút lên thời hạn lao sân sâm. Một ngày này, Triệu Hằng vừa mới bay qua núi Đại Hưng An, tiến vào Thảo Nguyên, liền gặp người quen biết cũ, hơn nữa người quen cũ này còn đang bận chiến đấu. Lúc này chính vào trạm vào tối, ngày đêm giao thế, chỉ thấy trên Thảo Nguyên có chừng 5-60 con dã lang, đang tại vây công Ngao Thiên Long phụ nữ hai người. Phụ mẫu hai người một người bảo kiếm, một người trường thương, vừa đi vừa về chủ sát, trong lúc nhất thời cũng là không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là những thứ này sói hoang số lượng rất nhiều, còn có chút tổ chức kỷ luật, dẫn đầu lang vương rõ ràng người mang yêu khí, có hơn 100 năm đạo hạnh, đã chết tầm 10 con dã lang, nhưng vẫn là không sợ chết chiến đấu, y đổ tiêu hao chết hai người. Triệu Hằng thấy rõ là Ngao Thiên Long phụ nữ sau đó, cũng là không do dự nữa, tâm niệm khẽ động, 15 chuôi khoảng 30cm đoạn kiếm từ trên trời giáng xuống, một thanh tiếp chuôi đoạn kiếm, tinh chuẩn xuyên thấu mỗi một con dã lang đầu, sau đó lại tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Đối phó dạng này đàn sói, thậm chí không cần đến cái gì kiếm trận, chỉ cần một đợt hỏa lực bao trùm là được rồi. Chỉ là thời gian qua một lát, đàn sói hoang thậm chí không kịp chạy trốn liền bị đều chu diệt. Triệu Hằng rơi trên mặt đất, mỉm cười nhìn hai người hai vị, đã lâu không gặp. Ngao Thiên Long chắp tay hành lễ nguyên lai là Triệu đạo hữu, khó trách thủ đoạn cao minh như thế, qua trong giây lát tiêu diệt đàn sói, còn đem ra sói đều bảo tồn hoàn hảo như vậy. Ngao Ngưng Sương cũng là một mặt mừng rỡ, Triệu tiên sinh, ngươi thật lợi hại u, nếu không phải là ngươi kịp thời chạy đến, ta cùng cha hôm nay thật đúng là có chút phiền phức. Triệu Hằng cười cười, cũng nhiều lắm thì phiền toái một chút, cái này mấy chục con lang, còn không đến mức để các ngươi khó xử. Bắt chuyện qua, Ngao Thiên Long thuần thục từ trên xe lấy ra thuốc chữa thương, đưa cho nữ nhi, lại quay đầu đối với Triệu Hằng nói, đạo hữu chờ, ta đi lột da sói. Triệu Hằng gật gật đầu, đi đến Ngao Ngưng Sương trước mặt, ngươi đây là bị thương, ta giúp ngươi nhìn một chút ta. Ngao Ngưng Sương vỗ vỗ mình bị thương cánh tay, chính xác đầy không thèm để ý, không có chuyện gì, đây đều là bị thương ngoài da, ta cùng cha hành tẩu giang hồ, thường xuyên sẽ thụ thương, đều quen thuộc. Triệu Hằng cũng không nói thêm cái gì, tay phải tịnh khởi kiếm chỉ, một đạo thủy mộc song thuộc tính linh lực tuôn ra, giống như một đạo màu xanh nhạt khí lưu, tiếp xúc tại Ngao Ngưng Sương miệng vết thương, thanh lý vết thương, còn mang trừ độc sát trùng, cuối cùng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hoa, băng đá lạnh lạnh, còn có một số ngứa một chút, thật thoải mái, thật thần kỳ nha. Đảo mắt công phu, mấy đạo bị sói hoang mở ra lỗ hổng liền khép lại như lúc ban đầu, làn da trở nên bóng loáng mềm mại. Tốt, nhanh như vậy nhiều. Cảm ơn ngươi rồi. Chờ một chút ngươi theo chúng ta về nhà đi. Ta mời ngươi ăn nướng thịt. Đương nhiên có thể, hiếm thấy đi tới Thảo Nguyên một chuyến, tất nhiên muốn đi nếm thử nhà các ngươi nướng thịt. Đúng lúc này, Ngao Thiên Long chào hỏi một tiếng, đạo hữu, con chó sói này vương thi thể liền giao cho ngươi tới xử lý à. Triệu Hằng cũng không khách khí cũng tốt, vừa vặn ta biết luyện đan, cái này đã có thành tựu lang, thế nhưng là thượng hạng tài liệu. Lang thuộc về âm thuộc tính, lang vương cũng là hấp thu nguyệt hoa thành tinh, nội đan đồng dạng có thể dùng đến luyện chế âm thuộc tính đan dược, để thăng nhâm ra tỷ bội thái âm huyết mạch. Triệu Hằng đem sói hoang xử lý sau đó, lấy ra yêu đan, chứa ở trong một chiếc bình ngọc, sau đó lại đem lang huyết thu hồi, đem thịt sói giao cho Kinh Nhạn cung bên trong Ma Long, da sói lại là đưa cho Ngao Thiên Long, da sói ta liền không cần, vẫn là giao cho các ngươi à, đúng, các ngươi làm sao chọc cái này đàn sói hoang. Lang là một loại rất giàu hoạt cũng rất thông minh động vật, bình thường sẽ không dễ dàng trêu chọc Ngao Thiên Long phụ nữ cường đại như vậy đối thủ. Ngao Thiên Long còn chưa nói cái gì, Ngao Ngưng Sương lại là mở miệng, hôm qua chúng ta nhìn thấy có lang yêu tập kích dân chăn nuôi, liền ra tay đem nó giết. Ai biết đầu này đi ra kiếm ăn lang yêu còn có nhiều đồng bạn như vậy, đã nhìn chằm chằm chúng ta. Ba người nói chuyện, cùng một chỗ xử lý sát sói, tốc độ cũng rất nhanh. Chương 679, Thảo Nguyên làm khách hơn 60 sói đầu đàn ra sói xử lý xong, chói thành chói, Triệu Hằng trước tiên thay bọn hắn thu bảo. Thì sói cũng không tốt ăn, cũng không lãng phí, bị Triệu Hằng ném tới Kinh Ngạc cùng, cho lòng đất Ma Long làm đồ ăn vặt. Triệu tiên sinh, ngươi làm sao sẽ tới đến Thảo Nguyên? Là chuyên môn đến xem chúng ta sao? Triệu Hằng quả quyết gật đầu, đương nhiên, từ lần trước ngươi nói muốn mời ta ăn nướng thịt, ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ đâu, đây không phải không làm gì liền đến. Ngao Ngưng Sương rõ ràng càng cao hứng hơn, đây thật là quá tốt rồi, đúng, trước ngươi mời chúng ta ăn bánh bao còn gì nữa không? Loại kia bánh bao thực sự là quá mỹ vị, qua lâu như vậy, ta đều còn nhớ rõ. Đương nhiên là có, ta này liền đưa cho ngươi. Triệu Hằng tiện tay lấy ra mười mấy cái bánh bao, Ngao Ngưng Sương lập tức vui vẻ một cái tiếp nhận. Bánh bao này thế nhưng là Triệu Hằng tại đại đường song long chuyện bên trong làm hoàng đế sau đó, Vệ Trinh Trinh dùng trong hoàng cung đủ loại tài liệu làm, hương vị tự nhiên không thể chê. Lại thêm lần gặp gỡ trước, Ngao Thiên Long phụ nữ đã đói bụng một ngày một đêm, tự nhiên là ăn cái gì cũng thơm, đối với bánh bao này hương vị cũng là nhớ mãi không quên. Dọc theo đường đi cười cười nói nói, đi ở rộng lớn vô biên trên đại thảo nguyên, thổi ban đêm gió mát, nghe bên cạnh thiếu nữ giòn như hoàng oanh âm thanh, cũng đích xác là để cho người ta rất thoải mái dễ chịu. Đi hơn một giờ, chung quy là về tới Ngao gia cha con chỗ bộ lạc, một chỗ dân du mục quần cư lều bài khu. Chúng ta trên thảo nguyên bộ lạc cũng là lấy du mục mà sống, chục cây rong mà cư, thường xuyên phải dựa theo mùa dọn nhà. Ngươi có thể gặp được đến chúng ta, thật đúng là không dễ dàng. Đúng vậy à, mỗi lần ta cùng cha cùng đi ra bắt quỷ, nếu là về trễ, liền muốn một đường hỏi thăm, tìm kiếm chúng ta nhà. Còn tốt trong nhà có ngang thấm thúc thúc người một nhà hỗ trợ trông nom. Nói giỡn ở giữa, ba người đã xuyên qua khắp nơi lều vải, đi tới cửa nhà, dọc theo đường đi đều có nhiệt tình dân chăn nuôi, tại cùng hai cha con chào hỏi, hai cha con tại cái bộ lạc này rõ ràng có rất cao hy vọng. Còn chưa tới cửa nhà, Ngao Thiên Long liền hô hét to ngang thấm, chúng ta trở về, mau tới hỗ trợ. Trước khi tiến vào bộ lạc, Triệu Hằng cố ý lấy ra da sói, đặt ở trên xe. Đến rồi, các ngươi trung pin là trở về, ta vừa còn nói muốn cưỡi ngựa ra ngoài đón các ngươi đâu. Theo âm thanh vang dội vang lên, một chỗ trong lều vải đi ra một cái to con thảo nguyên hán tử, vóc dáng không cao, dáng người hơi có vẻ cồng kềnh, lại hết sức hữu lực. U, Thiên Long sư phó, các ngươi cái này còn có khách nhân tới. Hoan nên. Ngao Thiên Long cho hai người giới thiệu một phen, sau đó phân phó nói ngang thấm, còn muốn làm phiền ngươi đi giết dê nướng thịt. Không có vấn đề, quý khách tới, chúng ta có nướng thịt dê cùng rượu sữa ngựa. Trong lều vải lại chạy đến một cái trung niên phụ nữ cùng một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu, những thứ này, bởi vì trường kỳ chịu đến phơi gió phơi nắng, sắc mặt đều rất hồng hào. Có thể là bởi vì thường xuyên ăn thịt, từng cái một đều rất bà bỡ. Trước kia Ngang Thấm Thúc Thúc bên ngoài lúc đi lại gặp phải lệ quỷ, vừa vặn bị cha ta cứu. Ngang Thấm Thúc Thúc đặc biệt cảm tạ cha ta, còn mời ta cha gia nhập vào bộ lạc của bọn hắn. Cha ta lúc đó mới vừa đến Thảo Nguyên, cũng không có chỗ, liền cùng bọn hắn cùng nhau. Cái này đã có 17-18 năm qua đi, hai nhà chúng ta quan hệ đặc biệt tốt, mỗi lần ta cùng cha ra ngoài bắt quỷ, đều biết đem trong nhà hết thể giao cho Ngang Thấm Thúc Thúc một nhà. Ngang Thấm Thúc Thúc không chỉ là một cái vô cùng xuất sắc dân chăn nuôi, vẫn là một cái vô cùng ưu tú thợ săn, hắn cung tiễn rất lợi hại, có thể bắn trúng bầu trời chim bay, trên đất sói hoang. Đúng, đây là ngài Cát Mã, Ngang Thấm Thúc Thúc nữ nhi, cũng là hảo muội muội của ta. Tiểu cô nương không sợ một chút nào sinh, mặc dù dáng dấp không tính là khả ái, nhưng một đôi mắt lại là phá lệ sáng tỏ, thao lấy tiếng mông cổ nói: "Ca ca, ngươi là Sương tỷ tỷ nam nhân sao? Ta phía trước lúc nào cũng nghe nàng nói về ngươi đâu, ngươi như thế nào bây giờ mới đến nhìn nàng? Tỷ tỷ nói ngươi biết bay lượn, ngươi là bầu trời hùng ương sao?" Triệu Hằng nghe vậy chỉ trệ, mắt nhìn bên cạnh Ngao Ngưng Sương, luôn luôn cởi mở hào phóng Ngao Ngưng Sương, gương mặt xinh đẹp vậy mà hiếm thấy đỏ lên, lôi kéo: "Ngài cắt mã, ngài cắt mã, không nên nói vậy." Tiểu cô nương có chút không phục: "Sương tỷ tỷ, ta cũng không phải nói vậy, chúng ta trên thảo nguyên cô nương chính là muốn dũng cảm một chút. Nếu không, mến yêu nam nhân sẽ bị cái khác cô nương vượt lên trước." Triệu Hằng cười ha ha một tiếng: "Xem ra là ta tới chậm." Ngao Ngưng Sương lại là lần nữa nháo cái mặt đỏ ửng: "Triệu tiên sinh, ngươi không cần để ý, trên thảo nguyên tiểu cô nương chính là ưa thích nói lung tung." Ngao Ngưng Sương mặc dù từ tiểu đi theo phụ thân tại trên thảo nguyên sinh hoạt, cũng bảo trì tại trên thảo nguyên thói quen sinh hoạt, nhưng Ngao Thiên Long dù sao cũng là người Trung Nguyên, một mực cho nữ nhi quán tâu cũng là Trung Nguyên giáo dục. Cho nên, Ngao Ngưng Sương trên thân liền có thảo nguyên cô nương vui tươi hào phóng, cũng có Trung Nguyên cô nương truyền thống tư tưởng. Triệu Hằng nhìn tiểu cô nương nói có ý tứ, cũng là lấy ra một cái bồ đào, đưa tới: "Cái này liền cho ngươi làm lễ vật a." Tiểu cô nương cũng là không chút khách khí tiếp tới: "Cảm ơn ca ca, ca ca dáng dấp nhìn rất đẹp, khó trách Sương tỷ tỷ nghĩ như vậy ngươi đây." Nói xong, tiểu cô nương trực tiếp chạy ra, không chút nào cho Ngao Ngưng Sương bắt được cơ hội của nàng. Ngao Ngưng Sương dậm chân, có chút ngượng ngùng nhìn một chút Triệu Hằng: "Triệu tiên sinh, ngươi không cần để ý." "Không có chuyện gì, không mang theo ta tham quan một chút sao?" "A, tốt, ngươi đi theo ta." Lúc này đã là mùa thu, trên thảo nguyên thời tiết chuyển lạnh, cả vùng đất có nuôi súc vật cũng đã khô héo, sắp tiến vào mùa đông, những mục dân cũng tại làm đủ loại chuẩn bị. Ngao Ngưng Sương thuần thục cho Triệu Hằng giới thiệu nơi này hết thảy, tâm tình cũng chậm rãi trầm tĩnh lại, thỉnh thoảng còn có thể nói lên một chút trong sinh hoạt thú vị từng ly từng tí. Triệu Hằng rất tốt làm một cái người lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một chút. Hai người cũng không có đi xa, liền tại đây cái tiểu bộ lạc chung quanh đi loanh quanh. Kỳ thực, người trong thảo nguyên cũng không lúc nào cũng đang lẩn vãng, trên thảo nguyên cũng không chỉ là chỉ có đại thảo nguyên. Ở đây cũng có vùng đất ngập nước, rừng rậm, dòng sông, hồ nước. Tại mùa xuân hạ tiết, cây rong um tùm thời điểm, người trong thảo nguyên sẽ tới cây rong phong phú chỗ đi chăn thả, đến mùa đông thời tiết chuyển lạnh, cũng sẽ chuyển rời đến cố định chỗ ở. Mỗi một nhà đều có từng cái tất cả lớn nhỏ nhà bạn, mặc dù một vòng không có cửa sổ, nhưng mà tại đỉnh chóp lại mở cửa sổ mái nhà, ban ngày trong phòng cũng rất sáng, còn có thể thông gió. Trong nhà bạn có chậu than, lò, bình thường lấy phân trâu vì nhiên liệu. Ở chung quanh đi dạo một vòng, trong nhà thịt dê cũng nướng xong, trên thảo nguyên mọi người cũng đích sắc rất hiếu khách, cũng có thể là Ngao Thiên Long bản lĩnh cao, uy vọng cao, để cho Triệu Hằng hưởng thụ nhiệt tình nhất chiêu đãi. Miệng lớn ăn nướng thịt dê, uống không thể nào thói quen rượu sữa ngựa cũng không khó như vậy lấy đón nhận. Cơm nước xong xuôi, trên thảo nguyên còn nghĩ tới to rõ trống trải tiếng ca, vì này điên tính ban đêm tăng thêm mấy phần sinh khí. Chương 680, bay lên không trung cả đêm hoàn thành tiểu ngữ đi qua, hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng rời giường tu luyện không bao lâu, Ngao gia cha con cũng dậy thật sớm rèn luyện. Chỉ có điều, Ngao gia cha con là diễn luyện quyền pháp kiếm pháp, cũng là pháp võ kết hợp con đường, lại là tương đối nguyên thủy một chút, hẳn là phái Mao Sơn sớm mấy năm công pháp, cũng không có đi qua nhiều lần cải tiến. Triệu Hằng tu luyện hoàn tất, nhìn xem hai cha con tu luyện, nhịn không được mở miệng chỉ điểm vài câu. Hai cha con y theo Triệu Hằng sửa đổi quyền pháp phối hợp phương pháp hô hấp, tốc độ tu luyện quả nhiên có rất lớn tăng lên, Ngao Thiên Long cũng là nhịn không được hiếu kỳ đạo hữu, ngươi vì cái gì đối với ta Mao Sơn đạo pháp quen thuộc như vậy? Cái này cũng không tính là gì cơ mật, cá nhân ta là dùng võ nhập đạo, đi là kiếm tu đường đi. Càng thêm thích hợp thiên hạ hôm nay linh khí mỏng manh tình huống. Bởi vậy, một đoạn thời gian trước ta từng lên qua Mao Sơn, cùng phái Mao Sơn các trưởng lão, cùng nghiên cứu pháp võ kết hợp công pháp. Có thể nói, phái Mao Sơn điển tịch, ta đều đọc qua, phái Mao Sơn đủ loại đạo pháp, ta cũng là nghe nhiều nên quen. Các ngươi tu luyện bộ công pháp này, hẳn là 30 nhiều năm trước phiên bản. Nếu như các ngươi có hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể truyền thụ cho ngươi mới nhất phiên bản. Ngược lại các ngươi cũng là Mao Sơn đệ tử, cũng không tính được là truyền ra ngoài. Ngao Thiên Long có chút kích động: thì ra là thế, thật sự có thể chuyển cho ta sao? Đương nhiên, những này công pháp là ta cùng phái Mao Sơn các trưởng lão cùng sáng tạo ra. Điểm ấy quyền hạn ta vẫn có. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Kể từ Ngao Thiên Long sư phụ một đời kia, liền đã rời đi phái Mao Sơn, Ngao Thiên Long càng là đi xa tái ngoại 18 năm, ngoại trừ tiền kỳ sư phụ dạy bảo, hậu kỳ toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi tu luyện, cùng trong thực chiến không ngừng tổng kết. So với đủ loại thuật pháp, đạo pháp, Ngao Thiên Long am hiểu nhất vẫn là đấu võ. Cái này cũng phù hợp tại trên thảo nguyên đi lại tình huống thực tế. Dù sao cái này thảo nguyên bên trên có thể mua không tới nhiều như vậy thi pháp sử dụng tài liệu cùng công cụ, liền phụ vàng cùng chút xa, ở đây cũng không dễ tìm. Triệu Hằng nguyện ý truyền thụ công pháp mới, Ngao Thiên Long tự nhiên là thật cao hứng. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hằng một bên truyền thụ Ngao Thiên Long phụ nữ công pháp mới, một bên lùng tìm thảo nguyên Bắc Bộ, thậm chí xuyên quốc gia biên cảnh, đến phương Bắc Nga địa bàn đi loanh quanh, hái hái thuốc, đi săn một chút, dọn đi mấy cái kho quân dụng cái gì. Thời đại này, phương Bắc Nga cũng không có hữu hảo như vậy, thường xuyên xuôi nam xâm lược. Triệu Hằng đi lên linh nguyên mua, cũng là không có một chút áp lực tâm lý. Đương nhiên, cái này cũng cho Nga lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý, cùng với rất nhiều quái dị truyền thuyết. Triệu Hằng đại ca, ngươi lại muốn ra ngoài tìm kiếm dược liệu sao? Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ta đối với Đông Bắc Sơn Lâm cũng là rất quen thuộc. Theo mấy ngày nay ở chung, quan hệ càng ngày càng quen thuộc, Ngao Ngưng Sương cũng là thuận lợi đổi lời nói, Ngao Thiên Long đang tiếp thụ Triệu Hằng chỉ điểm, còn không có ý tốt để cho nữ nhi cùng Triệu Hằng cùng thế hệ tương giao, Triệu Hằng cũng chỉ là một câu mỗi người một lời, Ngao Thiên Long cũng sẽ không nói cái gì. Kỳ thực, xem như lão phụ thân, Ngao Thiên Long đương nhiên cũng nhìn ra nữ nhi của mình mấy phần tiểu tâm tư, nguyên bản hắn còn nghĩ để cho nữ nhi cùng sư đệ nhà nhi tử vận cao kết hợp, nhưng nữ nhi kể từ thấy Triệu Hằng, tâm đã sớm chạy. Vốn là cho là về sau không được gặp mặt, nữ nhi có thể sẽ dần dần quên đi, nhưng lần này tất nhiên Triệu Hằng xuất hiện lần nữa, có thể cũng là nữ nhi duyên phận, Ngao Thiên Long cũng là nhạc kiến kỳ thành. Dù sao, nữ nhi nếu là có thể gả cho Triệu Hằng dạng này kiếm tiên nhân vật, về sau tuyệt đối không cần lo lắng. Gặp Ngao Ngưng Sương muốn đi theo chính mình đi ra ngoài, Triệu Hằng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là xem Ngao Thiên Long. Ngao Thiên Long cũng là mỉm cười mở miệng, Sương Nhi đích xác cùng ta không ít tiến lên núi rừng, đối với nơi đó cũng tương đối quen thuộc. Nếu như ngươi không chê, để cho nàng cho ngươi làm cái dẫn đường cũng được, chỉ là làm phiền ngươi quan tâm nàng một chút. Vậy được, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Chuẩn bị kỹ càng một chút thứ cần thiết, Triệu Hằng liền dẫn Ngao Ngưng Sương bay về phía Đông Bắc Sơn Lâm. Ngao Thiên Long thấy cảnh này cũng là lão nghi ngờ vui mừng lộ ra nụ cười, chỉ mong hắn có thể đối với nữ nhi tốt một chút. Trên phi kiếm, lần thứ nhất bay lên không trung Ngao Ngưng Sương ít nhiều có chút sợ, nắm thật chặt Triệu Hằng cánh tay, Triệu đại ca, bay chậm một chút. Cũng không có qua bao lâu, chờ Ngao Ngưng Sương thích đứng sau đó, lại bắt đầu lưng phấn lên, lại bay cao một chút, mau một chút, cảm giác thật tuyệt, ta có thể sờ đến Bạch Vân sao? Mau nhìn nơi đó là Hô Luân Hồ, còn có ủ kem sông, đều thật nhỏ à, thì ra đứng tại trên trời là loại cảm giác này. Quá tốt rồi, Triệu Hằng đại ca, ta rất thích. Nhân loại đối với thiên không hướng tới, từ cổ chí kim vẫn luôn có. Sớm tại thời kỳ viễn cổ, nhân loại liền hướng có thể giống chim chóc tại thiên không bay lượn, cho nên trong thần thoại mới xuất hiện Đẳng Vân Giá Vũ thần tiên. Mà tại thế giới này, thời kỳ thượng cổ thật sự tồn tại thần tiên, cũng thật tồn tại Đẳng Vân Giá Vũ, ngự kiếm phi hành. Chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem đứng ở nơi này bầu trời quan sát đại địa tràng cảnh vẽ xuống tới, lưu truyền ra đi. Kể từ 1903 năm, một đôi huynh đệ phát minh máy bay, người bình thường mới có bay lượn bầu trời khả năng, thế nhưng cũng chỉ là số rất ít người. Triệu Hằng xem như hậu thế người tới, lần thứ nhất ngự kiếm phi hành thời điểm cũng là không khỏi kích động, huống chi chưa từng có thể nghiệm qua loại cảm giác này Ngao Ngưng Sương. Triệu Hằng nhìn nàng kích động như vậy, cũng là trực tiếp mang theo nàng bay lên không trung, đi chạm đến ngày bình thường xa không với tới Bạch Vân. Bay đến duyên hải khu vực, bình thường tầng mây cũng không tính quá cao. Hoa, mây trắng này nhìn qua thật xinh đẹp, tương tự từng đoàn đông, từng mảnh từng mảnh. Ngươi nếu là ưa thích, ta có thể thường xuyên mang ngươi nhìn lại nhìn. Thật sự có thể chứ? Đương nhiên, nói được thì làm được. Triệu Hằng đại ca, ta yêu ngươi chết mất. Đột nhiên xuất hiện môi thơm, để cho phi hành trở nên càng ngày càng chậm, mãi đến bay vào tầng mây cũng lại không nhìn thấy. Một hôn đi qua, Triệu Hằng nắm ở Ngao Ngưng Sương eo nhỏ nhắn, ngồi ở trên phi kiếm, trốn ở tầng mây bên dưới, nhìn phía dưới vạn đạo kim quang chiếu rọi ở trên mặt đất, tâm tình phá lệ không tệ. Ngưng Sương, đã ngươi biểu lộ tâm ý, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, tại trong nhà của ta còn có ba cái thế tử. Đương nhiên, có một chút ngươi có thể yên tâm, ta đối đãi các ngươi mỗi một cái đều giống nhau. Ngao Ngưng Sương do dự một chút, có thể nói cho ta một chút ba vị tỷ tỷ cố sự sao? Đương nhiên có thể. Mặc dù trong lòng có chút không quá cao hứng, nhưng ta sẽ học cố gắng cùng ba vị tỷ tỷ cùng một chỗ chung đụng. Kỳ thực, ca ca ngươi không cần quá lo lắng, cho dù là ở trên đại thảo nguyên, cường tráng hán tử cũng không chỉ có một nữ nhân. Cảm tạ hoa hạ tốt đẹp truyền thống, lại thêm Triệu Hằng bản sự, mấy người nữ nhân cũng không phải khó như vậy giải quyết. Đã ngươi đều đón nhận, vậy ta cần phải đi tìm cha ngươi xin cưới. Ân, trở về chúng ta cùng một chỗ cùng cha nói. Đúng, về sau chúng ta có thể hay không thường xuyên trở lại thăm một chút cha? Ta cũng là trước đó không lâu mới biết được, ta là cha nhặt được nữ nhi. Mặc dù ta không phải là cha thân sinh, còn thường xuyên khi cha, nhưng cha đối với ta là thật tốt. Nếu là ta đi, lại chỉ có cha một người. Yên tâm đi, bằng vào ta tốc độ bây giờ, bay đến trên thảo nguyên, cũng không dùng đến một canh giờ. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đem cha ngươi tiếp nhận đi, cho hắn mua một cái tiểu biệt tử. Có lẽ, chúng ta cho có thể cho hắn tìm bạn già. Chủ ý này hay, phía trước liền có cô gái trong bộ lạc coi trọng Ada, nhưng Ada trong lòng một mực ghi nhớ lấy sư thẩm. Từ lần trước đi gặp sư thúc một nhà sau đó, cha giống như cũng đã buông ra. Chương 681, cảnh nổi tiếng chi vỏ vàng cùng Ngao Ngưng Sương xác định quan hệ sau đó, Triệu Hằng cũng bắt đầu nghiêm túc chỉ điểm nàng tu hành. Ngao Ngưng Sương thiên phú tu hành không kém, thậm chí so Thanh Thanh còn tốt hơn một chút, lại từ nhỏ đi theo phụ thân tu hành chính tông phái Mao Sơn công pháp, cơ sở coi như không tệ, so với lúc trước Thanh Thanh mau hơn tiến vào trạng thái. Triệu Hằng bây giờ cũng tích lũy rất nhiều tài liệu luyện đan, lúc này khai lò luyện hai lô đan dược phẩm chất cũng không tệ, một lò cho Ngao Ngưng Sương dùng, một lò cho Ngao Thiên Long. So với Nhâm gia tỷ muội phụ thân, Triệu Hằng đối với Ngao Thiên Long cái này cha vợ càng có hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. Phong thân pháp khí, gỗ đào tiểu kiếm, tu luyện đan dược, thánh dược chữa thương, một dạng không thiếu. Tại hai người yên tâm tu luyện đồng thời, Triệu Hằng cũng không nhàn rỗi, lần nữa bốn phía xuất kích, thuận tiện đi một chuyến thắng ngày địa bàn làm phá hư, đánh một chút gió thu, tới một đợt linh nguyên mua. Kỳ thực, lúc này thắng ngày đang đứng ở chấn động liên tiếp phát sinh, tài chính hỗn loạn thời kỳ, nhưng kể cả như thế, phát đạt trình độ cũng hơn xa Hoa Hạ. Tại một trận chiến kết thúc về sau, rất nhiều châu Âu nhà tư bản đem thắng ngày coi là đầu tư nhạc viên, cũng kéo theo nơi này nhanh chóng phát triển. Triệu Hằng một phen không chút kiên kỵ cướp sạch, cũng làm cho cái này viên đạn tiểu quốc xuất hiện mới nguy cơ. Hôm nay, như thường lệ đi thắng ngày tới một đợt linh nguyên mua sau đó, một lần nữa bay trở về Đông Bắc. Lần này, Triệu Hằng chủ yếu cướp sạch một chút vũ khí nặng nhẹ, vẹn vẹn là 38 súng trường, liền làm hơn 10 vạn đầu, đạn vô số. Cái này lấy minh trị 38 năm, 1905 năm, mệnh danh súng trường, cũng là về sau Hoa Hạ trên chiến trường thường thấy nhất vũ khí, sớm tại 1910 năm, liền bắt đầu toàn diện thay thế lúc đầu 30 thước súng trường, bắt đầu trang bị thắng ngày binh sĩ. Triệu Hằng liên tiếp mấy lần đến bên này, chỉ cần là có thể tìm được nhà chế tạo vũ khí, quân doanh, toàn bộ càn quét một lần, cũng là tại thắng ngày bên kia đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Sau khi làm xong, bay đến đông bắc một chỗ sơn lâm, Triệu Hằng từ trên trời hạ xuống tới, bắt đầu khôi phục trạng thái, thuận tiện thả ra linh thải thần xuyên di mồi câu, thường ngày câu cá. Chỉ là không nghĩ tới vừa đi ra không bao xa, Triệu Hằng cũng cảm giác được không đúng, trực tiếp thẳng hướng lấy linh thải thần 66 hào bay đi. Đến vị trí rồi, Triệu Hằng bay ở giữa không trung khoảng 100 mét vị trí nhìn xuống dưới đi, vừa hay nhìn thấy một cái cao cỡ nửa người bỏ vàng, đang ngăn cản người giấy hồi hồn mở miệng nói đồng hương, ngươi thấy ta giống người hay là giống thần? A, lại là người giấy. Triệu Hằng cũng là một hồi buồn cười, thật vất vả đụng tới vỏ vàng lấy phong loại này cảnh nổi tiếng, cái này chỉ vỏ vàng lại còn đem người giấy nhận lầm thành chân nhân. Xem ra chính mình giấy đâm thuật đích thật là tiến bộ không nhỏ. Cái này chỉ vỏ vàng trong mắt tinh chất động, rõ ràng là đã trở thành tinh, hơn nữa thoạt nhìn đã có trên 100 năm đạo hạnh. Bình thường vỏ vàng tại tu luyện 100 năm, sắp hóa hình phía trước, sẽ quyết định muốn hay không tìm người lấy phong. Người vốn là vạn vật linh trưởng, là giữa thiên địa thích hợp nhất tu luyện thể chất, cho nên rất nhiều tình quái cũng sẽ ở có tu luyện thành sau đó, lựa chọn hóa hình, học tập nhân loại văn tự, đạo pháp. Vỏ vàng tại hóa hình phía trước, nếu là có thể thuận lợi lấy phong, hóa hình sẽ càng thêm hoàn mỹ, càng có lợi hơn tại sau này tu hành. Nhưng nếu là lấy phong thất bại, 100 năm đạo hạnh một buổi sáng hủy hết, liền muốn làm lại từ đầu. Cho nên, cũng không phải là mỗi một cái vỏ vàng đều biết lấy phong. Cho dù là quyết định lấy phong vỏ vàng, bình thường cũng sẽ lựa chọn khí vận tương đối thịnh vượng phàm nhân. Bởi vì lấy phong cũng không phải không có chút nào giá cao, gặp phải vỏ vàng lấy phong, ngươi nếu là nói nó giống người, nó 100 năm đạo hạnh hủy hết, tự nhiên muốn trả thù lại, hơn nữa vỏ vàng vẫn là quần cư độc vận, gia tộc rất lớn, tương đối không dám trọng. Nhưng nếu là ngươi nói nó giống thần, vỏ vàng lấy phong thành công, ngươi cái này bị lấy phong, khí vận tổn hao nhiều, tai họa không ngừng, hơn nữa vỏ vàng còn chưa nhất định cảm ơn báo ân, thậm chí có thể lấy bán trả ơn. Cho nên, người có kinh nghiệm gặp phải loại tình huống này, bình thường đều là có thể trốn liền trốn, tránh không khỏi cũng muốn hồ lộ qua. Đương nhiên, tất nhiên cái này vỏ vàng gặp Triệu Hằng, tự nhiên là không có kết cục tốt. Triệu Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một cái điện thoại di động, ghi chép một đoạn văn, lặng lẽ giấu ở người giấy bên trong. Cái kia vỏ vàng gặp lấy phong vậy mà gặp người giấy, cũng là mắng một câu suối quẩy, dưới sự phẫn nộ, còn chuẩn bị phá hư người giấy, lại nghe được người giấy truyền đến âm thanh ta nhìn ngươi cũng không giống người, cũng không giống thần, ngược lại giống như là một cái tóc vàng mắt xanh thai thú tiểu la lị. Vỏ vàng lập tức nổ lên một đạo khói trắng, đương nhiên cũng không có biến thành thai thú tiểu la lị, cũng là bị tức giận không nhẹ oa nha nha, ta muốn hủy ngươi. Triệu Hằng kém chút không có cười ra tiếng, xem ra điện thoại di động này đi âm, quả nhiên là không có hiệu quả. Người giấy linh thải thần cũng là không có chút nào hoảng, từ trên người gỡ xuống một cái chất giấy thổ sát, tiện tay hất lên, biến thành thật sự thổ sát, hướng về sông tới vỏ vàng liền đập xuống. Vỏ vàng căn bản không nghĩ tới, một cái người giấy cũng có thể hùng mãnh như vậy, phủ đầu cứng rắn chịu một cái thổ sát, kém chút không có ngất đi, phản ứng lại sau đó, cũng biết không dám trọng. Người giấy đều lợi hại như vậy, huống chi người giấy sau lưng chân nhân. Vỏ vàng tu luyện 100 năm, mặc dù ánh mắt không được tốt lắm, nhưng đầu óc còn không tính đần, liền vội vàng xoay người liền chạy. Triệu Hằng cũng không có để cho người giấy hạ tử thủ, mà là để cho người giấy cố ý dừng lại một chút, sau đó mới đuổi theo vỏ vàng bắt đầu lao nhanh. Tại núi rừng bên trong, vỏ vàng tốc độ vẫn là rất linh hoạt, Triệu Hằng cũng là không đổi, tiện tay một ngón tay, một thất hàng mã xuất hiện tại người giấy phía trước. Linh Hải Thần 66 hào lúc này trở mình lên ngựa, trong tay thuần sắt chỉ xéo mặt đất, giống như là kéo lấy thanh long hiện nguyệt đao quan nhị ra, một đường hướng về nơi núi rừng sâu xa đuổi theo. Cùng lúc đó, Triệu Hằng lần nữa thả ra mấy cái người giấy, riêng phần mình cưỡi lên hàng mã, cầm trong tay thuần sắt, hướng về phía trước truy kích. Cái kia vỏ vàng rút sạch lui về phía sau nhìn sang, xem đến phần sau 7, 8 cái người giấy đuổi theo, lập tức dọa đến linh hồn rẽ run, liều mạng lao nhanh. Lúc này nó cũng lại không để ý tới khác, chỉ có thể chạy về hang ổ, để cho trưởng bối trong nhà ra mặt. Dưới ánh trăng, núi rừng bên trong, Triệu Hằng người giấy đại quân dần dần áp sát tới, chậm rãi đã đạt đến hơn 80 cái. Hơn 80 cái thống nhất kỵ binh trang phục người giấy, tại núi rừng bên trong đối với một cái vỏ vàng theo đuổi không bỏ, một màn này nếu để cho người bình thường thấy được, tuyệt đối sẽ dọa đến ngất đi. Thậm chí trên đường đụng tới mấy cái cô hồn dã quỷ, cũng bị dọa đến hoảng hốt chạy bừa, chạy tứ tán, có xui xẻo cô hồn dã quỷ, còn bị người giấy hàng mã dẫm đạp mà qua. Núi rừng bên trong một mảnh bối rối, lợn đột lang chạy, bách thú sợ hãi. Triệu Hằng nhưng là tại 200-300 mét bầu trời, quan sát đến bốn phía tình trạng. Không bao lâu, chỉ thấy phía trước một chỗ trên đỉnh núi, yêu khí tràn ngập, tao khí trùng thiên. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, người giấy đội kỵ binh phân tán bốn phía, hướng về chỗ kia đỉnh núi vây quanh đi qua. Thật đúng là đừng nói, có chút chơi sách lược trò chơi ý tứ. Tổ nãi nãi, yểu thọ rồi. Có người đánh lên sơn môn rồi. Cái này vỏ vàng rõ ràng rất biết bàn lộng thị phi, bất quá nó nói cũng không tệ, Triệu Hằng đích thật là đánh lên sơn môn, vẫn là phái binh vây núi. Một lần nữa từ trong không gian lấy ra một nhóm người giấy, lần này cũng là chính quy kỵ binh trang phục, người giấy hàng mã cũng đều mặc vào giáp giấy, từng cái cầm trong tay đại đao trường thương, khí thế lâm nhiên, đằng đằng sát khí, chừng hơn 200, mai phục tại núi rừng bên trong. Thử xem nhóm này người giấy uy lực như thế nào, xem có thể hay không so ra mà vượt chân chính kỵ binh. Chương 682, người giấy đại chiến vỏ vàng một chỗ núi rừng bên trong, lúc này đang có hai phe nhân mã giằng co. Chỉ có điều trong đó một phương nhân mã cũng là người giấy hàng mã, một phương khác nhưng đều là tất cả lớn nhỏ vỏ vàng. Đương nhiên, trong đó cũng có mấy cái hóa thành hình người. Những cái kia hóa thành hình người vỏ vàng bên trong, số đông hóa hình cũng không hoàn chỉnh, hoặc là cất giữ móng vuốt, hoặc là bảo lưu lại thái thú, hoặc là bảo lưu lại cái đuôi, hoặc là chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người. Trong đó hóa hình hoàn chỉnh nhất, còn muốn kể tới ở giữa lao thái bà kia. Triệu Hằng toàn diện học qua phái Mao Sơn đạo pháp sau đó, đối với rất nhiều tu đạo, cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái tin tức, đều có cặn kẽ hiểu rõ, cũng học qua đơn giản vọng khí thuật. Lúc này quan sát đám này vỏ vàng sau đó, phát hiện ngoại trừ những cái kia bình thường nhất giá thú vỏ vàng cùng mấy cái tu vi tối cạn vỏ vàng, thật đúng là không có mấy cái vô tội. Nhìn lại một chút đối phương xảo huyệt phụ cận một chút thi cốt, tàn phá quần áo, còn có bể tan cảnh cùng tiễn các loại, cũng hiểu rồi hết thảy. Đúng lúc này, phía dưới lao thái bà kia mở miệng nói không biết là phương nào cao nhân đến ta nhà này cửa ra vào, trong nhà hài tử không hiểu chuyện, chọc cao nhân. Ta thay hắn nói lời xin lỗi, chuyện này liền như vậy bỏ qua như thế nào? Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, thay đổi âm thanh, từ cái nào đó người giấy trong miệng truyền tin không thế nào, lấy phong chiếm được chỗ ta, một câu xin lỗi liền xong việc. Bằng không, chúng ta hoàng gia lại bồi thường hoàng kim trăm lượng, như thế nào? Không đủ. Lão thái thái kia cũng là phát hỏa, ta với ngươi hảo luôn nói chuyện, ngươi đừng không biết điều. Nơi này chính là chúng ta hoàng gia địa bàn. Ngươi sẽ không phải cho là bằng ngươi cái này mười mấy cái người giấy, liền có thể địch nổi chúng ta hoàng gia a. Chúng ta hoàng gia đời đời ở Đông Bắc, liền xem như những cái kia danh môn chính phái đạo sĩ, cũng muốn bán chúng ta mấy phần mặt mũi. Ngươi thật đúng là cho là chúng ta sợ ngươi rồi, các minh đệ, lên cho ta. Lúc này nhìn bỏ vàng, còn chưa ý thức được, chung quanh đã có 200-300 người giấy kỵ binh, thậm chí kỵ binh hạng nặng đều không có xuất hiện. Triệu Hằng cũng sẽ không do dự, âm thầm ra lệnh một tiếng. Phục binh ra hết, 300 danh chỉ người kỵ binh đồng thời xuất động, hướng về vỏ vàng hang ổ công tới. Cái này một tổ vỏ vàng chừng trên trăm, tụ tập tại cả ngọn núi, rõ ràng là một cái không nhỏ gia tộc. Hơn nữa, toàn bộ Đông Bắc vỏ vàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ, cũng đích xác là không phải dễ chơi. Phái Mao Sơn đệ tử, nếu là giống Triệu Hằng ban sơ gặp phải từ chân nhân như thế, đã triệt để phân ly, thậm chí không tính là đệ tử ngoại môn, thật đúng là không dễ chọc những thứ này vỏ vàng. Nếu thật là có sư môn, có tổ chức, cũng sẽ không sợ những thứ này vỏ vàng. Phái Mao Sơn thế nhưng là trên trời dưới đất đều có người. Đang khi nói chuyện, hai bên đã bắt đầu chém giết, những cái kia vỏ vàng nhìn thấy nhiều như vậy người giấy hàng mã, cũng đều là bắt đầu hoảng loạn lên. Cái kia vừa mới còn không có thể một thế lao hoàng gia, lúc này cũng giống như vậy kinh hãi không thôi, đây là chọc phải cao nhân gì? Có thể duy nhất một lần khống chế nhiều người giấy như vậy, tuyệt đối là bọn hắn khó có thể tưởng tượng cao thủ. Nhưng việc đã đến nước này, lại hối hận cũng là chậm. Triệu Hằng cũng tại quan sát ghi chép lại tình huống. Nếu là Triệu Hằng không thêm can thiệp, chỉ dựa vào những cái kia người giấy tự thân sức chiến đấu, một cái công cụ hình người giấy kỵ binh, đại khái có thể cùng tiếp cận hóa hình vỏ vàng bất phân thắng bại. Đây còn là bởi vì những cái kia vỏ vàng thủ đoạn, đối với người giấy không dùng được, người giấy lại không sợ vỏ vàng phóng độc khí. Mà những cái kia hóa hình vỏ vàng, càng thêm linh hoạt, còn có một chút thuật pháp, cũng không phải là công cụ hình người giấy có thể đối phó. Liền xem như người giấy trọng giáp kỵ binh, đơn đả độc đấu, cũng không phải những cái kia hóa hình vỏ vàng đối thủ. Nhưng 3-5 cái trọng giáp kỵ binh phối hợp, liền có thể nhẹ nhõm nắm hóa hình vỏ vàng. Đến nỗi cái kia dài nhất vỏ vàng, chừng 300 năm đạo hạnh, 50 người trọng giáp đội kỵ binh, mới có thể ngăn chặn lao ra hỏa này. Nếu là chỉ bản về sức chiến đấu, những giấy này người trọng giáp kỵ binh đã có thể bù đắp được thông thường trọng giáp kỵ binh, nhưng hẳn là vẫn chưa bằng những cái kia trong quân tướng lĩnh. Hơn nữa, nếu là thân kinh bách chiến binh sĩ, một thân huyết sát chi khí cũng sẽ đối với mấy cái này người giấy tạo thành xung kích, giảm xuống người giấy kỵ binh sức chiến đấu. Theo một cái tiếp một cái hóa hình vỏ vàng bị chém ở dưới ngựa, trang diện đã biến thành nghiêng về một bên đồ sát, những cái kia vỏ vàng còn muốn chạy trốn chạy, nhưng toàn bộ sơn lâm đều bị bao vây cực kỳ chặt chẽ, huống chi còn có Triệu Hằng hấp thụ sau màn này ở trên trời nhìn xem. Chiến đấu rất mau tiến vào hồi cuối, chung quanh núi rừng bên trong vốn là còn một chút vây xem cô hồn dã quỷ. Xài lang hồ báo, lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều là vội vàng xoay người chạy trốn. Triệu Hằng mở ra vọng khí thuật, từng cái xem xét, đối với trên người có huyết sát chi khí, dính qua nhân mạng, mặc kệ là cô hồn dã quỷ, vẫn là manh thu yêu thú, toàn bộ chém giết. Lại một lát sau, chiến đấu triệt để kết thúc, toàn bộ sơn lâm đều lâm vào yên tĩnh, côn trùng đều vàng chim hót đều triệt để đình chỉ. 300 người giấy, công cụ hình người hào tổn thất hơn 30, trọng giáp kỵ binh tổn thất mười mấy, cái này một tổ vỏ vàng, một cái cũng không có chạy thoát. Trang diện có chút huyết tinh, còn mang theo nồng nặc mùi thối, Triệu Hằng tiện tay vung lên, một đạo kình phong từ đỉnh núi thổi qua, đem cỗ này mùi thổi tan. Sau đó, lại là một nhóm công cụ người giấy đăng tràng, đây là gần nhất chuyên môn làm được dùng để quét dọn chiến trường, từng cái cầm trong tay đoạn đao đoạn kiếm, bắt đầu lột ra, tìm nội đan, ngay ngắn trật tự, hiệu suất rất cao. Không bao lâu, thi thể xử lý hoàn tất, công cụ người lại đi vào vỏ vàng hang ổ, từ bên trong tìm ra một chút vàng bạc châu báu, đại dương, đồng tiền các loại, còn có một số đồ dùng thường ngày. Rất rõ ràng, những thứ này vỏ vàng chẳng những giết hại qua không ít người, còn từng tiến vào xã hội loài người sinh hoạt. Triệu Hằng đem có thể sử dụng toàn bộ thu lại, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là tẩy tủy quả. Loại này tẩy tủy quả cũng không phải tu chân giới loại kia công hiệu nghịch thiên tẩy tủy quả, chỉ là nhằm vào cấp thấp người tu hành, tiến hành sơ kỳ tẩy kinh phạt tủy linh quả. Nhưng kể cả như thế, cũng là vô cùng hiếm thấy, dùng cái này tẩy tủy quả, phối hợp một chút dược liệu luyện thành tẩy tủy đan, có thể cải thiện luyện tinh hóa khí người tu luyện thể chất, tăng tốc độ tu luyện của bọn hắn. Đương nhiên, để cho Triệu Hằng cao hứng là có cái này tẩy tủy quả, cho nhâm gia tỷ muội luyện chế đan dược, hiệu quả thì tốt hơn. Cái này đúng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chỉ là không biết cái này tẩy tủy quả là từ đâu chỗ phải đến, hơn nữa chỉ còn lại 2 quả. Thu thập xong hết thảy, Triệu Hằng khống chế người giấy đem tất cả thi thể tập trung ở cùng một chỗ, tính cả vỏ vàng hang ổ cùng một chỗ đốt đi sạch sẽ. Đương nhiên, có thể sử dụng tài liệu, tỉ như một chút nội đan, lông tóc, yêu huyết các loại, cũng đã thu thập xong. Đến nỗi vỏ vàng thịt cũng ra, Triệu Hằng còn trước mắt. Ngược lại là vừa mới thuận tay diệt hết một chút xem náo nhiệt tiểu yêu, cũng cung cấp không thiếu tài liệu. Trong đó còn có một đầu hổ sải bờ gì ạ, mặc dù đạo hạnh không cao, nhưng tài liệu cũng là tài liệu tốt. Thu hoạch tràn đầy Triệu Hằng, tại phụ cận sơn lâm bắt đầu lùng tìm, không bao lâu, thật đúng là để cho hắn tìm được cái kia một gốc tẩy tủy quả thụ. Cái này tẩy tủy quả muốn 5 năm vừa thành thụ, năm nay hẳn là vừa mới ngắt lấy qua, Triệu Hằng trực tiếp tại chỗ móc cái hố to, tận gốc đào lên, tạm thời cất giữ trong trong không gian. Mặc dù trong kinh nhạn cũng tạm thời không thể loại, nhưng có thể trước tiên cấy ghép đến trong nhà mình, bằng vào mình nắm bồi dưỡng tri thức, lại thêm thủy mộc linh khí, tuyệt đối có thể nuôi sống gốc cây này tẩy tủy quả. Cho dù là người bình thường, ăn cái này tẩy tủy quả, cũng có thể tẩy kinh phạt mạch, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tuyệt đối là một bảo bối. Chương 683, luyện đan cùng tích lũy một phen bận rộn sau đó, thu hoạch tương đối khá. Đông Bắc bên này mãi cho đến phương Bắc Nga quốc, rừng rậm nguyên thủy đông đảo, đủ loại manh thú cũng rất nhiều, cũng làm cho Triệu Hằng thu hoạch số lớn yêu thú da lông, huyết dịch, nội đan cái gì, có chút thịt cũng có thể lấy ra ăn. Lão Sơn Sâm đồng dạng thu hoạch rất nhiều, Triệu Hằng cũng là chỉ lấy tụ tập một chút 30 năm trở lên, ngẫu nhiên còn có thể thu tập được 1-2 gốc 500 năm trở lên linh sâm. Dược liệu một khi vượt qua 500 năm, liền có linh tính nhất định, có thể xưng là linh dược, nhân sâm, linh trì, hà thủ ô những thứ này bởi vì lớn lên hoàn cảnh nhiều tại nơi núi rừng sâu xa, phàm nhân rất khó đến, mới dễ dàng tích lũy năm trở thành linh dược. Có những thứ này tích lũy sau đó, đã đầy đủ Triệu Hằng sử dụng một đoạn thời gian rất dài, thậm chí mấy người nữ nhân cần có đan dược cũng đều không thiếu. Trở về thảo nguyên sau đó, Triệu Hằng lập tức khai lò luyện đan, để rửa thủy quả, xà yêu, lang yêu nội đan làm chủ yếu nguyên liệu, lại phối hợp rất nhiều phụ trợ dược liệu, lấy càng ngày càng thuần thục viêm dương chân hỏa luyện đan, tỷ lệ thành đan cũng là tương đối cao. Hai ngày sau đó, Triệu Hằng nhìn xem trong tay 7-8 cái dương chi bạch ngọc bình, cũng là không khỏi lộ ra thần sắc hài lòng. Cho Nhâm gia tỷ muội luyện chế viên âm huyết mạch đan, hết thảy lạc lô, thành đan 16 quả, trong đó còn xuất hiện 4 quả tam văn đan dược, 6 viên lạng văn đan dược, 6 viên một văn đan dược. Hai lô đan dược chỉ bị hỏng 2 quả, hơn nữa còn sót lại cũng là vào phẩm đan dược, cái này khiến Triệu Hằng làm sao không mừng rỡ. Sau đó lại chuyên môn cha vợ Ngao Thiên Long luyện chế ra 2 lô đan dược, một lò hợp khí đan, một lò hoàn thần đan, đầy đủ hắn tu luyện tới luyện khí hóa thần. Đến nỗi còn lại, nhưng là cho Ngao Ngưng Xương luyện chế ra một chút tính nhắm vào đan dược. Đến nỗi Thanh Thanh, tại đánh tủ cơ sở, bắt đầu song tu sau đó, đã không thể nào cần đan dược. Cuối cùng, lại dùng một chút 1-200 năm nhân sâm, linh chi các loại, luyện chế ra một nhóm trường xuân đan, có thể cho người bình thường phục dụng, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Những đan dược này tương đối đơn giản, Triệu Hằng trực tiếp luyện chế ra trên 100 mai. Đương nhiên, trường xuân đan không tính là linh dược, cũng không thể để cho người ta đột phá nhân loại tuổi thọ hạn chế, nhiều lắm thì nguyên bản chỉ có thể sống đến 60 nhiều tuổi, hơn 70 tuổi, có thể sống lâu mấy năm. Nhưng kể cả như thế, đối với phàm nhân mà nói, cũng là khó gặp bảo dược, thời khắc mấu chốt, còn có thể cho trọng thương bệnh nặng người lấy ra chữa bệnh. Triệu Hằng cho Ngao Thiên Long cũng lưu lại một bình 10 khỏa, còn lại giữ lại, đến lúc đó cho Nhâm gia tỷ bội trong nhà tiễn đưa một chút. Ngoại trừ đan dược, pháp khí, Triệu Hằng cũng lợi dụng lấy được yêu thú ra, máu yêu thú, làm ra một nhóm phụ lục, đưa cho Ngao Thiên Long. Ngao Thiên Long quanh năm hàng yêu trừ ma, thủ đoạn bảo mệnh có thể nhiều một ít liền nhiều một ít. Nhìn thấy Triệu Hằng lấy ra nhiều đồ như vậy, Ngao Ngưng Sương cũng là càng thêm cảm kích gái mộ lòng này thượng nhân ca ca, ngươi thật hảo. Có những thứ này, ta cũng càng yên tâm một chút. Ngao Thiên Long nhìn xem bao lớn bao nhỏ đủ loại đồ vật, cũng là rất xúc động cái kia Triệu Hằng a, trước đó ta ra ngoài hàng yêu, đều dựa vào một thanh kiếm. Hiện tại chuẩn bị cho ta nhiều đồ như vậy, ta còn thực sự có loại cảm giác đi đánh trận. Triệu Hằng lại là cười cũng là người một nhà, cũng đừng khách khí như vậy. Về sau thật sự đụng phải cái gì khó dây dưa yêu ma quỷ quái, cũng đừng đau lòng, đem những vật này dùng sức đi lên gọi. Dùng hết rồi ta cho ngươi thêm bổ sung. Có, nhất là thần hành phụ, tốc độ cực nhanh, đánh không lại phải kịp thời chạy, đến lúc đó chúng ta cho ngươi xuất khí. Ngao Thiên Long cũng cười được rồi, hành tẩu giang hồ mấy chục năm, điểm kinh nghiệm này ta vẫn có ngươi lần này rời nhà lâu như vậy, cũng đừng để cho người nhà gốc, nhanh đi về a đợi đến qua năm, ta cũng sẽ thường xuyên đi xem một chút các ngươi. Một phen tạm biệt sau đó, Triệu Hằng trả cho Ngao Thiên Long lưu lại 2 thanh vì hắn lượng thân chế tác riêng tiểu phi kiếm, chỉ cần Ngao Thiên Long thường xuyên lấy khí dưỡng kiếm, cái này 2 thanh tiểu phi kiếm liền có thể trở thành hắn đại sát khí. Một đường bay trở về tương nam trên đường, Ngao Ngưng Sương còn có chút lo lắng mấy vị tỷ tỷ có thể hay không thích ta. Ta muốn làm sao biểu hiện? Cũng không biết ta cho các nàng mang những thứ này ra cửu áo, các nàng có thể hay không ưa thích. Triệu Hằng đem Ngao Ngưng Sương ôm vào trong ngực, cười an ủi yên tâm đi, các nàng đều rất ôn nhu, cũng rất dễ nói chuyện. Sương Nhi đang yêu như thế, ai sẽ không thích đâu. Một lần nữa về đến nhà sau đó, tam nữ mặc dù đối với Ngao Ngưng Sương xuất hiện hơi kinh ngạc, cũng chỉ là trắng Triệu Hằng một mắt, liền lôi kéo người mới tới này muội muội đi nói chuyện. Nhất là nhìn thấy Ngao Ngưng Sương cho bọn hắn mang ra cửu áo cùng người trong thảo nguyên trang phục, tam nữ cũng đều là cảm giác 10 phần mới mẻ, buổi tối càng là đều thay đổi loại trang phục này, trong lúc nhất thời cũng là cả phòng tất cả xuân, đẹp không sao tả xiết. Sau đó 2-3 tháng bên trong, Triệu Hằng một mực chờ trong nhà, cũng là không có đi, an tâm chỉ đạo mấy người nữ nhân tu luyện. Sau 3 tháng, cũng là năm mới sắp tới, Triệu Hằng cố ý đi một chuyến thảo nguyên, đem Ngao Thiên Long nhận lấy, cùng một chỗ qua cái năm mới. Tương đối có ý tứ chính là, Ngao Thiên Long tại mấy tháng này vậy mà cây già nở hoa, cưới cái Thảo Nguyên cô nương, còn là một cái 20 tuổi cô nương trẻ tuổi. Nghe nói là Ngao Thiên Long một lần diệt trừ ác quỷ thời điểm cứu được, cô nương kia bị kinh sợ dọa, chỉ nhận Ngao Thiên Long, lại thêm Ngao Thiên Long có đan dược sau đó, có tu luyện thành, cũng trẻ hơn một chút, nhìn qua chừng 30 tuổi, cùng cô nương kia đứng chung một chỗ, ngược lại cũng không phải như vậy đột ngột. Ngao Ngưng Xương đương nhiên cũng vì phụ thân cảm thấy cao hứng, thậm chí còn thúc giục phụ thân sớm một chút cho hắn sinh hạ em trai em gái. Triệu Hằng cũng là đưa tới một chút có lợi cho mang thai sinh con đan dược, cùng với mới nhất luyện chế kiểu mới Long Hổ đan. Ngao Thiên Long mặc dù ngoài miệng nói không cần, có thể rời đi thời điểm, vẫn là để nữ nhi cho hắn lấy thêm hai bình, Triệu Hằng cũng là cười ha ha. Qua hết năm, bốn cái nữ nhân tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, cũng là thời điểm mở ra chính thức song tu. Tại dùng xong tất cả huyền âm huyết mạch đan sau đó, Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu hai tỷ bội từ bên trong mà bên ngoài đều xảy ra biến hóa rất lớn. Trên dáng ngoài, hai nữ đều trở nên có chút băng cơ ngọc cốt, da tuyết ngưng xương, tựa như là hai cái tinh xảo người ngọc, lại thêm tu vi càng ngày càng cao, toàn thân trên dưới đều có một loại thanh lãnh xuất trần khí chất. Hết lần này tới lần khác hai nữ cũng là hoạt bát hiếu động tính cách, phối hợp thêm loại khí chất này, ngược lại sinh ra một loại tương phản đẹp. Thanh Thanh cùng Ngao Ngưng Xương cũng là hâm mộ không được, loại huyết mạch này là trời sinh, ai cũng không có cách nào. Bất quá, Triệu Hằng cũng là đối xử như nhau, cũng không có thiên vị Thanh Thanh, Xương Nhi, các ngươi cũng nhất định không cần nản chí, đợi đến tu vi của các ngươi tiến thêm một bước, còn có thể nên đón mới thoát thai hoàn cốt. Đến lúc đó, huyết mạch cũng không phải là trọng yếu như vậy, ngược lại muốn nhìn cá nhân tích lũy cùng nội tính. Ở phương diện này, các ngươi so với các nàng hai muốn tốt một chút. Thanh Thanh lại là cười tiên sinh, ngươi không cần lo lắng. Hai vị muội muội có thể vượt tới càng tốt. Chúng ta mặc dù có chút hâm mộ, nhưng càng nhiều cũng là thay các nàng cảm thấy cao hứng. Tất cả mọi người là người một nhà, về sau muốn tướng mạo tư thủ, cùng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta mỗi người đều phải cẩn thận. Ngao Ngưng Xương cũng là gật gật đầu, Thanh Thanh tỷ tỷ nói thật hảo, chúng ta còn muốn cùng nhau du lịch toàn thế giới đâu. Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Châu Châu cũng là trăm miệng một lời đúng, chúng ta cũng là thân tỷ muội. Triệu Hằng cũng rất vui mừng tốt lắm, đợi đến mùa xuân 3 tháng, chúng ta liền bắt đầu du lịch thế giới. Bất quá, bây giờ đi, đêm nay ai tới trước. Chương 684, Tiên đạo Kim Đan. Triệu Hằng cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn hậu thiên đạo thể gặp phải cái này thái âm huyết mạch, vậy mà lại sinh ra lớn như vậy phản ứng, còn không có chính thức tiến vào chính đề, Triệu Hằng liền phát giác không thích hợp, không thể không lập tức trước hết để cho chúng nữ đều tiến vào kinh nhạc cung, sau đó bay về phía tây nam một chỗ thâm sơn. Cũng may mắn phía trước Triệu Hằng bốn phía hái thuốc thời điểm, đối với các nơi danh sơn đại xuyên bên trong địa hình đều như lòng bàn tay, lúc này mới nhớ kỹ rất nhiều linh khí sung túc địa điểm. Đây là một chỗ tương đối nguyên thủy sơn lâm, khắp nơi là vách núi treo leo, liền tại đây vách núi giữa không trùng, lại có một chỗ tự nhiên hình thành sơn động. Lúc này, Triệu Hằng bay vào sơn động, chỉnh lý một phen, chuẩn bị kỹ càng giường chiếu cùng đủ loại sinh hoạt vật tư, đồ ăn uống nước các loại, sau đó để cho tứ nữ đều từ trong kinh nhạn cùng đi ra kế tiếp, chúng ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, có thể 3 năm ngày, cũng có thể là 10 ngày nửa tháng. Thanh Thanh, ngươi trước cùng Ngưng Dương canh giữ ở cửa hang. Đình Đình, Châu Châu, các ngươi đi theo ta. Chỗ này sơn động không lớn không nhỏ, có rộng 5-6m, cao 2-3m, 4-50m sâu, ở mấy người dư xài. Tiến vào sơn động nội bộ, nhìn xem chuẩn bị xong cái đệm, tấm thảm, nhớ tới vừa mới còn không có tiến hành nghi thức, hai nữ cũng là có chút mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Triệu Hằng lôi kéo Nhậm Đình Đình hướng đi giường Đình Đình, ngươi tới trước, Châu Châu, ngươi ở bên chờ. Có thể sẽ có chút đau, quá trình cũng sẽ chậm một chút, nhưng các ngươi cảnh giới hẳn là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hai nữ khôn khéo đáp ứng, riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng. Theo hết thể lại bắt đầu lại từ đầu, một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí phân biệt tràn vào hai người cơ thể, trong đó chín thành từ Triệu Hằng thiên linh tràn vào, theo kinh mạch một đường hướng phía dưới, hội tụ đến dưới đan điền. Triệu Hằng cũng là không chút do dự, Tà Đế Xá Lợi treo ở đỉnh đầu, tịnh hóa đi qua phóng xạ năng lượng, xen lẫn tại trong đủ loại thuộc tính thiên địa linh khí, đồng dạng tiến vào dưới đan điền. Theo càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào, Triệu Hằng trong hạ đan điền, tại nguyên bản võ đạo kim đan bên cạnh, một lần nữa ngưng tụ ra một cái khổng lồ khí đoàn. Thời gian từ từ trôi qua, màu sắc sặc sỡ khí đoàn không ngừng mở rộng, sau đó lại từ từ áp xúc, từ khí thể chuyển hóa thành chất lỏng, hơn nữa bắt đầu không ngừng xoay tròn, ngưng kết. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia một mảng lớn chất lỏng linh khí bên trong, sinh ra một cái toàn bộ màu đen sắc hình cầu, ngay từ đầu chỉ có chừng hạt gạo, từ từ bắt đầu đã biến thành đậu Hà Lan lớn nhỏ. Ngay sau đó, viên thứ hai màu sáng trắng hình cầu xuất hiện, cũng chậm chậm mở rộng đến đậu Hà Lan lớn nhỏ. Một đen một trắng, hai cái tiểu cầu lẫn nhau vây quanh không ngừng xoay tròn. Liên tại đây xoay tròn quá trình bên trong, xung quanh bắt đầu xuất hiện đủ loại màu sắc tiểu cầu, có màu vàng nhạt, có màu xanh biếc, có màu vàng đất, có màu đỏ thắm, còn có màu xanh da trời, màu xanh nhạt, màu đỏ tím. Chỉ là ngoại vi 7 viên tiểu cầu, tại dài đến chừng hạt gạo thời điểm, cũng có chút trì trệ không tiến cảm giác, tựa như là có chút năng lượng không đủ, phát dục không được đầy đủ. Cùng lúc đó, Nhậm Đình Đình trong đan điền, đồng dạng xuất hiện một cái chừng hạt gạo, màu đen huyền tiểu cầu, không ngừng tự động xoay tròn. Triệu Hằng mở hai mắt ra, thả ra Nhậm Đình Đình, ra hiệu Nhậm Châu Châu tiếp sức. Theo năng lượng lần nữa tràn vào, Triệu Hằng bên trong đan điền các loại tiểu cầu bắt đầu một lần nữa xoay tròn mở rộng, hấp thu năng lượng tiên địa. Nhưng trong bầu trời này năng lượng càng ngày càng mỏng manh, cũng có chút cùng không đủ cầu. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Triệu Hằng võ đạo kim đan cũng động, không ngừng phóng xuất ra các loại nguyên khí, cung cấp cho mới xuất hiện các loại tiểu cầu hấp thu. Có cố này sinh lực quân gia nhập vào, chín quả tiểu cầu lần nữa nhanh chóng mở rộng, ở giữa một đen một trắng hai quả hình cầu, dần dần mở rộng đến hạt sen lớn nhỏ, mới rốt cục dừng lại. Trong cơ thể của Nhậm Châu Châu, đồng dạng xuất hiện một cái chừng hạt gạo hình cầu, cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi, không thể không thay đổi ngao ngưng xương. Theo mới năng lượng gia nhập vào, tại mới xuất hiện 9 quả tiểu cầu phía dưới, đột nhiên mở lên một cánh hoa sen, một mảnh tiếp lấy một mảnh, dần dần mở rộng đến 9 mảnh. 9 mảnh cánh sen ở giữa tạo thành một cái đài sen, trên đài sen chính là 9 quả hạt sen lớn nhỏ kim đan. So với bên cạnh trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng thực vô cùng võ đạo kim đan, cái này mới xuất hiện đài sen, vẫn ít nhiều có chút mông lung hư ảo. Nhưng Triệu Hằng lại là kích động không thôi, vốn cho là tại cái này linh khí mỏng manh mạt pháp thời đại, rất khó kết xuất tiên đạo kim đan. Lại không nghĩ rằng lần này không chỉ là kết xuất tiên đạo kim đan, vẫn là cựu phẩm đài sen luận kim đan, so với trong tu chân giới cựu khiếu kim đan, còn muốn càng hơn một bậc. Thậm chí, theo tiên đạo kim đan sinh ra, chỉ cần để cho tiên đạo kim đan đồng dạng đột phá đan xuất khiếu cảnh, lại thêm võ đạo kim đan, liền có thể sinh ra song trọng nguyên thần, liền có thể một cách tự nhiên tiến vào phân thần cảnh. Thậm chí, hậu kỳ tiến vào hợp thể cảnh giới sau đó, võ đạo tiên đạo song nguyên thần hợp hai là một, cũng muốn vượt xa tầm thường hợp thể cảnh tu chân giả. Dưới cảnh giới ngang hàng, võ đạo kim đan nam hiểu chiến đấu, tiên đạo kim đan nam hiểu đạo pháp, cả hai kết hợp, cùng giai vô địch, thậm chí vượt giai chiến đấu cũng không phải việc khó gì. Sau đó, Triệu Hằng lại liên tiếp bế quan hơn nửa tháng, đem cảnh giới triệt để ổn định lại. Đồng thời, mượn Triệu Hằng thời cơ đột phá, bốn gái nữ nhân đồng dạng lợi tức phân phối, diễn phần mình trong đan điền dựng dục ra tiên đạo kim đan, hơn nữa phát triển đến đầu Hà Lan lớn nhỏ. Đừng nhìn cái này kim đan tuy nhỏ, nhưng đã đầy đủ mấy người nữ nhân ngự kiếm phi hành. Đến kim đan cảnh giới, liền có thể xưng một câu chân nhân, đã thắng qua thiên hạ hôm nay 99 người tu hành, đứng ở người tu hành đỉnh cao nhất. Nếu là lại tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu, chúng nữ tuyệt đối sẽ không kém hơn đạo môn các phái những lao tổ kia cấp bậc nhân vật. Triệu Hằng cũng là rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp cho chúng nữ phân biệt luyện chế một thanh phi kiếm, để các nàng thể nghiệm một chút độc lập phi hành cảm giác. Quần sơn chi đỉnh, dưới bầu trời, một nam tử nữ, nam đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, mang theo một hồi hoàn thành thiếu ngữ. Thời gian qua đi một tháng, một lần nữa về đến trong nhà hết thảy vẫn là chỉnh chỉnh tề tề, cũng may mắn có Nhâm gia thường xuyên phái người đến đây quét dọn thanh lý. Trong tiểu viện hoa hoa thảo thảo cùng đồ ăn manh mối đều lớn lên rất tươi tốt, cái kia một gốc bị trận pháp vây tẩy tủy quả thụ, cũng đồng dạng là sinh cơ rạng rỡ. Nhậm Đình Đình không kịp chờ đợi về nhà cùng phụ thân chia sẻ chính mình biết bay vui sướng, nhìn Nhậm Châu Châu cũng có chút nhớ nhà. Liên Ngao Ngưng Dương cũng nghĩ về thăm nhà một chút. Chúng nữ cũng là vừa mới đột phá, thậm chí bởi vì thời tiết linh khí hạn chế, thể nội kim đan còn có chút nuôi dưỡng không tốt, nhiều lắm là xem như cái đan, mà không phải là chân chính kim đan. Cho nên, tứ nữ tốc độ phi hành đều không khoái, năng lực bay liên tục cũng như nhau, có thể bay cái 3500 bên trong cũng không tệ rồi. Nhưng tóm lại là từ mặt đất đơn vị đã biến thành trên không đơn vị, đột phá nhân loại hạn chế. Thế là Triệu Hằng mang theo tứ nữ hoàn du qua một lần hoa hạ sau đó, liền lên đường bay về phía hải ngoại, đã du lịch thiên hạ, cũng là toàn cầu hái thuốc, củng cố cảnh giới. Đồng thời, Triệu Hằng cũng là chuẩn bị đi các quốc gia làm một đợt linh nguyên mua, miễn cho bọn hắn tìm phiền vãi cho hoa hạ. Chương 685, cương thi xuyên di kết thúc tứ nữ kết xuất kim đan, mặc dù chỉ là cơ sở nhất kim đan, nhưng cũng đã đột phá tuổi thọ hạn chế. Tại linh khí phong phú thế giới, trúc cơ có thể sống 200, kim đan có thể sống 500. Tại cái này phương linh khí mỏng manh niên đại, lại thêm tứ nữ kim đan còn chưa lớn lên, tuổi thọ hẳn là tại hơn 300. Đương nhiên, tứ nữ sẽ còn tiếp tục để thăng, Triệu Hằng cũng sẽ không ngừng tiến bộ. Bất quá tất nhiên đột phá tuổi thọ hạn chế, Triệu Hằng cũng không nóng nảy rời đi, một bên xâm nhập nghiên cứu đủ loại đạo pháp thuật pháp, vừa tiếp tục hoàn thiện chính mình tiên diễn đại đạo quyết. Đồng thời, cũng vì thế giới này hoa hạ làm chút chuyện. Chẳng biết lúc nào, quân phiệt hôn chiến hoa hạ đại địa bên trên, giấy lên tinh tinh chi hỏa. Mà Triệu Hằng cũng tại lúc rảnh rỗi, thấy một số người làm một số việc, vì cái kia tinh tinh chi hỏa, thêm mấy cái củi. Đến nơi cái nào đó cuộc sống địa phương tốt, bây giờ qua thảm bao nhiêu, cũng không cần nhiều lời. Ngược lại Triệu Hằng thỉnh thoảng liền đi hao nổ lông dê. Phía Bắc Nga, Âu Mỹ các quốc gia cũng không có đào thoát bị nổ lông dê bận bệnh. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng chưa từng có phân đốt cháy giai đoạn, nên rút muốn rút, nên trải qua cần trải qua, nên trưởng thành muốn trưởng thành, chỉ là hy vọng thiếu đi một chút đường quân co, thiếu lưu một chút huyết, liền đầy đủ. Trên vùng đất này sinh trưởng mọi người, chưa bao giờ khuyết thiếu cải thiên hoán địa dũng khí, chính là có khi có thể cần một giờ cơ cùng trợ lực. Đương nhiên, Triệu Hằng đang bận bịu tu luyện, chúng nữ cũng đều không có nhàn rỗi, tu luyện ngoài cũng học tập một chút kỹ nghệ, trồng trọt linh dược, luyện chế đan dược, vẽ phù lục, nghiên cứu trận pháp các loại. Tu chân hỏi là một môn so khoa học to lớn hơn học vấn, xâm nhập nghiên cứu, kỳ diệu vô tận. Châu Phi Namibia, Namibia, nơi nào đó, nam đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Phu quân, nơi này chính là ngươi nói mỏ quặng Urani. Hẳn là nơi này, ta đã cảm nhận được trong không khí bức xạ hạt nhân. Ở đây thuộc về mỏ lộ thiên mạch, tốt hơn khai thác. Các ngươi đi bốn phía xem, ta để cho người giấy bắt đầu làm việc. Triệu Hằng vận khởi thổ linh lực, bên trên đại địa xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó là từng cái hố to, một nhóm người giấy rơi trên mặt đất, bắt đầu khẩn trương có thứ tự bận rộn. Đi qua mấy năm nghiên cứu, Triệu Hằng tính nhắm vào cho chúng nữ sửa đổi công pháp, có thể để các nàng cũng mượn nhờ bức xạ hạt nhân tới tu luyện, đem bức xạ hạt nhân từng bước chuyển hóa làm hỏa thuộc tính năng lượng, lại lấy ngũ hành tương sinh, âm dương giao thế, chuyển đổi thành chính mình cần có năng lượng. Quá trình này mặc dù có chút phức tạp, nhưng tóm lại là tìm được mới đường ra, để cho chúng nữ kim đan không ngừng mở rộng, bây giờ đều có to bằng trứng chim cút tiểu. Có công pháp mới, Triệu Hằng đối với hạch nguyên liệu nhu cầu càng lớn, cứ việc dự trữ vẫn là tương đối phong phú, nhưng bình thường trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị thêm một chút cũng là lo trước khỏi họa. Nguyên tố ủ giãn nhỉ sớm tại 1789 năm liền bị phát hiện. Đến 1938 năm, hai vị nhà khoa học dùng nợ chồng bánh kích rũ dạng y hạch, phát hiện phân hạch lúc lại phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, lúc này mới mở ra vũ khí hạt nhân lịch sử phát triển. Lúc này, đây hết thể còn chưa có xảy ra, có quan hệ với nguyên tố rũ dạng y nghiên cứu, cũng còn chỉ dừng lại ở trong phòng thí nghiệm, mỏ các rũ dạng y mạch còn không có nhận được số lớn khai thác. Đương nhiên, Triệu Hằng có thể khai thác thu thập, cũng chỉ có số ít một chút mỏ lộ thiên mạch, chôn giấu trong lòng đất mấy trăm mét phía dưới rũ dạng y ủng vắng, muốn đại quy mô khai thác còn quá phiền phức. Nếu như có thể, Triệu Hằng vẫn là càng ưa thích nhặt có sẵn. Ngoại trừ hái thuốc, thu thập tài liệu, Triệu Hằng còn ưa thích chạy đến những cái kia công nghiệp đại quốc linh nguyên mua một chút kim, ngân, đồng, sắt. Những vật này đi qua dung luyện, tinh luyện, chế tạo ra huyền thiết, đồng mẫu, tinh kim, bí ngân, đều là luyện khí tài liệu tốt. Đang cướp đoạt toàn cầu thời điểm, Triệu Hằng cũng là nhịn không được cảm thán, khó trách ở đây sẽ tiến vào mạt pháp thời đại, một cái cao cấp tu chân giả có khả năng cướp đoạt tài nguyên đích xác rất nhiều. Nắm giữ bí cảnh cùng không gian chứa vật Triệu Hằng, không biết có thể sánh được bao nhiêu cái cao cấp người tu chân cướp đoạt tốc độ. Những tư nguyên này bên trong, có không ít đều là không thể tái sinh tài nguyên. Tỷ như Đông Nam Á đủ loại ngọc thạch phỉ thúy, Hoa Hạ phía Tây thượng hạng dương chi bạch ngọc, cũng có thể lấy ra chế tác nở rộ đan dược bình ngọc. Trong nháy mắt, Triệu Hằng đi tới thế giới này, cũng đã có tầm 10 năm, trong nhà bốn cái nữ nhân, cũng là không đến 30 tuổi, lại một cái so một cái thủy nột, ngoại trừ nhiều một chút thành thục phong tình quyến rũ, khác không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái này tầm 10 năm, Triệu Hằng cũng không lúc nào cũng ở tại Nhậm Gia Trấn, có khi cũng đi các nơi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ độ nghỉ phép, ở một đoạn, có khi du lịch vòng quanh thế giới, xem các nơi phong tình. Sau khi thực hiện tài phú tự do cùng trường sinh cửu thị, thời gian cũng không lộ vẻ như vậy vội vàng. Ban đêm, kết thúc một hồi tu hành, Ngao Ngưng Sương có chút quấn quýt si mê, vẫn không muốn rời đi Triệu Hằng ôm ấp hoài bao phu quân, chúng ta gần nhất có phải hay không đi xem một lần nữa cha và đệ đệ bọn hắn? Không có vấn đề, mùa này thảo nguyên cũng rất xinh đẹp, chúng ta hai ngày nữa cùng đi trên thảo nguyên đi một vòng. Quá tốt rồi, phu quân, ta yêu ngươi. Sương Nhi, ngươi này liền ăn bạn, ngươi yêu xong, cũng nên cho chúng ta lưu cái vị trí a. Vậy được rồi, bất quá đêm nay ta muốn phu quân ôm ta ngủ. Vậy không được, ít nhất cũng muốn phân ta một bên. Đường phân cách. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành cương thi hệ liệt thế giới, đồng thời hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ban thưởng, không gian chứa vật thăng cấp đến 40.000 mét khối. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, thay đổi thế giới hướng đi. Thu được khen thưởng đặc biệt, chú kiếm thuật thăng cấp làm luyện khí thuật. Trở lại thế giới hiện thực, theo lẽ thường thì thu hoạch thời khắc, Triệu Hằng chỉ là không nghĩ tới, lần này rốt cuộc lại phần thưởng luyện khí thuật. Nguyên bản lại phái Mao Sơn thu hoạch đủ loại trong điện tịch, liền có một chút luyện khí tri thức, chỉ là phái Mao Sơn am hiểu nhất vẫn là phụ lục, luyện khí đồng dạng cũng là tính nhắm vào hàng yêu chóc quỷ pháp khí. Cái này mới khen thưởng luyện khí thuật, lại là tương đối toàn diện, không chỉ là đã bao hàm nguyên bản chú kiếm thuật, còn có đủ loại chức năng pháp khí. Đao thương kiếm kích đúa dịu câu xin vẫn là cơ bản nhất, còn có cầm tiện chủ y lá chắn dù phiên ấn, dây thừng châu đổ đấu phiên kỳ, trung đỉnh tháp hồ bình hồ lô kính các loại. Triệu Hằng đều không nghĩ đến, ở đây lại có nhiều như vậy pháp khí. Thậm chí, nếu là có đầy đủ tài liệu, tu chân bản đại pháo, phi thuyền đều có thể làm ra tới. Triệu Hằng sau khi xem xong, đều có loại lập tức bắt đầu thử một phen xúc động. Đáng tiếc đây là thế giới hiện thực, truyền hình điện ảnh trong thế giới đủ loại vật phẩm đều không có cách nào đưa đến thế giới hiện thực. Chẳng lẽ muốn lặp lại trước đây thao tác, chạy đến sát vách cuộc sống không tệ hàng xóm nơi đó, tới một đợt linh nguyên mua. Luyện khí cơ sở nhất tinh kim, bí ngân, đồng mẫu, huyền thiết đều cần số lớn kim, ngân, đồng, sắt. Chế tạo một thanh phi kiếm, đại khái cần 120 nhiều kg huyền thiết, cũng chính là 120 nhiều tấn sắt thép. Trong đó còn muốn dùng đến 1 kg xung quanh bí ngân cùng nửa ký hoàng kim, cũng chính là 500 kg bạch ngân cùng 50 kg hoàng kim. Tiểu Bạch, tra một chút hôm nay vàng bạc đồng thiết giá cả, tính toán một thanh phi kiếm chi phí. Hôm nay giá vàng 445 nguyên mỗi khắc, 50 kg vàng cần 2.225 vạn. Hôm nay bạch ngân giá cả 5.6 nguyên mỗi khắc, 500 kg bạch ngân cần 280 vạn. Hôm nay thuần đồng giá cả 61.500 nguyên mỗi tấn. Sắt thép đề nghị áp dụng bức bỏ sắt thép, giá cả càng thêm có lợi. Linh kiện máy móc gang 2.680 nguyên mỗi tấn, khuôn đúc thép 2.910 nguyên mỗi tấn, ước chừng cần 35 vạn. Tổng cộng một cái hợp cách phi kiếm nguyên liệu phí tổn hẹn 2.250 vạn. Triệu Hằng nhìn một chút trong chương mục vừa mới đạt đến một cái mục tiêu nhỏ trị số, lại nhìn một chút luyện khí đồ phổ bên trên đủ loại pháp khí, linh khí, không khỏi cảm thán một câu quả nhiên, kiếm tiền vĩnh viễn không có đoạt tiền nhanh. Nhìn lại một chút khung kiếm bên trên đa ma cất cương trường kiếm, cũng còn có thể dùng một đoạn thời gian, không phải liền là bay hơi chậm một chút đi. Chương 686, đính hôn. Cho dù là sử dụng phi kiếm bình thường, Triệu Hằng tốc độ cũng có thể viễn siêu thông thường hàng không dân dụng máy bay hành khách. Dù sao, hàng không dân dụng máy bay hành khách bình thường sẽ không vượt qua một ngưỡng hách, 1.225 km/h. Suy tư phút chốc, Triệu Hằng một lần nữa mở ra bảng thuộc tính của mình. Triệu Hằng, thể chất 750, tinh thần 660, cảnh giới võ đạo xuất khiếu cảnh hậu kỳ, tiên đạo kim đan cảnh hậu kỳ, kỹ năng ý nghĩa nói 39 cấp, xa kích 10 cấp, đầu tư cổ phiếu 10 cấp, luyện khí thuật 3 cấp, luyện đan thuật 3 cấp, dưỡng kiếm thuật 8 cấp, thiên phú sau thiên đạo thể, nhìn rõ chi nhãn 8 cấp, khắc phái sự hòa hợp 8 cấp, bách độc bất xâm 19 cấp, thiên phú đặc thù thu phát tự nhiên, nguy hiểm dự báo, ngôn ngữ tinh thông, thiên phú kiếm đạo, khống vật, đốn ngộ, tạm không thể dùng. Không gian chữ vật, 40.000 mét khối. mới giao diện thuộc tính bên trong, theo cảnh giới không ngừng kéo lên, các hạng kỹ năng cũng đều xảy ra biến hóa không nhỏ. Bởi vì luyện đan thuật nguyên nhân, ý đạo đẳng cấp tăng lên trên diện rộng. Luyện khí thuật cùng luyện đan thuật bị giới hạn tài liệu, Triệu Hằng thuộc về lại khoa loại hình. Nếu như chỉ là chú kiếm thuật, đã sớm có thể chế tạo cao cấp hơn linh khí, pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Song thuộc tính tăng lên, cũng là trong hơn 10 năm không ngừng tu luyện kết quả. Hơn nữa, bây giờ song thuộc tính chỉ là cơ sở nhất thuộc tính, không bộc phát võ đạo kim đan cùng tiên đạo kim đan tăng phúc thuộc tính cơ sở. Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, theo thiên diễn đại đạo quyết không ngừng hoàn thiện, tốc độ tu luyện của mình cũng là càng lúc càng nhanh. Nếu không phải bị giới hạn thiên địa linh khí, tuyệt đối còn có thể càng nhanh. Chỉnh lý một phen sau đó, Triệu Hằng đi thẳng tới tại Yên Kinh mới xây lên cá nhân phòng thí nghiệm, bắt đầu cải tiến phía trước chế ra một chút mỹ phẩm dưỡng da, vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Có luyện đan thuật sau đó, sử dụng hiện hữu dược liệu đã có thể luyện chế ra cấp thấp dưỡng nhan đan, cường thân đan, tráng cốt đan, hoàn dương đan rất nhiều đan dược. Hoàn dương đan hiệu quả tuyệt đối hơn xa tại Triệu Hằng phía trước chế tác Long Hổ đan. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ không trực tiếp lấy ra đồ tốt nhất, mà là chế tạo ra từ thấp đến cao mấy cái cấp độ sản phẩm, nhằm vào khác biệt cấp độ khách hàng. Đương nhiên, tốt nhất sản phẩm hay là trước đưa cho người trong nhà sử dụng. Bận rộn 2 ngày, chế ra rất nhiều hàng mẫu sau đó, Triệu Hằng cầm dưỡng nhan đan, hoàn dưỡng đan, cường thân đan, đi tới Hạ Quân Nhã văn phòng. "Quân Nhã, lại có sản phẩm mới, lần này hiệu quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi." Hạ Quân Nhã cũng là có chút kinh hỉ, trước đây mặt nạ dưỡng da cùng mỹ phẩm dưỡng da đã bắt đầu chậm rãi mở ra thị trường, phản ứng đích xác rất hảo. Lần này có thể so sánh những cái kia còn tốt. "Đương nhiên, đây là dưỡng nhan đan, ngươi có thể lấy về sử dụng cho A Di, cũng có thể tại ngươi khuê mật ở giữa mở rộng một chút, thử qua sau đó ngươi sẽ biết. Cường thân đan, có thể cường thân kiện thể, đối với á khỏe mạnh người trưởng thành cùng một chút trung lão nhân, hiệu quả có thể bảo đảm. Đến nôi cái này hoàn dương đan, ta đề nghị ngươi cho bá phụ đưa đi. Trước đó, Triệu Hằng liền đã từng cho Hạ Quân Nhã phụ mâu chế tạo qua một chút đan dược, nhưng lúc đó còn không có luyện đan thuật, đều dựa vào hắn ý thuật tinh xảo suy nghĩ ra được. Lần này đan dược, hiệu quả hơn xa lúc trước. Đến nỗi Triệu Hằng trong nhà phụ mẫu, Triệu Hằng cơ hồ cách mỗi một tháng sẽ cho lão lưỡng khẩu điều lý thân thể một cái, hiệu quả so đan dược tốt hơn. Đối với nhà mình phụ mẫu, Triệu Hằng khẳng định vẫn là đặt ở vị thứ nhất. Hạ Quân Nhã chưa bao giờ hoài nghi Triệu Hằng trình độ, từ khi biết Triệu Hằng đến nay, người cả nhà khỏe mạnh trình độ tăng vọt lên, phụ mẫu trước kia khổ cực lập nghiệp lưu lại một chút bệnh cũ, bây giờ cũng đã triệt để khôi phục, thậm chí càng ngày càng trẻ tuổi. Mắt thấy đây hết thể biến hóa, Hạ Quân Nhã cũng là rõ ràng nhất bạn trai mình bản lãnh. Chỉnh lý xong đan dược, đơn giản giải rồi một lần dùng chú ý hạng mục, Hạ Quân Nhã liền đem những thứ này để ở một bên hàng ca, ngươi nhìn chúng ta hôn sự có phải hay không cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Như thế nào? Gấp gáp như vậy làm ta Triệu ra con dâu a? Còn không phải sao, ngươi nhìn chúng ta cùng tuổi các bạn học, từng cái một cũng đã kết hôn sinh con, có hài tử đã đánh xì dầu. Hơn nữa ngươi càng ngày càng ưu tú, ta thế nhưng là sợ ngươi bị cái khác tiểu yêu tinh lựa chạy. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, vậy được, bản trưởng lao trước hết tiện nghi ngươi tên tiểu yêu tinh này. 2 ngày nữa ta để cho cha mẹ ta tới một chuyến, cùng gì chú thương lượng một chút thời gian. Loại chuyện này, hay là muốn gặp mặt trò chuyện tương đối chính thức một chút. Tốt tốt, ta trở về liền cùng cha mẹ ta thương lượng. Không được, ta bây giờ liền gọi điện thoại. Ngươi quay đầu để cho gì chú nhanh chóng cho ta cha mẹ mở video. Hằng ca, ngươi nói chúng ta đi cái nào chụp ảnh chụp cô dâu? Không đúng, ta có phải hay không quá gấp? Hằng ca, ngươi thật giống như còn không có hướng ta cầu hôn, ta muốn một cái lãng mạn nhất cầu hôn nghi thức. Lãng mạn nhất sao? Đương nhiên không có vấn đề, tam thư lục lễ, một dạng cũng không thể thiếu. Đến lúc đó ta thỉnh tay nghề cao minh theo thừa sư phó, cho ta mang đến theo thừa thư mời. Nếu không phải là con chim nhạn này là bảo vệ động vật, ta đều cao thấp cho ngươi cả một đôi. Hạ Quân Nhã nghe mặt mày hớn hở, ngươi nói đều là thật. Hằng ca, ngươi quá tốt rồi, yêu ngươi chết mất. Cái kia trước tiên hôn một cái. Ngươi cũng không đóng cửa, ta thế nhưng là đại lão bản, để cho các công nhân viên thấy được. Âu ngươi đánh lén. Ô, có thể là song phương lão nhân đều cấp bách ôm hải tử, hai bên điện thoại vừa thương lượng, liền bắt đầu an bài hết thảy. Vài ngày sau, Triệu Hằng phụ mẫu đi máy bay bay hướng Yên Bình, cùng Hạ gia phụ mẫu chính thức thương nghị hôn lễ mỗi quá trình, cuối cùng đem kết hôn thời gian ổn định ở 28 tháng chạp. Hạ gia phụ mẫu cũng là rất quan tâm, đồng ý hôn lễ tại Triệu Hằng lao ra cử hành. Đương nhiên, sau đó còn có thể tại Yên Kinh mời nhà gái khách mời. Dưới mắt vẫn là tháng 11, đến Tết Xuân còn có 2-3 tháng, nhưng hai người kết hôn thì mời, đã bắt đầu làm ra. Triệu Hằng cùng Hạ Quân Nhã gần nhất tất cả đều bận rộn đi đặt làm lễ phục, truyền thống mũ phượng khăn quàng bay, long phượng hoa trúc, đều là chân chính xa xỉ phẩm, xa không phải kiểu Tây phương trắng áo cưới có thể so sánh, cần sớm thời gian rất lâu định chế. Đương nhiên, lữ hành chụp ảnh cũng là ác không thể thiếu khâu, còn có thể mang theo Hạ Quân Nhã ra ngoài thật thú vị chơi một cái, đi một vòng, thư giãn một tí tâm tình. Bận rộn bên trong, lại là hơn nửa tháng đi qua, lại đến mỗi tháng 20 hảo. Cái kế tiếp thế giới tiến nữ hồn hệ liệt. Chi thu một diệp, cứu tả thiên hộ. Tiến xích hà, cứu chi thu một diệp. Nhìn thấy mới xuyên qua thế giới, Triệu Hằng bắt đầu suy tư, nếu là thiến nữ u hồn hệ liệt, rất có thể chính là 3 bộ phim nữa. Hơn nữa, thiến nữ u hồn lại là liêu trai một bộ phận, bên trong đủ loại yêu ma quỷ quái đông đảo, cái gì thiên nhiên tụ yêu, thiên nhiên nô công, hát sơn láo yêu các loại. Có lẽ, còn sẽ có cái khác rất nhiều yêu quái. Từ mấy bộ phim nữa thế giới bối cảnh đến xem, tuyệt đối cũng là luật thế, dân chúng lầm than, gian thần nắm quyền, yêu ma ngang ngược. Với bạn, ở cái trước thế giới hệ thống học tập đạo pháp, còn có rất nhiều thủ đoạn, đều phải cẩn thận thử một chút. Một lần nữa quen thuộc một lần tương quan tất cả điện ảnh, Triệu Hằng còn đem mỗi phiên bản Liêu Trai đều đại khái nhớ lại một lần. Đến nỗi Liêu Trai chí dị nguyên tắc, Triệu Hằng cũng nhìn một lần. Có thể chuẩn bị thêm một chút, liền chuẩn bị thêm một chút. Cũng không biết trong thế giới kia thiên đạo phải chăng kịp toàn, thiên đình địa phủ phải chăng còn hoàn chỉnh. Chương 687, thiến nữ u hồn bắt đầu trước tiên luyện khí, mặc dù tạm thời không tiện lắm luyện chế chân chính phi kiếm, nhưng chế tác một chút cỡ nhỏ pháp khí, lại hoặc là bán thành phẩm phi kiếm, vẫn là không có vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, tại lần sau xuyên qua đến trước đó, Triệu Hằng để cho Hạ Quân Nhã tuần tự tại một chút tiệm ve chai, thu một chút đồng nát, sát vụn, lại mua số ít hoàng kim bạch ngân, làm ra một chút tinh kim, bí ngân. Sau đó, một chút đồng bài, giới chỉ, tiểu linh đăng, vòng tay, mini tiểu phi kiếm liền bị luyện chế ra. Người cả nhà mỗi người cái móc chìa khóa, hoặc trên xe, trong nhà, trên điện thoại di động, đều phủ lên đủ loại tuyệt đẹp tiểu mặt dây chuyền. Cho lão mụ cùng mẹ vợ chính là vòng tay, lão ba cái móc chìa khóa, cha vợ chính là trên xe vật trang sức. Trong nhà cũng nhiều một chút vật trang trí, cha sủng cái gì, tạo hình cực kỳ tinh xảo, còn mang theo tuyệt đẹp phù văn, vừa có thể lấy trấn trạch bảo đảm bình an, lại có thể trừ tà hộ thân, tĩnh khí ngưng thần. Hằng ca, những thứ này thật sự đều là chính ngươi làm. Nhìn qua thật là tinh mỹ nha, còn có cái này tiểu linh đăng, âm thanh thật là dễ nghe. Ta muốn trong xe treo mấy cái, chung chìa khóa bên trên treo hai cái, trên điện thoại di động cũng phải có. Không có vấn đề, tùy thời mang ở trên người, còn có chiếc nhẫn này. Thật không biết ngươi cũng còn có cái nào bản sự, lúc nào cũng có thể lấy ra một chút mới đồ vật. Chờ kết hôn ngươi sẽ biết. Triệu Hằng mới xây lên trong phòng thí nghiệm, chủ yếu có thể chia hai cái bộ phận, một phần là sinh vật y dược phòng thí nghiệm, một phần là một cái giã luyện phòng làm việc. Lúc này Hạ Quân Nhã cầm lấy Triệu Hằng vừa mới luyện chế xong một cái kèn, có chút hiếu kỳ hỏi Hằng ca, ngươi còn có thể thổi kèn? Đó là kèn, nhị hồ, sáo dựng thằng tiêu, đàn tranh tỷ bà, ta nhưng là đều hiểu sơ một hai. Cái kia không biết tiểu nữ tử có hay không cái kia vinh hạnh, có thể lắng nghe tiên âm đâu. Triệu Hằng tiếp nhận Hạ Quân Nhã đưa tới kèn, tự tin nở nụ cười đương nhiên, cho ngươi tới một đoạn. Tiếng kèn vang dội, chư tà né tránh, âm thanh réo rắt sôi sục, dâng trào hướng về phía trước, có một cỗ chính nghĩa lâm nhiên sức mạnh, chính là Hoàng Đại Sư cái kia bài Phật Quang Sơ hiện, trong truyền thuyết chuyên môn khắc chế lấy mạng phạn âm khúc. Đến nôi cái này kèn, cũng đồng dạng không đơn giản. Loa bên trong xen lẫn một chút đồng mẫu cùng tinh kim, phía trên khắc đầy đủ loại hàng yêu trừ ma, trấn quỷ chu tà phù văn, khi Triệu Hằng thổi lên cái này kèn, hoàn cảnh chung quanh bên trong từ trường đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Trong thế giới hiện thực, mặc dù không có cái gì sức mạnh siêu phàm, không có cái gì yêu ma quỷ quái tu tiên tu đạo, nhưng phong thủy huyền học vẫn tồn tại, cũng có thể đem lý giải này thành một loại đặc thù từ trường. Nghe nói, người nước Mỹ đã từng dùng thủ đoạn khoa học chứng minh, mộ tổ tiên vị trí, đích xác sẽ đối với hậu thế sinh ra nhất định ảnh hưởng, đây là một loại gen cùng từ trường hỗ trợ lẫn nhau sinh ra một loại sóng. Đương nhiên, sau khi xâm nhập nghiên cứu phái Mao Sơn đủ loại điện tịch, Triệu Hằng cũng phát hiện loại này từ trường, hoặc có lẽ là phong thủy, đích xác sẽ đối với nhân thể sinh ra nhất định ảnh hưởng. Triệu Hằng sở dĩ phí hết tâm tư chế tác những thứ này đồ chơi nhỏ, chính là cho người bên cạnh mang đến hăng hái hướng lên ảnh hưởng, thay đổi vận thế, gặp dữ hóa lành. Giống như bây giờ, tiếng kèn vang lên thời điểm, chung quanh một chút tiêu cực, mặt trái năng lượng liền bị đổi tản ra, đặt mình vào ở trong hoàn cảnh này đám người, đều cảm giác trong thân thể không hiểu sinh ra một loại nhẹ nhõm sung sướng cảm xúc, tựa hồ trên người mệt nhọc cũng giảm bớt một chút. Nhất là cách gần nhất Hạ Quân Nhã, chỉ cảm thấy thư thái một hồi, không tự chủ hoạt động một chút cơ thể, càng thêm nghiêm túc nghe khúc, giống như so với cái kia cái gọi là đại sư cấp âm nhạc hội, càng thêm tốt hơn nghe. Một khúc kết thúc, phản ứng lại Hạ Quân Nhã lập tức vỗ tay quá tuyệt vời, Hằng ca, lần sau có thể hay không dùng đàn tranh cho ta tới một khúc? Nhìn ngươi biểu hiện. Trong nháy mắt, thời gian đã tới 12 nguyệt một hảo, lại là mỗi tháng xuyên qua hành trình. Đường phân cách. Tha làm thái bình quyển, không làm loạn thế nhân. Triệu Hằng đi tới nơi này cái thế giới mới sau đó, đối với câu nói này cảm ngộ cũng là sâu hơn. Trước đây xuyên qua hành trình bên trong, Triệu Hằng cũng không phải không có trải qua loạn thế, thế nhưng chút loạn thế nhiều lắm thì thiên tai nhân họa, dân chúng lầm than. Nơi này loạn thế, không chỉ có thiên tai nhân họa, còn có yêu ma quỷ quái ngang ngược. Triệu Hằng vừa mới xuyên qua tới một ngày một đêm, tại phi vãng quách bắc huyện trên đường, liền thấy hai đợt cản đường cướp bóc, cũng không thiếu cô hồn dã quỷ, tiểu yêu tiểu quái. Đây nếu là người bình thường bên ngoài hành tẩu, thật đúng là khắp nơi mạo hiểm, trừ phi là loại kia nghèo cường đạo nhìn một chút đều không hứng thú người, mới có thể ít một chút phiền phức. Ai nhìn phía dưới rối bời quách bắc huyện, Triệu Hằng cũng không có dừng lại, mà là bay về phía cách đó không xa Lan Nhược Tự. Còn chưa tới gần Lan Nhược Tự, Triệu Hằng cũng cảm giác được một cỗ yêu khí phóng lên trời, không che giấu chút nào. Triệu Hằng ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, tới gần sau đó phát hiện cái kia Lan Nhược Tự trống rỗng khoảng không như dã, ngoại trừ một chút bị hút khô thấy khô, cũng không có người sống tồn tại. Cũng không biết là cái kia Yến Xích Hà còn chưa tới, vẫn là có chuyện tạm thời đi ra. Hai ngày này, Triệu Hằng đã từng nghe qua, trước mắt thế giới này cũng không thuộc về bình thường trong lịch sử cái nào đó triều đại, nên tính là một cái cấp quyền thế giới, từ văn hóa lịch sử đến xem, đại khái thuộc về Tống Mạn. Hơn nữa, thế giới này đường triều cực kỳ trước kia lịch sử, cùng đời sau lịch sử vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Ít nhất một chút tương đối nổi tiếng thơ đường, ở cái thế giới này vẫn tồn tại. Trước mặt quốc gia này, quốc hiệu vì Triệu, hoàng đế cũng họ Triệu, nhưng lại cũng không là Triệu không giận Triệu. Tại Lan Nhược Tự bầu trời dạo qua một vòng, xác nhận thanh niên chủ yếu còn đợi thật tốt, cũng không có bị phong ấn đứng lên, Yến Xích Hà cũng tạm thời vắng mặt, trong phim kịch bản hẳn là còn chưa có bắt đầu. Triệu Hằng cũng sẽ không dừng lại, càng không có gấp gáp đi đối phó cái kia thụ yêu mộ mộ, mà là quay người bay về phía phụ cận một tòa đại thành, tạm thời ở lại, bắt đầu tu luyện cùng luyện khí. Vừa mới đến thế giới này một khắc này, Triệu Hằng liền có thể cảm giác rõ ràng đến, thế giới này nồng độ linh khí, hơn xa tại trước đây cương thi thế giới. Đã như vậy, đương nhiên phải nắm chặt cơ hội, trước tiên tu luyện một chút, thích ứng một chút trước mặt hoàn cảnh. Một lần nữa vận khởi Thiên Diễn Đại Đạo Quyết, tốc độ tu luyện so cương thi trong thế giới những cái kia danh sơn đại xuyên còn phải mạnh hơn gấp 10 có thừa. Đan điền khí hải bên trong, cựu phẩm đài sen cùng trong đó 9 khỏa kim đan đều đang từng chút mở rộng, tham lam hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí. 3 ngày sau, Triệu Hằng đã thích ứng thế giới hiện tại nồng độ linh khí, công pháp tự động vận chuyển, ăn cơm, ngủ, ngồi xuống đều tại tu luyện. Sau đó, Triệu Hằng tìm một cái không người đỉnh núi, bắt đầu luyện chế một chút pháp khí. Phi kiếm loại pháp khí, Triệu Hằng đã có thuận gió kiếm cùng trừ ma kiếm, hơn nữa, hai thanh kiếm này tại cương thi trong thế giới ẩn dưỡng hơn 10 năm, chảm yêu trừ ma vô số, đã đều sinh ra linh tính, trở thành linh khí. Cho dù là không cần Triệu Hằng thôi động, cái này hai thanh phi kiếm cũng có thể tự động chiến đấu, chỉ là sức chiến đấu hơi kém một chút thôi. Ngoại trừ cái này hai thanh phi kiếm, Triệu Hằng kiếm trận tổ hợp phi kiếm cũng có rất nhiều chỗ vào. Từ tam tài kiếm trận, tứ tượng kiếm trận, mai cho đến lớn nhất một bộ 108 tiên cương địa sát kiếm trận, đầy đủ Triệu Hằng sử dụng. Cho nên, Triệu Hằng lần này luyện chế pháp khí cũng là một chút loại hình khác pháp khí, Tam Thanh Linh, Chấn Hồn Tiên, Phục Ma Đàn, Thái Cực Đỉnh, Tiên Tiên Bắt Quái Kính, Thu Quỷ Tử Kim Hổ Lô các loại. Lấy trước mắt trong tay tích lũy tài liệu, tương đối thường gặp pháp khí còn có thể luyện chế. Muốn trực tiếp luyện chế linh khí, liền không có dễ dàng như vậy, cần cao cấp hơn tài liệu. Có lẽ, trong thế giới này sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Chương 688, Yến Xích Hà xuất hiện luyện khí trong lúc đó, Triệu Hằng cũng không có đi xa, mỗi ngày tới Lan Nhược Tự bầu trời tuần tra một phen, tìm xem Yến Xích Hà có hay không tới. Hôm nay, Triệu Hằng làm xong công việc trong tay, nhìn xem trước mặt chế tạo tốt kèn, cũng là có chút hài lòng. So với trong thế giới hiện thực, cái kia phiên bản đơn giản hóa kèn, cái này kèn dùng cũng là tài liệu tốt, đồng mẫu, tinh kim, bí ngân. Luyện khí sử dụng tài liệu càng tốt, phía trên có thể chạm phù văn cũng càng nhiều, có thể tiếp nhận linh khí cũng liền càng mạnh, tạo thành uy lực cũng liền càng lớn. Cũng không biết dùng cái này kèn tới một khúc Phật quang sơ hiện, đối đầu từ hàng phổ độ lấy mạng phản âm, có hiệu quả hay không. Triệu Hằng hôm qua còn cố ý đi kinh thành một chuyến, lúc này trên triều đình mặc dù đã là tham quan ô lại ngang ngược, nhưng cái đó từ hàng phổ độ còn chưa từng xuất hiện. Thế giới hiện nay hoàng đế cũng là hoang dâm vô đạo, tham sống sợ chết, trong hoàng cung không ít dưỡng hòa thượng đạo sĩ cho hắn luyện chế trường sinh đan dược. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng thả xuống kèn, lấy ra Tà Đế Xá Lợi cùng Hòa Thị Bích. Hai thứ này từ đại đường song long chuyện trong thế giới lấy được bảo vật, đến thế giới này vẫn như cũ có thể sử dụng. Bây giờ có luyện khí thủ đoạn, lại nhìn hai thứ đồ này, hoàn toàn chính là một cái nguyên thủy tài liệu, cũng không có đi qua như thế nào luyện chế. Nếu là cái này Tà Đế Xá Lợi luyện chế lại một lần một phen, tuyệt đối có thể tổn trữ nhiều năng lượng hơn, còn có thể càng nhanh hơn hấp thu phóng thích năng lượng, trong chiến đấu cũng có thể lấy ra làm sạc dự phòng. Đến nỗi Hòa Thị Bích, Triệu Hằng cũng có ý nghĩ, lấy tinh kim, bí ngân, phối hợp đủ loại phù văn, luyện chế thành một phương ấn tỷ, có thể hấp thu khí vận cùng nhân đạo công đức, để mà trấn áp yêu ma quỷ quái. Nghĩ đến liền làm, dùng 2 ngày công phu, Tà Đế Xá Lợi đã biến thành một cái tennis lớn nhỏ khối cầu trong suốt, bên trong có thể tổn trữ trong cơ thể của Triệu Hằng bây giờ 60 lần phóng xạ chân khí. Đến nỗi Hòa Thị Bích cũng biến thành càng thêm tinh xảo phức tạp rất nhiều, nửa bộ phận trên là một đầu bàn nằm kim long, ngươi tinh chế tạo, mặt trên còn có bí ngân khảm nạm phù văn, nửa phần dưới tứ phương ngọc trên thân, lấy tinh kim cùng đồng mẫu làm cung xương, phần đáy tiểu chữ đổi thành phù văn cùng huyền diệu chữ hình chim. Toàn bộ ngọc tỷ tản mát ra hào quang màu vàng nóng, có một loại lâm nhiên chính khí, chư tà tất dị, thần quỷ mặc cận. Luyện khí thuật tinh diệu, đích thật là để cho Triệu Hằng nhịn không được say mê trong đó, giống như nam nhân tiến vào kho quân dụng, liền không nhịn được đem các loại súng đạn dược đều đếm thử một lần. Luyện chế ra những thứ này sau đó, Triệu Hằng lại để mắt tới trong không gian chứa đựng đầu đạn hạt nhân, lưu pháo. Năm đó tiểu Nam Hải bom nguyên tử, trang 64 kg U-235, nhưng thực tế trong bạo tạc chỉ có không đến 1 kg xảy ra phân hoạch, hiệu suất cũng là tương đối thấp. Nếu là phối hợp luyện khí thuật, lấy lôi hỏa linh lực kích phát, có lẽ có thể tăng lớn U-235 tỷ lệ lợi dụng, tăng lớn đầu đạn hạt nhân uy lực. Tại Triệu Hằng kinh nhạn cung cùng trong chứa vật không gian, đầu đạn hạt nhân có hơn 1 vạn mai, cũng là tại sinh hóa nguy cơ ở bên trong lấy được, nước Mỹ cùng Nga cộng lại liền cống hiến 8.000 nhiều mai tất cả lớn nhỏ đầu đạn hạt nhân. Có lẽ có thể đem trong đó một chút đầu đạn hạt nhân cải tạo một chút, bỏ đi tiến lên bộ phận, chỉ để lại sát thương bộ phận, lại lấy luyện khí thủ đoạn, đem nó thu nhỏ một chút, xem như bom phát ra đi, tiếp đó chính mình lại trốn vào kinh nhạc cung. Cứ như vậy, liền xem như Hắc Sơn lão yêu bản thể, hẳn là cũng gánh không được a. Dùng phương pháp luyện khí cải tạo sau đó đầu đạn hạt nhân, còn có thể gọi đầu đạn hạt nhân sao? Có lẽ, có thể gọi là diệt thế Hắc Liên. Muốn hay không lấy trước thiên niên thụ yêu, thử xem 155 ly phủ văn pháo đại bác uy lực. Một tháng sau, trong kinh nhạc cung, Triệu Hằng buông xuống trong tay vê đút 78 đầu đạn hạt nhân, lại cầm lấy một khỏa 155 ly đạn tháo, thuần thục khắc lên phù văn, để qua một bên. Tại trước mặt Triệu Hằng, trải qua xử lý vê đút 78 đầu đạn hạt nhân đã có 20 quả, nguyên bản dài 172 cm đầu đạn hạt nhân, đi qua luyện khí thuật áp xúc sau đó, đã không đến 50 cm, đường kính cũng thu nhỏ đến 10 cm, đã biến thành một cái loại cực lớn lựu đạn. Nhưng chính là cái này trước mắt cái này loại cực lớn lựu đạn, nhưng lại có 35 vạn tấn đương lượng. Phải biết, Tiểu Nam Hải cũng chỉ có hơn 2 vạn đương lượng. Có thể tưởng tượng được giá hỏa này uy lực. Triệu Hằng cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cái đồ chơi này muốn ở bên người nổ tung, Triệu Hằng chính mình cũng gánh không được. Những cái kia pháo cùng lựu pháo đạn pháo, Triệu Hằng cũng không có đem hắn thu nhỏ, mà là đi qua cải tiến, ở bên trong cất giữ càng nhiều thuốc nổ, gia tăng thật lớn uy lực. Hôm nay buổi chiều, Trầm Mê luyện khí có nửa tháng không đến Lan Nhược Tự Triệu Hằng, lần nữa đi tới Lan Nhược Tự bầu trời, đột nhiên cảm ứng được Lan Nhược Tự bên trong có người sống khí tức. Ẩn nấp tin tức, xem xét một phen sau đó, phát hiện bên trong chính là một cái có hộp kiếm dâu quai nón, trên thân còn có không kém tu vi, chỉ là một thân khí tức, vừa có Phật môn khí tức, cũng có đạo môn khí tức. Nhìn đến đây, Triệu Hằng cũng có phổ, đây chính là Yến Xích Hà. Chỉ là người này khí tức ít nhiều có chút kỳ quái, cũng không giống như là Triệu Hằng tiên đạo đường tắt, cũng không giống là võ đạo đường tắt, có lẽ hẳn là thế giới này một con đường khác tử, âm thần tu luyện pháp. Từ trong kịch bản gốc đến xem, Yến Xích Hà cùng về sau chi thu một diệp, cũng có thể nguyên thần xuất hiếu, nhưng tu vi của hai người lại không giống như là đạt đến xuất hiếu cảnh, hẳn là thế giới này tu luyện đường đi không giống nhau lắm. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng cũng tới hứng thú, mắt nhìn Lan Nhược Tự phía sau bãi tha ma, còn có cách đó không xa cái kia thiên nhiên thụ yêu, Triệu Hằng cũng không có trực tiếp hạ xuống tới, mà là bay đến cách đó không xa Quách Bắc huyện. Quách Bắc huyện rất nhỏ, cùng nói là một cái huyện thành, không bằng nói là một cái trấn nhỏ, toàn bộ Quách Bắc huyện khu buôn bán đều tập trung ở chính giữa một đầu trên đường cái. Triệu Hằng tìm một lần, cũng không có gặp phải giống Ninh Thải Thần nhân vật, hẳn là còn không có tới. Khi đi ngang qua một chỗ bán thư họa quầy hàng lúc, Triệu Hằng ngừng lại, đánh giá chung quanh một phen sau đó, ánh mắt dừng lại ở trong đó một bức họa bên trên. Vẽ lên cái này ngồi xổm tại bờ sông gội đầu tuổi trẻ nữ tử kia da trắng mỹ mạo, tóc dài như thác nước, khuôn mặt sinh động, rất có vài phần thần vận. Vị công tử này thế nhưng là coi trọng bức họa này. Ngươi thật là có ánh mắt, bức họa này là ta cái này tốt nhất một bức họa, ngươi nhìn họa sĩ, ngươi xem cô gái trong tranh tướng mạo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Như thế nào? Nếu là coi trọng, cứ việc ra cái giá, ta xem công tử phẩm vị lạ thường, khí vũ hiên ngang, tất nhiên là cái đọc đủ thứ thi thư văn nhân nha sĩ. Triệu Hằng bức họa này đích sắc vẫn được. Họa sĩ mặc dù không tính là nhân tuyển tốt nhất, nhưng cũng vẽ ra nữ tử kêu ba phần thần vận. Một lượng bạc, ta muốn. Công tử, một lượng bạc cũng quá thiếu một chút ta. Bức họa này thế nhưng là xuất từ danh gia chi thủ, như thế nào cũng phải 10 lượng bạc. Đi, ngươi cái này lời bớ vẫn ngược lại là há mồm liền ra. Cái gì danh gia? Trên bức họa này là khoản bừa bãi vô danh, nghe đều không nghe qua. Hơn nữa nhìn trang giấy chất liệu, cũng chính là cái này 1-2 năm tân tác. Một lượng bạc, muốn hay không? Muốn muốn, nhìn công tử ngài cũng là có phẩm vị, bức họa này liền bán rẻ cho công tử, cũng coi là kết giao bằng hữu. Về sau hoan nên công tử nhiều tới chiếu cố, chúng ta chỗ này thế nhưng là có rất nhiều hàng cao cấp, chỉ là hôm nay không có đều mang đến. Triệu Hằng đưa lên một lượng bạc, thu hồi cầm chắc vẽ, liền không để ý đến hắn nữa, quay người hướng về bên ngoài thành đi đến. Một chiếc đèn lồng một cây dù, một thân khí tức thu hết liễm. Từng bước gần núi hoang, ba bước hai bước không có người ở mấy cái ở ngoài thành đốn tuổi trở về bất tính, nhìn thấy Triệu Hằng hai ba bước liền biến mất ở tầm mắt bên trong, còn tưởng rằng là giữa ban ngày gặp phải quỷ, từng cái điên cuồng chạy trở về Quách Bắc huyện thành. Chương 689, ngoài cửa sổ bóng người mới vừa đi tới Lan Nhược Tự Sơn môn phụ cận, Triệu Hằng cũng cảm giác được âm thầm đang có mấy đạo ánh mắt dòm ngó chính mình, lặng yên không tiếng động thả ra tinh thần cảm ứng, phát hiện chính là mấy cái quỷ hồn. Triệu Hằng túi đầu mắt nhìn trên thân cái này thân ăn mặc kiểu thư sinh, xem ra cái này thư sinh yếu đuối, đích thật là rất khả năng hấp dẫn yêu ma quỷ quái cái gì. Vừa đi vào trong Lan Nhược Tự, phía trước nhìn thấy cái kia có hộp kiếm dâu quai nón liền đi ra, trên dưới quan sát một cái Triệu Hằng người trẻ tuổi, ở đây không phải nơi ngươi nên tới. Triệu Hằng bật cười lớn, chẳng lẽ đây là đất của nhà ngươi bàn? Đây là núi hoang chùa cổ, tự nhiên không phải địa bàn của ta. Nhưng nơi này chính là hung hiểm vô cùng, ngươi một cái thư sinh yếu đuối, nếu là dám lưu tại nơi này, chỉ sợ sống không qua đêm nay. Chẳng lẽ nơi này có xài lang hổ báo? Những thứ kia có thể so sánh xài lang hổ báo lợi hại hơn nhiều, nói ra ta sợ hủ chết ngươi. Hay là cái gì yêu ma quỷ quái? Ngoài này trên sơn đạo cất giấu mấy cái tiểu quỷ, vẫn là chùa miếu đằng sau cái kia thụ yêu. Yến Xích Hà nghe vậy cả kinh, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là người trong tu hành? Vì sao ta lại nhìn không ra một điểm khí tức của ngươi? Triệu Hằng cười cười, chúng ta đi vào trước trò chuyện, như thế nào? Yến Xích Hà cũng không dám coi thường đến đâu Triệu Hằng, phía trước dẫn đường, cùng đi tiến vào đại điện. Cái này Lan Nhược Tự diện tích không nhỏ, cũng đã từng là một cái hương hỏa cường thịnh chùa miếu, ngoại trừ ở giữa chủ điện, bên cạnh còn có hai tòa thiên điện, chung quanh còn có một số các tăng nhân sinh hoạt hàng ngày chỗ. Chỉ là, bây giờ toàn bộ Lan Nhược Tự cũng đã rách nát không chịu nổi, nóc phòng khắp nơi là thiếu sót, trên mặt đất khắp nơi là cỏ dại, cửa sổ và trên vách tường giấy cũng đều là rách tung tóe, tứ phía gió lùa. Hai người đi vào đại điện sau đó, Triệu Hằng thân hình chớp động ở giữa, tại tứ phía trên tường tất cả dán lên mấy trường phụ lục, lại là đem chọn ngôi đại điện âm thanh cùng khí tức triệt để ngăn cách. Yến Xích Hà thấy cảnh này, cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích. Triệu Hằng sau khi làm xong, lúc này mới đi đến bên cạnh, vừa cười vừa nói, đạo hữu, ngồi xuống tâm sự, như thế nào? Yến Xích Hà cũng không nói cái gì, hai người lấy ra ngọn nến gọi lên, liền tại Phật tượng phía trước trên bậc thang ngồi xuống. Triệu Hằng chỉ bốn phía phụ lục, những thứ này chính là ngăn cách phủ, có thể phong bế cả phòng. Chúng ta ở đây có thể tùy ý cho chuyện, hậu viện cái kia thụ yêu cùng những cái kia nữ quỷ đều nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Tự giới thiệu mình một chút, Triệu Hằng, cùng đạo hữu một dạng, cũng là người trong tu hành. Chỉ là ta đi đường đi cùng ngươi có chỗ khác biệt, hơn nữa am hiểu nhất ẩn nấp khí tức, cho nên ngươi mới nhìn không ra. Nói xong, Triệu Hằng thả ra mấy phần khí tức. Xem ra là mắt ta kém, tại hạ Yến Xích Hà. Không biết đạo hữu vì sao tới này? Đương nhiên là trảm yêu trừ ma. Thứ không dám dâu dếm, ta một đoạn thời gian trước liền từng tới ở đây, phát hiện ở đây yêu khí trùng thiên, liền chuẩn bị vì dân trừ hại. Chỉ là ở đây có thật nhiều cô hồn dã quỷ, cũng không biết là tốt hay xấu, cho nên liền chuẩn bị kiểm tra thực hư một phen. Yến Xích Hà nhíu mày, nơi này những quỷ kia vật, cũng là cái kia thiên niên thụ yêu thủ hạ, thay cái kia thiên niên thụ yêu câu dẫn rất nhiều nam tử, chỉ sợ không có mấy cái là tốt. Cái kia cũng muốn nhìn qua sau lại nói. Đạo hữu chuẩn bị nhìn thế nào? Đương nhiên là lấy thân làm mồi. Tiến Xích Hà sững sờ cái này, có thể hay không quá mức nguy hiểm? Đạo hữu nhưng có niềm tin tuyệt đối, có thể đối phó cái kia thiên niên thụ yêu. Triệu Hằng một mặt tự tin yên tâm đi, ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Ngược lại là nhìn yến trên người đạo hữu khí tức có đạo hữu Phật, không biết đạo hữu là môn nào phái nào. Tiến Xích Hà cũng không có dấu giếm yến mộ vốn là trong triều đình một cái phán quan, về sau không quen nhìn cái kia quan trường hiểm ác, lục đục với nhau, liền du lịch khắp nơi thiên hạ. Từng tại tục trung, phải dị nhân truyền thụ phương pháp tu luyện, sau lại có rất nhiều kỳ ngộ, mới có một thân tu vi này. Triệu Hằng gật gật đầu thì ra là thế. Ngược lại là cùng ta kinh nghiệm có chút tương tự, ta đã từng đọc qua thi thư, làm qua vũ phu, du lịch qua giang hồ, từng thu được kỳ ngộ. Nhìn thấy có con cái hộp, trong hộp ẩn ẩn có phong duệ chi khí, tất nhiên cũng là khó lường kiếm khách ta. Đạo hữu tuyệt nhãn, tiến mô am hiểu nhất, đích thật là một tay kiếm thuật. Lại bởi vì từng làm qua bộ đầu, tại trên cung tiễn một đạo, cũng có chút đọc lướt qua. Mấy câu nói ra tới, hai người ngược lại là càng trò chuyện càng ăn ý, Triệu Hằng lấy ra một cái mang lên núi tới bao khỏa, từ trong lấy ra một chút rượu thịt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cái này Yến Xích Hà tính cách không bị cản trở, không câu nệ tiểu tiết, người nếu như mạo, còn hơi có chút tính trẻ còn không mẫn. Có thể cũng là thời gian rất lâu không có cùng người hào hào giao lưu, lại thêm Triệu Hằng mang đến những thứ này rượu ngon thức ăn ngon, trong lúc nhất thời Yến Xích Hà cũng là thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát nói về chính mình quá khứ kinh nghiệm. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần muộn, hai người rượu cũng uống nhiều không sai biệt lắm, Triệu Hằng mở miệng nói Yến huynh, ngươi đêm nay lại yên tâm nghỉ ngơi, Triệu Mộ đi dò thám hư thực. Yến Xích Hà cũng là có chút mắt say lờ đờ mông lung, nhưng nghe được Triệu Hằng lời nói, hay là bắt đầu mấy phần tinh thần. Triệu huynh, ngươi có thể muôn vàn cẩn thận, một khi là có bất thường, lập tức lớn tiếng kêu gọi. Yến Mộ tùy thời đến rút. Nam nhân tình hữu nghị, có đôi khi chính là đơn giản như vậy, một bữa rượu cơm đi qua, liền có thể trở thành bạn. Yên tâm đi, Yến huynh. Triệu Hằng đi ra khỏi phòng, tìm ở giữa coi như sạch sẽ gian phòng, lấy ra bồ đoàn, đốt đến, lại tiện tay lấy ra một bản đồng chỉ bản thơ đường 300 bài, bắt đầu đọc, trong miệng còn nói lẩm bẩm tằng kinh thương hải nan bí thủy, trừ khước vũ sơn bất thị vân. Lấy lần bùi hoa lười nhìn lại, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ đông nhiên có một hồi gió nhẹ thổi qua, một bóng người ở trước cửa sổ chớp động. Triệu Hằng trong lòng hơi động, khoe miệng mỉm cười, lại là bất động thanh sắc, ngược lại là lớn tiếng đọc tương kiến lúc khó khăn biệt diệt nan, gió đông bất lực bách hoa tàn phế. Ngoài cửa sổ bóng người tựa hồ có chút gấp, khẩn trương nhìn một chút chủ điện, phát hiện bên kia không có gì động tĩnh, lúc này mới lặng lẽ vô vô môn công tử. Triệu Hằng tự nhiên biết, cái kia ngoài cửa sổ bóng người sợ cái gì, rõ ràng là đang sợ chủ kia trong điện Yến Xích Hà. Trên thực tế, Triệu Hằng tại trong chủ điện chỗ dán những đùa chú kia, cũng không chỉ là ngăn cách thanh âm bên trong, cũng ngăn cách ngoại giới âm thanh. Vô luận bên ngoài náo ra bao lớn động tĩnh, trong đại điện Yến Xích Hà cũng không phát hiện được. Đương nhiên, nếu là Yến Xích Hà còn tại dưới trạng thái thanh tỉnh, cẩn thận suy xét một phen, cũng có thể phát giác không đúng, nhưng lúc này hắn đã uống nhiều quá. Công tử, nhìn thấy bên trong Triệu Hằng còn không có động tĩnh, ngoài cửa sổ bóng người cũng là có chút nóng nảy, thiếu chút nữa thì muốn đẩy môn mà vào. Cũng may lúc này Triệu Hằng trung quy là đứng lên, hướng về cửa phòng đi đến. Ngoài cửa sổ bóng người vội vàng chạy tới, chờ Triệu Hằng lúc mở cửa, vừa mới bắt gặp một đạo thân ảnh màu trắng từ chỗ góc cua chạy qua. Triệu Hằng làm bộ hiếu kỳ, chủ động đi theo, còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe được nơi xa chuyển đến du dương tiếng đàn. Xem ra nữ quỷ này vẫn là sợ Yến Xích Hà, muốn đem Triệu Hằng hấp dẫn đến Lan Nhược Tự bên ngoài, động thủ lần nữa. Chương 690, Nhất Tiểu Thiến một đường lần theo tiếng đàn, đi tới một chỗ bên cạnh hồ, hồ trung tâm có một tòa đình nghỉ mát, thông qua một đầu thẳng sạn đạo cùng bên bờ tương liên. Lúc này, tòa kia trong lương đình lụa mỏng phiêu vũ, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể thấy được một nữ tử áo trắng đang ngồi mà đánh đàn. Triệu Hằng cẩn thận quan sát một phen, phát hiện đầu này sạn đạo cùng hồ kia bên trong đình nghỉ mát vậy mà đều là thật sự, đình nghỉ mát bên trên lụa mỏng cùng đèn đuốc cũng là thật sự. Xem ra ở đây hẳn là cố ý lưu lại, chuyên môn dùng để cho nữ quỷ đánh đàn, câu dẫn một ít sách sinh. Triệu Hằng thản nhiên đi đến đình nghỉ mát bên cạnh, cũng không có đi vào, mà là ngừng chân lắng nghe. Sau một lát, một khúc diễn tấu hoàn tất, Triệu Hằng thở dài thực sự là đáng tiếc, khúc là hảo khúc, chính là đàn này hơi kém chút, còn có cô nương cái này đánh đàn tay nghề, còn có chút không được tốt. Trong lương đình Nhất Tiểu Thiến nghe vậy chỉ trệ, trong lòng thầm nghĩ, ta là nhường ngươi tới nghe đàn sao? Còn bắt mẹ dậy rồi. Trong lòng mặc dù hơi có vẻ bất mãn, nhưng Nhất Tiểu Thiến ngữ khí lại là rất ôn nhu, tiểu nữ tử cầm nghệ thô lậu, ngược lại để công tử chê cười. Triệu Hằng cười ha ha không sao, chính là cái này đêm hôm khuya khoắt, lại tại giã ngoại hoang vu, cô nương cớ gì một thân một mình ở đây đánh đàn? Nhất Tiểu Thiến từ trong lương đình đi ra, xuyên qua lụa mỏng, nhìn thấy Triệu Hằng một khắc này, cũng là không khỏi sững sờ, thật anh tuấn công tử ca. Triệu Hằng cũng là cảm giác có chút cảnh đẹp ý vui, nữ tử trước mắt tướng mạo thanh lệ thoát tục, trên thân còn có một loại trong trẻo lạnh lùng khí chất, môi hồng răng trắng, khuôn mặt như lông mày, chỉ là màu da hơi có vẻ tái nhợt. Theo gió phiêu khởi mái tóc cùng váy dài, càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần phiêu giật khí chất, hoàn toàn không giống nhân gian nữ tử. Cô đương, cô đương, ngươi thế nào? Nhất Tiểu Thiến lúc này mới phản ứng lại, tái nhợt sắc mặt bên trên, vậy mà hơi hơi nổi lên một vòng đỏ ửng, sau đó vội vàng mở miệng công tử xinh tuấn lãng, tiểu nữ tử nhất thời nhìn ngây dại. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, phải không? Dung mạo ngươi cũng không kém, cùng ta lão già thôn bên cạnh A Hiền muội muội còn rất giống. Nhất Tiểu Thiến che miệng cười khẽ, công tử nói đùa, nghe công tử vừa mới nói lời, thế nhưng là cũng sẽ đánh đàn. Không biết có thể hay không chỉ điểm một hai. mấy câu tránh khỏi Triệu Hằng vấn đề mới vừa rồi. Triệu Hằng cũng không có tiếp tục truy vấn, gật đầu đáp ứng nói chỉ điểm ngươi vẫn là không có vấn đề, như vậy đi, ta cho ngươi khẩy một bản, ngươi nghe một chút. Bất quá, nghe xong khúc, ngươi vẫn là mau về nhà à, giữa đêm này, ngươi một nữ tử ở bên ngoài cũng không an toàn. Triệu Hằng nói xong, đi vào đình nghỉ mát, ngồi ở Nhiếp Tiểu Thiến vừa mới chỗ ngồi, đưa tay điều khiển rồi một lần dây đàn, lại hơi điều chỉnh một chút căng trùng độ, lúc này mới bắt đầu đàn tấu. Chênh 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 vài tiếng đàn vang dội, chính là Nhiếp Tiểu Thiến vừa mới đàn tấu khúc. Kỳ thực, Nhiếp Tiểu Thiến cầm nghệ coi như không tệ, kỹ xảo thông thạo, tiết tấu nắm chắc cũng rất tốt, chỉ là trong đó quá mức cứng ngắc, thiếu mấy phần linh tính, cũng không có đầu nhập quá nhiều cảm tình. Dù sao nàng đánh đàn không phải mục đích, chủ yếu vẫn là vì hấp dẫn người khác tới chịu chết. Triệu Hằng cũng không giống nhau, sống nhiều như vậy cái thế giới, tại trên âm luật một đạo, tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc. Vô luận là tại Tiếu Ngạo Giang Hồ, vẫn là đại đường song long chuyện, Triệu Hằng đều thường xuyên cùng người yêu đàn tiêu hợp tấu. Liên xem như bình thường, trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ đánh đàn lộng nhạc, đào giã tình thao. Đồng dạng một bài khúc từ trong tay hắn đi ra, càng thêm linh động tự nhiên, cảm tình chân thành tha thiết. Nhiếp Tiểu Thiến trong lúc nhất thời cũng là nghe mê mẩn, bài hát này vốn là mười phần tương cảm, lại thêm Nhiếp Tiểu Thiến nhớ tới thân thế của mình, đưa vào trong đó, nhịn không được thương tâm đứng lên. Một khúc kết thúc, Triệu Hằng đứng dậy, bị người mở miệng đi, đêm hôm khuya khoắt vốn là không nên đánh thương cảm như vậy khúc. Nhìn cô nương biểu lộ, chắc hẳn cũng là nghĩ lên thương tâm chuyện cũ. Trước kia đủ loại, bất quá là thoảng qua như mây khói, làm người mà, hay là muốn hết thảy nhìn về phía trước. Cô nương vẫn là về nhà sớm, ngủ một giấc, đợi ngày mai tỉnh lại, lại là một ngày mới. Nghe được Triệu Hằng an ủi, Nhiếp Tiểu Thiến cảm xúc cũng là rất phức tạp, loại tình huống này nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải, trong lúc nhất thời cũng là có chút mơ hồ. Phản ứng lại sau đó, Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng thi lễ cảm tạ công tử truyền nghệ tri ân. Công tử lời nói, làm người ta trong lòng trấn an. Chỉ là trên đời không như ý sự tình 89 phần 10, có một số việc lúc nào cũng thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ sao? Xem ra cô nương tựa hồ gặp việc khó, có thể hay không cho tại hạ biết. Nói không chừng ta còn có thể vì ngươi bài ưu giải nạn. Nhiếp Tiểu Thiến lắc đầu, ta khó khăn, công tử không giúp được. Bất quá, hay là muốn đa tạ công tử hảo ý đúng, còn chưa biết tên công tử cao tính đại danh. Bản thân họ Triệu tên Hằng. Xin hỏi cô nương phương danh? Tiểu nữ tử tên là Nhiếp Tiểu Thiến, hôm nay cùng công tử trò chuyện vui vẻ, tiểu nữ tử không thắng mừng rỡ. Nếu là ngày mai công tử tỉnh lại, còn xin nhanh chóng rời đi, mảnh rừng núi này không quá an toàn. Tất nhiên núi rừng này không an toàn, cô nương làm sao đáng ở đây dừng lại? Ta, ngươi đừng hỏi nữa, sắp trời đã tối, công tử vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Công tử nhớ lấy, buổi tối nghe được bất kỳ động tĩnh nào, cũng không nên mở môn, sáng sớm ngày mai, mau chóng rời đi. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng đa tạ cô nương hảo ý trời tối lộ trọng, nhìn cô nương sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là tụ phong hàn, nói xong, Triệu Hằng tiến lên hai bước. Nhiếp Tiểu Thiến gặp tình hình này, còn tưởng rằng Triệu Hằng là gặp sắc khởi ý, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng Triệu Hằng tới gần sau đó, lại là gỡ xuống áo ngoài của mình, khoác ở Nhiếp Tiểu Thiến trên thân, lại cho nàng nắm thật chặt quần áo tốt, đêm hôm khuya khoắt đi ra, cũng không cần mặc như vậy hiếu. Ta đi trước, ngươi cũng về nhà sớm. Nói xong, Triệu Hằng cũng không quay đầu lại rời đi đình nghỉ mát, đi ra một khoảng cách, còn cơ cơ tay phải. Nhiếp Tiểu Thiến cảm thụ được quần áo trên người ấm áp, trong lòng cũng cảm thấy dâng lên vẻ ấm áp, khóe miệng mỉm cười, cái này đúng thật là cái hiền lành công tử. Lại không biết, lúc này Triệu Hằng, khóe miệng đồng dạng lộ ra mỉm cười nữ quỷ cũng rất dễ bị lừa đi. Lặng yên trở lại Lan Ngự tự, sửa sang lại một phen, Triệu Hằng nhịn không được miên man bất định, khó trách có không ít người đều nghĩ làm vong linh kỵ sĩ, nữ quỷ này nhan trị khí chất, đích thật là rất biết đánh nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Hằng liền nghĩ tới Thảo Mạng Anh Hùng Hứa Hán Văn, thiên nhân hợp nhất đồng vĩnh. Suy nghĩ lung tung một hồi, Triệu Hằng thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại trong kinh nhạc cung, tiếp tục chính mình luyện khí đại nghiệp. Tu vi đến loại này cảnh giới, đã không thể nào cần giấc ngủ, hơi ngồi xuống tu luyện một chút, liền có thể tiêu trừ tất cả mọi mệt. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, Triệu Hằng vẫn ưa thích bình thường làm việc và nghỉ ngơi thói quen, ăn cơm ngủ cũng là trong sinh hoạt một bộ phận. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng thả ra trong tay một cái đào đất đạn đạo, đi ra kinh nhạc cung. Cái này đi qua tăng cường đào đất đạn đạo, phối hợp độn địa phù văn, cũng có thể đánh tới dưới mặt đất mấy chục hơn trăm mét đi. Tiến huynh, tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Vừa mới tỉnh lại Yến Xích Hà, hoạt động một chút gân cốt, mở miệng nói còn tốt, chưa từng có dễ chịu như vậy. Đúng, Triệu huynh tối hôm qua nhưng có thu hoạch. Đích xác có chút thu hoạch, tối hôm qua còn thật sự gặp một cái nữ quỷ, xem như tương đối hiền lành. Chờ đêm nay gặp lại nàng, ta cùng nàng thật tốt tâm sự, xem có thể hay không xối dục tới. Đến lúc đó, biết cái kia thiên niên thụ yêu cùng dưới tay hắn nữ quỷ, chúng ta cũng càng dễ độc thủ. Yến Xích Hà gật gật đầu, cùng những thứ này quỷ vật giao tiếp, hay là muốn cẩn thận là hơn. Những thứ này quỷ vật đều tương đương giàu hoạt, không cẩn thận liền có thể sẽ bị các nàng lừa. Chương 691, thiên niên thụ yêu đương tịch dương lần nữa rơi xuống, ban đêm lần nữa tới, Nhiếp Tiểu Thiến cũng lần nữa đi tới trong hồ đình nghỉ mát. Chỉ là, tay vô dây đàn, thâm tư mấy chuyện, cũng không tiếng đàn. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến, tâm tình thấp thỏm lại mâu thuẫn, vừa mong mỏi đêm qua vị công tử kia lần nữa hiện thân, lại không muốn hắn xuất hiện lần nữa đặt mình vào hiểm địa. Hồi tưởng lại đêm qua tiếng đàn, đêm qua cái kia ôn nhu lời nói, còn có cái kia ấm áp áo khoác, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thả ra trong tay dây đàn, xoay người sang chỗ khác, khẽ vuốt bên cạnh một kiện chồng chỉnh chỉnh tề tề áo khoác, Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt cũng là càng ngày càng ôn nhu. Nếu là ta còn sống, thật là tốt biết bao. Suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần ở giữa, một hồi trầm ổn hữu lực tiếng bước chân vang lên, Nhiếp Tiểu Thiến lập tức kích động đứng dậy, xốc lên đỉnh nghỉ mát bên trên treo lụa mỏng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cao ngất thân ảnh, đang đáp lấy bóng đêm, khoan thai dạo chơi mà đến. Lần nữa nhìn thấy Triệu Hằng một khắc này, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn như cũ có loại tim đập thình thịch cảm giác, nhưng ngay sau đó chính là có chút sợ hãi công tử, ngươi thế nào còn không có ly khai nơi này. Triệu Hằng lộ ra nụ cười ấm áp nhất vốn là phải đi, nhưng nhớ tới cô nương đêm qua nghe được tiếng đàn sau đó, thương tâm khổ sở mặt buồn rười rượi, liền không đành lòng rời đi. Hôm nay tới đây, riêng cô nương bài ưu giải nạn. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng xúc động, nhưng vẫn là thúc giục hai câu ngươi thật sự không giúp được ta. Ngươi không biết cái này Lan Nhược Tự đáng sợ bao nhiêu. Một cái núi hoang chùa cổ, có thể có gì phải sợ. Chúng ta người có học thức, học là thánh hiền đại đạo, nuôi là hạo nhiên chính khí. Nhưng bằng trong lồng ngực một cỗ hạo nhiên khí, trong tay một cái thanh phong kiếm, chính là xài lang hồ báo, yêu ma quỷ quái, lại có sợ gì? Nhiếp Tiểu Thiến thấy hắn nói chính nghĩa lâm nhiên, lại một bộ dáng không sợ hãi chút nào, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng công tử, trên đời này thế nhưng là thật sự có yêu ma quỷ quái tồn tại. Cô nương, ta cũng là thật sự có hạo nhiên kiếm khí. Gặp Triệu Hằng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Nhiếp Tiểu Thiến cũng là không khỏi đến gần hai bước, cẩn thận quan sát, phát hiện Triệu Hằng trên thân bình thường, không có chút nào dị thường gì khí tức, cũng là nhịn không được bật cười lên tiếng công tử, ngươi thật là biết nói đùa. Triệu Hằng cười không nói, trong lòng thầm nghĩ, về sau cũng đừng nói ta lừa ngươi, ta thế nhưng là đã sớm đã nói với ngươi, chỉ là ngươi không tin thôi. Thả xuống những thứ này, Nhiếp Tiểu Thiến một lần nữa đi trở về đỉnh nghỉ mát, lấy ra Triệu Hằng món kia quần áo, lại là đã thanh tẩy sạch sẽ, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, còn có nhàn nhạt hương hoa, hiển nhiên là dùng hoa lan cánh hoa hôm qua. Triệu Hằng tiếp nhận quần áo của mình, tiện tay khoác lên người, còn nâng lên ống tay áo ngửi ngửi thơm quá, cô nương có lòng. Đêm qua tựa bài hát kia quá mức bi thương, không bằng hôm nay ta đánh một khúc cho cô nương cao hứng điểm khúc, cũng làm cho cô nương vung lòng một chút. Nhiếp Tiểu Thiến trong mắt chứa chờ mong nếu là có thể lần nữa lắng nghe công tử tuyệt nghệ, cũng là Tiểu Thiến vinh hạnh. Thanh lượng tiếng đàn vang lên, lại là Triệu Hằng quen thuộc nhất tiếu ngạo giang hồ khúc. Bài hát này loại nhạc khúc thanh kỳ, chập trùng, nghe không giống như là một bài khúc, phản giống như là một đoạn cố sự, giống như là một cái giang hồ hiệp khách, từ thiếu niên khí phách cầm kiếm đi thiên hạ, đến trung niên do dự nhìn quen chuyện bất bình, lại đến lúc tuổi già rộng rãi coi nhẹ giang hồ lộ. Một bài khúc chính là một đoạn nhân sinh, một cái cố sự. Nhiếp Tiểu Thiến mặc dù không phải cái gì âm luật đại gia, nhưng cũng có thể nghe ra trong đó hàm nghĩa, có thể cảm nhận được trong đó khoái ý ân cửu, có thể cảm nhận được trong đó tiêu dao đạm nhiên. Giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Thiến không khỏi có chút ngây dại, chìm đắm trong cái này một khúc ngộng giang hồ, liền lần nữa nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt, cũng có chút mông lung, chẳng lẽ hắn thật là cái gì giang hồ đại hiệp? Nhưng cho dù là giang hồ đại hiệp, thì phải làm thế nào đây? Nghĩ đến tụ yêu mô mô kinh khủng, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn còn có chút lo lắng. Trong lòng đối với Triệu Hằng hảo cảm càng sâu, Nhiếp Tiểu Thiến liền càng trở nên hắn lo lắng, càng không muốn hắn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tiểu Thiến cắn răng công tử, kỳ thực ta không phải là người. Cô đương nói đùa, ngươi không phải là người, chẳng lẽ vẫn là quỷ sao? Đúng, ta chính là quỷ. Công tử ngươi có sợ hay không? Ta không tin. Coi như ngươi thật là quỷ, cũng là một cái hiền lành hảo quỷ. Ta lại có cái gì phải sợ? Thế đạo này, nhân tâm hiểm ác, càng vượt qua yêu ma quỷ quái. Ngươi có thể so sánh quỷ đáng sợ nhiều. Nhiếp Tiểu Thiến cũng là có chút nóng nảy công tử, ta thật là quỷ. Không tin ngươi sờ sờ tay của ta, lạnh buốt lạnh như băng. Triệu Hằng đưa tay giữ chặt đối phương đưa tới tay nhỏ, cẩn thận sờ lên đích thật là lạnh điểm, xem ra cô nương thật là cảm giác phong hàn. Cái này áo khoác, ngươi vẫn là mặc vào đi, ngươi có thể so ta càng cần hơn nó. Ai nha, công tử ngươi như thế nào không tin đâu. Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, tay lạnh một chút cũng rất bình thường đi. Ngươi còn muốn ta tin tưởng cái gì? Triệu Hằng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cái kia diễn kỹ, tựa vàng Oscar đều có thể cầm một đống. Nhiếp Tiểu Thiến thực sự là vừa đội vừa tức, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng như có như không kêu gọi, Nhiếp Tiểu Thiến lập tức sắc mặt đại biến không tốt, là Mộ Mộ muốn tới. Công tử, ngươi đi mau. Triệu Hằng tiếp tục giả vờ u mê như thế nào? Là người nhà ngươi đi tìm tới rồi sao? Người nhà ngươi rất hung. Vẫn là nói ngươi cha cho ngươi cưới một người hung ác mẹ kế. Ai nha, công tử, không còn kịp rồi, đi nhanh lên. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không lo được giảng giải, kéo Triệu Hằng ống tay áo, liền hướng bên hồ một chỗ trong rừng tây chạy tới. Vừa chạy đến trong rừng, Nhiếp Tiểu Thiến nghe được tiếng kêu càng ngày càng nhanh, đem Triệu Hằng hướng về nào đó con đường mòn phương hướng đẩy ngươi nhanh đi nhanh lên, theo con đường này một mực đi xuống dưới, tuyệt đối không nên quay đầu. Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến cũng lại bất chấp tất cả, quay người hướng về chỗ ở của mình chạy tới, chạy ra không bao xa, xác nhận Triệu Hằng không ở phía sau, tung người nhảy lên, liền bay ra ngoài. Cũng không biết thế nào, vừa mới vì để cho Triệu Hằng rời đi, Nhiếp Tiểu Thiến tình nguyện bại lộ thân phận chân thật của mình. Nhưng sắp đến phân biệt, lại không muốn hắn biết mình là nữ quỷ, có thể cũng chỉ là cuối cùng muốn cho hắn lưu cái ấn tượng tốt, hoặc lại sợ hù dọa hắn, về sau lại khó gặp mặt. Triệu Hằng đương nhiên không có gấp đuổi theo, cũng không có nghe lời rời đi, một thân âm thuộc tính chân khí từ toàn thân tuôn ra, hóa thành một đạo thật mỏng vòng bảo hộ, đem quanh người hắn tất cả khí tức che đậy, cả người triệt để dung nhập vào trong đêm tối. Sau đó, Triệu Hằng giống như một tia khói xanh, thuận gió dựng lên, trôi hướng Nhiếp Tiểu Thiến cư trú cái kia một chỗ nhà trên cây. Đến cảnh giới bây giờ, cho dù là không sử dụng phi kiếm, cũng có thể cưỡi gió mà đi, chỉ là tốc độ không có ngự kiếm phi hành nhanh như vậy thôi. Lúc này, Nhiếp Tiểu Thiến nhà trên cây bên trong có 6, 7 đại nhân ảnh, đương nhiên, trong đó cũng không có một cái là người sống. Ngoại trừ Nhiếp Tiểu Thiến, còn có 5 cái nữ quỷ, cùng với cái kia thiên niên tụ yêu. Cái kia thiên niên tụ yêu thân hình cao lớn khôi ngô, một thân áo bào đen, không phải nam không phải nữ, âm thanh cổ quái Tiểu Thiến, ngươi là chuyện gì xảy ra? Cũng đã có nửa tháng không có làm việc, một cái nam nhân cũng không có bắt được, ta muốn ngươi còn có cái gì dùng? Mô mô, cái kia Lan Nhược Tự bên trong dâu quai nón, thực sự lợi hại, ta sợ nhanh. Hơn nữa, phụ cận bách tính cũng không dám lại tới gần Lan Nhược Tự, gần nhất cũng không có vào kinh đi thi đi ngang qua thư sinh. Tiểu Thiến cũng là vô năng vô lực. Một cái nữ quỷ lại là đứng dậy tỉ tỉ, ta nhìn ngươi không phải bất lực, mà là không muốn ra lực à. Ta gần nhất thế nhưng là cho mô mô bắt được 5 người, 3 cái lên núi đốn tuổi nông phu, còn có một cái thư sinh cùng thư đồng đâu. Ngươi nếu là thật không được, không bằng đem chỗ này gian phòng đừng lại. Về sau, nhiệm vụ của ngươi, ta để hoàn thành. Cái kia thiên niên tụ yêu lại là trách mắng một tiếng tiểu thanh, không được đối với tỷ tỷ ngươi vô lễ. Lần này coi như xong, hạ ngươi trong vòng 3 ngày, cho ta chảo một người sống. Mặt khác, ta có ý định đem ngươi gả cho Hát Sơn lao ra. Đến lúc đó ngươi đi hưởng tử thành, liền có hưởng vô tận binh hoa phú quý. Cũng không cần khổ cực như vậy. Mô mô, ta không muốn gả, ta còn muốn bồi bên người ngài phục dịch ngài. Loại chuyện này, há lại là ngươi nói không gả liền không gả. Thật tốt đợi a. Chương 692, cho thấy thân phận thụ yêu mộ mộ mang theo mấy cái nữ quỷ vừa rời đi, Nhiếp Tiểu Thiến liền nghĩ xuống tìm kiếm Triệu Hằng, giữa đêm này, lại là tại Hoàng Sơn lão lâm, còn có sói hoang các loại mãnh thú, nàng thật sự là không yên lòng. Vậy mà nàng vừa mới đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Triệu Hằng đang chờ ở bên ngoài, Nhiếp Tiểu Thiến sợ hết hồn, nhìn bốn phía nhìn, xác nhận không người, vội vàng đem Triệu Hằng kéo vào trong phòng, đóng cửa phòng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi chừng nào thì tới? Ta cũng là mới vừa tới. Phía trước nhìn thần sắc ngươi hốt hoảng, hỏi ngươi có khó khăn gì, ngươi lại không muốn nói. Ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tới xem một chút. Nhiếp Tiểu Thiến vỗ ngực một cái, yên lòng ngươi không nên tới nơi này, ngươi như thế nào không nghe ta mà nói à? Ngươi không phải cũng là không nghe ta? Không có trả lời vấn đề của ta. Ta không tốt, có người tới, ngươi mau tránh đứng lên. Nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người đang đến gần, Nhiếp Tiểu Thiến không nói lời gì, kéo Triệu Hằng, trực tiếp đem hắn đặt tại sau tấm bình phong trong thùng tắm, sau đó chính nàng cũng liền vội vàng cởi quần áo, nhảy vào thùng tắm. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà cũng bị người cưỡng ép phát phúc lợi. Nước này còn thật trắng, thật tròn. Chân tu dài, chỉ là có chút lạnh. Tiểu Thanh, ngươi cứ như vậy cấp bách muốn vào ở căn phòng này sao? Tỷ tỷ nói đùa, ta chỉ là trở về cầm vừa mới rơi vào những thứ kia. Đợi đến tỷ tỷ gả cho Hát Sơn láo ra, đó chính là Hoàng Tử Thành bên trong đại nhân vật. Muội muội, ta định bợ còn không kịp đây, như thế nào dám sợ tỷ tỷ suối quậy? Tỷ tỷ ngươi nha, yên tâm ở lại đây mấy ngày a. Theo âm thanh đi xa, cửa phòng bị một lần nữa đóng lại. Nhiếp Tiểu Thiến thở dài ra một hơi, sau đó cũng cảm giác được dưới nước xúc cảm khác thường, vội vàng tránh ra vị trí, từng thanh dưới nước Triệu Hằng kéo lên. Triệu Hằng làm bộ nhịn gần chết, miệng lớn thở phì phò, hai mắt ngơ ngác nhìn đối diện, rất văn minh nhìn chẳng cầu, sau đó lại vội vàng xoay người sang chỗ khác. Tiểu Thiến cô nương, ta không phải là có ý định muốn xem, ngươi trước tiên thay quần áo xong. Nếu như ngươi cảm thấy ta còn qua được, cũng không tính chán ghét, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngày mai ta mang lên xính lễ, đi nhà ngươi cầu hôn, như thế nào? Nhất Tiểu Thiến vội vàng thay đổi y phục, không để ý tới nói cái gì, kéo Triệu Hằng, đem hắn đẩy ra ngoài cửa, ngươi đi đình nghỉ mát chờ ta, ở đây nói chuyện không tiện. Đi, ta cái này liền đi, ngươi có thể nhất định phải tới. Triệu Hằng đi ra khỏi rừng cây, đi tới bên hồ, thả ra tinh thần lực, toàn bộ Lan Nhược Tự cực kỳ đỉnh núi phụ cận đều ở trong cảm ứng. Yến Xích Hà lúc này đang tại Lan Nhược Tự trong đại điện tu luyện, Lan Nhược Tự phía sau Thiên Nghiên Thụ Yêu cũng tiến vào ngủ đông, tại Thụ Yêu gốc rễ phụ cận còn có rất nhiều phân mộ, ẩn ẩn có thật nhiều quỷ ảnh đang tại vui chơi đùa giỡn. Nhiếp Tiểu Thiến rời đi gian phòng, cũng trực tiếp thẳng hướng lấy bên này bay tới. Những thứ này nữ quỷ mặc dù có thể bay, lại đều không bay được quá cao, khuyết thiếu hộ thể cương khí quỷ hồn, căn bản không chịu nổi không trung cương phong, cũng không cái năng lực kia bay quá cao. Hơn nữa quỷ hồn đồng dạng cũng không thể cách mình thi cốt quá xa. Đương nhiên, nếu như là có tu luyện thành, lại có lẽ là thôn vệ cái khác vong hồn, tiến hóa thành càng thêm hung tàn lệ quỷ, thi cốt liền hạn chế không được. Lặng lẽ dò xét cả đỉnh núi tình huống sau đó, Triệu Hằng thu hồi tinh thần lực, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Tiểu Thiến cũng cuối cùng chạy tới, ngươi không nên tới, ta. Người nhà của ta đã đem ta gả cho Hát Sơn lão gia, người kia thập phần cường đại, ngươi không chống nổi. Ngươi vẫn là đi thôi, phía trước nói những lời kia, ta coi như không nghe thấy. Nếu như ta có thể mang ngươi ly khai nơi này đâu? Ngươi nguyện ý đi theo ta không? Ta không thể đi theo ngươi, như thế chỉ có thể hại ngươi. Hơn nữa ta cũng đi không được. Đến lúc này, Triệu Hằng cũng không định giả bộ tiếp nữa, nếu như ta muốn dẫn ngươi đi, không ai ngăn nổi, ngươi tin không? Lần nữa nghe được Triệu Hằng kiên định như vậy lời nói, Nhiếp Tiểu Thiến cũng là nhất thời dâng lên chạy khỏi nơi này xúc động, nhưng nàng nhưng biết rõ cái kia Hát Sơn láo ra kinh khủng, ngay cả mỗ mỗ cũng không dám vi phạm hắn ý tứ, thật có thể trốn được sao? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, nếu là, ta đi trước chém giết cái kia thiên niên thụ yêu, ngươi có muốn cùng ta rời đi? Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy kinh hãi, ngươi làm sao ngươi biết? Kỳ thực ta đã sớm biết, cũng biết cô nương không phải thường nhân. Vậy trước kia ngươi cũng là đang gạt ta sao? Triệu Hằng lắc đầu, ta giống như chưa từng có lựa gạt cô nương. Ta nói qua, ta có trong lồng ngực hạo nhiên khí. Nói xong, Triệu Hằng một thân khí thế đột nhiên tản mắt ra, chấn Nhiếp Tiểu Thiến tâm linh lay động, hòa dung thất sắc. Ta còn nói qua, ta có một thanh thanh phong kiếm, có thể chạm xài lang hồ báo, yêu ma quỷ quái. Một cái tản ra chứng thanh sắc quang mang trường kiếm xuất hiện ở trong hư không, vây quanh hai người vừa đi vừa về xoay tròn, bay lượn vài vòng. Ta còn nói qua, ta sẽ dẫn ngươi đi, đối với ngươi phụ trách. Lần này, Triệu Hằng trực tiếp đến gần hai bước, một cái ngăn lại choáng váng Nhiếp Tiểu Thiến, đặt vào thuận gió kiếm, lên như diều gặp gió 300 trượng, quan sát sơn hà 9 vạn dặm. Như thế nào? Lời ta từng nói, chưa từng có lừa qua ngươi đi. Ngươi thật sự không quan tâm ta là quỷ? Quỷ lại như thế nào? Quên ta đã từng nói sao? Nhân tâm hiểm ác, có thể so sánh quỷ lợi hại hơn nhiều. Ngươi có loại bản lĩnh này, có lẽ thật sự có thể mang ta rời đi. Nhưng Mô Mô cùng cái kia Hắc Sơn lão gia đều không phải là dễ trêu như vậy. Nếu như có thể mà nói, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc bọn hắn. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Triệu Hằng thở dài cô đơn độc, trên thế giới này có một số việc là trốn không thoát. Chỉ có đem những cái kia kiếm chuyện chơi yêu ma thanh lý mất, mới có thể bình yên vô sự. Cùng ta kỹ càng nói một chút cái kia Thiên Niên tụ yêu, còn có cái kia Hắc Sơn lão yêu á, đợi ngày mai ta mang đi cho cốt của ngươi đàn, đến lúc đó liền cùng cái kia Thiên Niên tụ yêu một trận chiến. Vậy được rồi, kỳ thực, cái kia Thiên Niên tụ yêu gốc rễ đã lan tràn đến toàn bộ núi hoang, có thể khống chế toàn bộ trong núi rừng bất luận cái gì một cái cây. Chỉ là bình thường hắn cũng sẽ không làm như vậy, dạng này quá mức tiêu hao pháp lực. Muốn chân chính tiêu diệt nó, nhất định phải tìm được hạch tâm của nó. Phi cầm tẩu thú biến thành yêu, tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ kết thành yêu đan. Cỏ cây trúc hoa đa yêu, đồng dạng có yêu hạch. Kỳ thực, những tin tức này Triệu Hằng đều biết, thậm chí hắn còn chưa tới phía trước, liền đã để mắt tới cái này ngàn năm lá cây cây hạch, đây chính là thượng hạng ất mộc tinh hoa, luyện thành đan dược đầy đủ dùng để mở rộng hắn tiên đạo kim đan. Hơn nữa, không chỉ là cái này thiên nhiên thụ yêu, còn có cái kia Hắc Sơn lão yêu hậu thổ tinh hoa. Nhưng biết thì biết, nghe Nhiếp Tiểu Tiễn nói như vậy là một chuyện khác. Nhà chúng ta nguyên bản cũng là nhà quan, chỉ vì cha ta trong triều đắc tội một ít quyền quý, bị giáng chức đến nơi này Quách Bắc huyện. Ai ngờ những người kia còn không chịu buông tha chúng ta, tại chúng ta đi ngang qua Lan Nhược Tự thời điểm, phái người đuổi giết chúng ta. Lúc đó, cha ta hộ vệ mặc dù đánh lùi những sát thủ kia, nhưng ta cũng ở đó trong trận chiến đấu mất mạng. Về sau cũng không lâu lắm, cha ta cũng bị bọn hắn sát hại. Nói xong có liên quan Thiên Niên Thụ yêu cùng Hắc Sơn lão yêu tin tức, Triệu Hằng lại hỏi Nhiếp Tiểu Tiễn thân thế, cũng coi như là nhờ vào đó tăng tiến một chút tình cảm. Trong bất chi bất giác, gà gáy tiếng vang lên, sắc trời đem hiện ra, Nhiếp Tiểu Tiễn có chút không muốn ta phải đi. Không cần phải gấp đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Chương 693, tiêu diệt Thiên Niên Thụ yêu đem Nhiếp Tiểu Tiễn tạm thời an trí tại trong kinh nhạn cung, sau đó, Triệu Hằng trở về Lan Nhược Tự, tìm được Yến Xích Hà Yến huynh, thời điểm đến, chúng ta cũng nên tiễn đưa cái kia Thiên Niên Thụ yêu lên đường. Yến Xích Hà trong lòng hơi động, Triệu huynh đem hết thảy đều hỏi thăm rõ ràng. Không tệ, cũng đã đại khái nắm rõ ràng rồi cái kia thụ yêu yêu ở chỗ, lần này nhất định phải trạm thảo trừ căn. Yến Xích Hà gật gật đầu, cái kia Triệu huynh chuẩn bị lúc nào động thủ. Hôm nay thiên thanh khí lãng, trời trong gió nhẹ, đợi đến vào lúc giữa trưa chính là thời điểm. Yến Xích Hà cũng là phân chấn xem ra Triệu huynh đã làm xong chuẩn bị toàn diện. Đó là ta mang theo một chút thức ăn ngon, chúng ta ăn uống no đủ, dưỡng tốt tinh thần, liền có thể một trận chiến. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn uống no đủ cũng thương lượng xong hết thể chi tiết, Triệu Hằng cũng là bắt đầu đi làm chuẩn bị. Lúc ban ngày, Thu Yêu cũng thành thành thật thật tại Lan Nhược Tự đằng sau đợi, những cái kia nữ quỷ đều trốn ở trong cho cốt đàn. Trên thân ngoại trừ một chút còn tại hoạt động giã thú, ngay cả một cái bóng người cũng không có. Triệu Hằng vây quanh Lan Nhược Tự chung quanh trong phạm vi mở rộng, bố trí tốt đủ loại lôi hỏa phù, chấn tà phù, khu quỷ phù, tạo thành một cái lôi hỏa trừ ma đại trận. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, Triệu Hằng xưa nay sẽ không xem nhẹ bất cứ địch nhân nào. Xử lý xong hết thể sau đó, thời gian đã tiếp cận buổi trưa, Triệu Hằng ẩn nấp hết thể khí tức, đi tới Lan Nhược Tự hậu phương, cảm giác được một mảnh kia cho cốt đàn, trực tiếp tới cái cách không thủ vận, đem tất cả cho cốt đàn đều thu hồi, sau đó lại nhanh chóng dán lên phong ấn phủ, mặc kệ là hảo quỷ hồng quỷ, trước tiên đóng lại lại nói. Triệu Hằng chuỗi này động tác thực sự quá nhanh, chờ cái kia ngàn năm cây muốn phát hiện thời điểm, dưới tay hắn những cái kia nữ quỷ cũng đã bị Triệu Hằng lấy đi. Ba ngày, Thiên Niên Thụ yêu đang nhàn nhã phơi nắng, tiến hành ngủ đông, căn bản không nghĩ tới còn có thể bị đánh lén. Lớn mật, ngươi là người nào? Ngươi, giết ngươi người. Cất kỹ hết thảy sau đó, Triệu Hằng không có chút gì do dự, cước đạp phi kiếm, bay lên giữa không trung, tiện tay chính là ba cái đào đất đánh, vây quanh Thiên Niên Thụ yêu bản thể trùng quanh bỏ ra. Có thể xuyên thấu 40 mét tầng nham thạch, 200 mét phổ thông thổ địa đào đất đánh, đi qua luyện khí thuật gia trì, uy lực càng thêm hung mãnh, trực tiếp xuyên thấu đến Thiên Niên Thụ yêu gốc rễ, mới ầm vang nổ tung. Dầm 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 liên tiếp 3 tiếng tiếng vang, giống như đất bằng kinh lôi, đem toàn bộ Lan Nhược Tự đều chấn động đến mức lung la lung lay. Chân núi Quách Bắc trong huyện Bắc Tính, cũng là bị cái này vài tiếng tiếng vang dọa đến kinh hồn táng đảm, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía Lan Nhược Tự phương hướng, lại chỉ gặp nơi đó dâng lên một cô khói trắng. Ba tiếng tiếng vang sau đó, toàn bộ Thiên Niên Thụ yêu bản thể đều bị hất tung ở mặt đất, chung quanh xuất hiện ba cái hố sâu to lớn, khắp nơi là một mảnh hỗn độn, bốn phía đều là đứt gãy vỏ cây, vật liệu gỗ, bùn đất. Núp ở phía xa Yến Xích Hà cũng trực tiếp bị cái này uy lực kinh người chấn nói không ra lời. A một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ phía dưới truyền ra, nên đón hắn chính là một đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang. Một kiếm này như sấm sét giữa trời quang, như cửu thiên thác nước, mang theo đỏ thấm hỏa diễm, màu tím lôi quang, trực tiếp đem Thiên Niên Thụ yêu thân cây phá tan thành từng mảnh, lộ ra tận cùng bên trong nhất cây hoạch, thậm chí ngay cả cây kia hoạch cũng đã xuất hiện vết dạng, tản mát ra đậm đà ất mộc linh khí. Triệu Hằng tiện tay lấy ra luyện chế xong hỏa thị bích, hướng xuống ném đi, một cỗ đường hoàng chính đại khí tức tản mát ra, đem thụ yêu tàn hồn trấn trụ. Hỏa thị bích bên trên kim long giống như sống lại, biến thành một đạo kim sắc long hình hư ảnh, hướng thẳng đến cái kia tàn hồn nhào tới. Không ta không cam tâm. Một đạo réo rắt tiếng long ngâm vang vọng phiến thiên địa này, Thiên Niên Thụ yêu triệt để kết thúc, Triệu Hằng vững vàng rơi trên mặt đất, đội vàng đem cái kia thụ yêu yêu hạch thu vào không gian chứa vật, tránh linh khí tiết ra ngoài. cái kia hỏa thị bích đang hấp thu thụ yêu tàn hồn sau đó, tựa hồ cũng sinh ra mấy phần linh tính. Cùng lúc đó, một tia đạm kim sắc quang mang từ trên trời rơi xuống, chia ra làm ba, một bộ phận rơi vào Triệu Hằng trên thân, một bộ phận rơi vào trên cái kia hỏa thị bích, còn có một bộ phận rơi vào trừ ma trên thân kiếm. Triệu Hằng cảm thụ được trong thân thể truyền đến biến hóa, trong lòng khẽ nhúc nhích, đây cũng là nhân đạo công đức sao? Trừ ma kiếm cùng cái kia hỏa thị bích đều tự động tung bay trở về, vây quanh Triệu Hằng xoay mấy vòng. Khi Triệu Hằng đưa tay ra, cái kia hỏa thị bích còn chủ động rơi xuống trên tay của hắn, lung lay, giống như là một cái mới vừa khô chuyện tốt tiểu sủng vật, đang hướng chủ nhân của nó tranh công. Trừ ma kiếm cũng giống như nhau biểu hiện, trong hư không chuyển mấy vòng, tản mát ra hào quang chói sáng, cuối cùng trôi kiếm còn tại Triệu Hằng trên thân cọ sát. Triệu Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trừ ma kiếm thu hồi vào kiếm, quăng lên người, lại cầm lấy hỏa thị bích, mở miệng nói cái này hỏa thị bích ngược lại là có một chút trong truyền thuyết không động ấn uy năng, cũng nên sửa đổi một chút tên. Liên trước gọi ngươi Sơn Hà ấn a, hy vọng đang trấn áp Hắc Sơn lão yêu sau đó, có thể tiến thêm một bước. Trong truyền thuyết, không động ấn bên trên có cựu long vần quanh, còn có ngũ phương tiên đế, có thể khắc chế hết thể yêu ma quỷ quái, được xưng là chính đạo thần ấn. Nếu là quỷ vật đụng phải lập tức liền sẽ hồn phi phách tán, yêu quái đụng phải liền sẽ thần hình câu diệt. Triệu Hằng Sơn Hà ấn chỉ có một đầu kim long, uy năng còn hết sức có hạn, lần này có thể thuận lợi hấp thu thiên niên thụ yêu tàn hồn, cũng là cái kia thiên niên thụ yêu liên tiếp gặp đả kích, đã là tan nát vô cùng. Sơn Hà ấn nghe được chính mình tên mới, tựa hồ cũng có chút hài lòng, lơ lửng ở giữa không trung, vậy mà tại trong hư không ngưng tụ ra Sơn Hà hai chữ, mà lại là chữ hình chim. Quả nhiên, luyện khí tuyệt diệu, cũng cần tự nhiên. Vừa mới thu hồi Sơn Hà ấn, Tiến Xích Hà liền chạy tới, nhìn thấy đã tan nát vô cùng lan nhược tự, còn có lan nhược tự phía sau đầy đất bừa bộn, Tiến Xích Hà cũng là kinh hãi không thôi, Triệu Hằng, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Hằng chỉ trên đất hố to, ngươi cũng thấy đấy, ta dùng tới áp đáy hòm bảo vật, trước tiên đem cái kia thụ yêu từ lòng đất nổ đi ra, lại chém nát bản thể của nó. Nói ngắn gọn, kết thúc chiến đấu. Nay liền kết thúc. Cái kia thiên niên thụ yêu đã bị ngươi tiêu diệt. Triệu Hằng gật đầu một cái, ngươi có thể dò xét một chút. Chính là hủy lan nhược tự cái này đến huynh chỗ nương thân. Tiến Xích Hà đi đến ba cái kia hố to bên cạnh, tra xét rõ ràng một phen sau đó, phát hiện đúng như là Triệu Hằng nói tới, đã cảm giác không đến bất luận cái gì có liên quan thiên niên thụ yêu khí tức. Thậm chí, toàn bộ lan nhược tự cùng đỉnh núi phụ cận đều thiếu đi mấy phần yêu khí, tà khí, không khí đều trở nên càng thêm mát mẻ mấy phần. Do xét hoàn tất sau đó, Tiến Xích Hà quay đầu nhìn một chút đã bị chấn động đến mức phòng đổ phòng sập lan nhược tự, cũng là một mặt im lặng. Triệu Minh, người đó là cái gì bảo vật, như thế nào có uy lực lớn như vậy? Cái kia gọi đào đất đánh, cũng là ta ngẫu nhiên lấy được. Kích thước tương đối lớn, sử dụng cũng có chút phiền phức, ta bình thường cũng là giấu ở trong pháp bảo, ngược lại là không quá thuận tiện. Bất quá, ta ngược lại thật ra thế nhưng là đưa tặng một chút đồ chơi nhỏ. Tiến Xích Hà lập tức hứng thú, là cái gì đồ chơi nhỏ? Triệu Hằng cười ha ha, đi, Tiến huynh đi theo ta. Hai người tới lan nhược tự trung quanh, Triệu Hằng đem phía trước bố trí lôi hỏa phục ma đại trận tháo bỏ, đem những cái kia lôi hỏa phù cùng gỗ đào tiểu kiếm hết thảy thu về, vừa cười vừa nói chính là những thứ này. Tỷ như cái này, lưu lại một đạo pháp lực ấn ký, vút xuống trên người địch nhân, mới có thể lấy pháp lực dẫn động, liền có thể sinh ra uy lực to lớn. Triệu Hằng ném ra một cái gỗ đào tiểu kiếm, ý niệm khẽ động, ầm vang một tiếng vang rội, đất bằng nổi lên bạch quang, Tiến Xích Hà sợ hết hồn, vừa mới món đồ kia có phải hay không liền cùng cái này giống. Không sai biệt lắm. Cái này gỗ đào tiểu kiếm đã bị Triệu Hằng xem như lựu đạn bạo phá đến sử dụng. Tiến Xích Hà nhận lễ vật Triệu Hằng, cũng là có qua có lại, ta chỗ này cũng có một chút ta chế tác phù tiễn, không biết Triệu huynh phải chăng am hiểu tiễn thuật. Hiểu sơ hiểu sơ. Chương 694, phương pháp quỷ tu lan nhược tự xem như triệt để hủy, Tiến Xích Hà nếu muốn tiếp tục ở đây ẩn cư, cũng chỉ có tự mình động thủ xây nhà. Cũng may trên núi này chính là không bao giờ thiếu cây cối, hơn nữa cũng không người quản, có thể tùy ý chặt cây một chút, dùng để kiến tạo phòng ốc. Hơn nữa, trước đây lan nhược tự mặc dù bị đánh sập, nhưng còn có một số tài liệu có thể sử dụng. Tiến Xích Hà vội vàng thu thập hữu dụng tài liệu, Triệu Hằng cũng tại thanh lý thiên niên thụ yêu bản thể. Có chút tiếc nuối là, thiên niên thụ yêu bản thể bị phá hư quá nghiêm trọng, còn lại có thể dùng bộ phận không nhiều lắm, cũng là Triệu Hằng phía trước cũng không có nếm thử qua, không biết cái này được tăng cường qua đào đất đánh, uy lực đã vậy còn quá mãnh liệt. Triệu Hằng còn chưa sử dụng lớn nhất đào đất đánh, danh xưng bom chi tổ GBU-57. GBU-57 thân đạn chiều dài chừng 6 mét, trọng lượng cao tới 13.6 tấn, uy lực thì Nga quốc bom tra 3 lần, hoàn toàn xứng đáng bom chi tổ. Nếu không phải là cái này thiên niên thụ yêu trốn ở dưới đất, Triệu Hằng không nghĩ đến dưới nền đất cùng hắn chiến đấu, cũng sẽ không vận dụng cái này đào đất đánh. Cũng may cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất để cho Triệu Hằng nhận thức được cái này đào đất uy lực của đạn. Lấy chính mình tiên đạo kim đan thực lực, kỳ thực cũng có thể làm đến loại trình độ công kích này, nhưng dù sao sẽ hao phí không thiếu nguyên khí. Thu thập xong hết thảy, Triệu Hằng đem thụ yêu chủ thể bộ phận thanh lý sau đó, lấy được một chút có thể sử dụng tài liệu, có thể dùng đến chế tác mũi tên, hoặc duy nhất một lần kiếm gỗ. Bận rộn bên trong, ban đêm lần nữa buông xuống, Triệu Hằng tìm một mảnh đất trống, đem phía trước thu tất cả cho cốt đàn lấy ra, lại gọi ra Nhiếp Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, ngươi đến xem, những quỷ hồn này có cái nào là vô tội, có cái nào là vì hổ làm tranh. Tiểu Thiến lúc này còn không biết, thiên nhiên thụ yêu đã bị tiêu diệt, nhìn thấy trước mắt một đống xương cho đàn, vội vàng kiểm tra một chút, Triệu Hằng ngươi không sao chứ? Ngươi là thế nào đem những thứ này cho cốt đàn đều trồng ra? Ta đương nhiên không có chuyện gì, thiên nhiên thụ yêu đã bị ta diệt. Đến nỗi những thứ này, lúc đó tình huống khẩn cấp, liền cùng một chỗ đều thu vào. Nhiếp Tiểu Thiến lúc này mới yên lòng lại, sau đó, Triệu Hằng từng cái giải phong phía trước bị phong ấn cho cốt đàn. Đây là vô tội, không có hại qua người. mang lên đồ vật của mình, ly khai nơi này a. Tạ ơn tiên sinh. Đây là Mỗ Mỗ thủ hạ, hại không ít người mệnh. Sơn Hà ấn bay ra, hồn phi phách tán. Cái này cũng là bị buộc, người nàng vẫn là tốt. Không bao lâu, tất cả quỷ hồn hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là nâng cho cốt của mình đàn rời đi, giữa sân cũng chỉ còn lại có Tiểu Thiến cùng Triệu Hằng. Tiểu Thiến, ngươi nguyện ý theo ta không? Nếu là đi theo ta mà nói, ta ngược lại thật ra có thể chuyển cho ngươi phương pháp quỷ tu, tu luyện thành quỷ tiên. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn chuyển thế đầu thai, ta cũng có thể đem cho cốt của ngươi đàn đưa về quê cũ, cỡ nào an táng. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không trả lời, mà là tiến lên hai bước, bổ nhào vào Triệu Hằng trong ngực công tử. Ngươi đã cứu ta, ta bây giờ cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn thật tốt báo đáp ngươi. Chỉ là bởi vì báo đáp sao? Điều này rất trọng yếu sao? Giống như đích xác không trọng yếu. Đi, cùng ta vào nhà. Kinh Nhạc Cung, Triệu Hằng chuyên trúc trong phòng ngủ lớn, lúc này chính là đèn đuốc sáng trưng. Trên mặt bàn có tin mừng Khánh Long Phượng Hoa trúc, trên vách tường có nhiều loại vật phẩm trang sức, trên giường lớn là mới tinh nguyên ương bị. Một khúc nguyên ương hồ điểm động, một đêm lưu tỉnh đến bình minh. Nói như thế nào đây? Mùa hè nóng bức, phối hợp rét lạnh tiểu tiến, tư vị kia cũng rất ấu. Sau một phen xâm nhập cẩn thận, toàn diện đấu triệt, vô vi bất trí nghiên cứu sau đó, Triệu Hằng nắm giữ rất nhiều trước nay chưa có hiểu biết mới, từ thức thế cũng hiểu rồi làm như thế nào cho Nhiếp Tiểu Thiến chế định phương pháp tu luyện. Bình thường luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần đường đi, Nhiếp Tiểu Thiến chắc chắn là không có cách nào đi. Quỷ hồn mặc dù có thể hóa thành thực thể, nhưng chung quy là xen vào năng lượng cùng thực thể ở giữa nửa thực thể, cũng không có nhân thể bình thường huyết dịch cùng kinh mạch, cũng không có đan điền khí hải. Cho nên, chỉ có thể nhảy qua những thứ này, trực tiếp sử dụng quan tượng pháp, tu luyện âm thần, có thể thu thập nguyên hoa, cũng có thể hấp thu dương khí. Ở phương diện này, Triệu Hằng đã dùng áp xúc dương khí, đã thí nghiệm qua. Đương nhiên, có thể Nhiếp Tiểu Thiến bây giờ tu vi còn thấp, còn không cách nào tiếp nhận nồng độ quá cao dương khí, kém chút bốc khói. Cũng may Triệu Hằng kịp thời dùng âm thuộc tính chân khí, phụ trợ nàng luyện hóa dương khí, củng cố quỷ thể. Đi qua cả đêm tu luyện, tại Triệu Hằng dưới sự giúp đỡ, Nhiếp Tiểu Thiến toàn bộ thần hồn đều trải qua một lần tinh hóa. Nguyên bản, Nhiếp Tiểu Thiến trường kỳ cùng thụ yêu cùng với rất nhiều quỷ hồn ở cùng một chỗ, trên thân bao nhiêu lây dính một chút hôn tạp khí tức, bất lợi cho tu luyện về sau. Nhưng đi qua Triệu Hằng lấy tinh khiết nhất năng lượng tinh hóa sau đó, lại lấy tự thân âm dương song thuộc tính vì đó củng cố quỷ thể, đã để nàng có tu luyện cơ sở, có thể thu thập nguyên hoa, tăng cường tự thân. Giống như nhân loại tu sĩ, nhưng có mấy đầu tu thành đại đạo lộ, có thể lựa chọn nho, đạo, Phật, ma, bàn môn tà đạo các loại. Quỷ vật tu luyện, đồng dạng có rất nhiều con đường có thể lựa chọn. Có thể dựa vào thôn vệ sát lục, không ngừng hấp thu nhân loại dương khí, từng bước trưởng thành, từ đối với cấp thấp nhất du hồn, từng bước đến lệ quỷ, ác quỷ, quỷ sát các loại. Cũng có thể thu thập nguyên hoa, tu luyện âm thần, từ linh động, mở linh, luyện tâm, nhưng ngưng luyện hồn đan thì tương đương với nhân loại tu sĩ kim đăng kỳ. Cái này cũng là Triệu Hằng kết hợp phía trước phái Mao Sơn tri thức, cùng với từ Yến Xích Hà nơi đó lấy được tri thức, tổng kết ra được. Có phái Mao Sơn rất nhiều điện tịch, kết hợp chính mình Thiên Diễn Đại Đạo Quyết, cùng với từ xưa tới nay kinh nghiệm tu luyện, lại thêm trong một đêm xâm nhập nghiên cứu, Triệu Hằng đã lục lọi ra được một đầu đồng cạn quỷ tu chi đạo. Tiểu Thiến, ngươi trước tiên quen thuộc bộ này phương pháp tu luyện, đợi đến ban đêm, ta mang ngươi ra ngoài, thu thập nguyên hoa, bắt đầu tu luyện. Ân, tướng công, ta muốn tu luyện tới cảnh giới gì, mới có thể tại ban ngày ra ngoài hành động? Khả năng này tương đối khó khăn một chút. Bất quá không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi luyện chế một bộ giả thân, có thể để ngươi bám vào phía trên, liền không sợ dương quang. Vậy ngươi cần phải nhanh một chút, ta đã rất lâu không thấy dương quang. Yên tâm đi, vừa vặn có thể sử dụng thiên niên thụ yêu vật liệu gỗ, chế tác một bộ cơ thể. Đi ra Kinh Ngạc Cùng, vui sách danh hiệu mới, vong linh kỵ sĩ. Trở lại Lan Nhược Tự, Yến Xích Hà đã bắt đầu bận rộn, hôm qua vội vàng dựng cái lều, thấu hoạt một đêm, hôm nay phải nắm chặt thời gian xây nhà cỏ. Triệu Hằng cũng động thủ hỗ trợ Yến Linh, chờ sau đó ta cũng ở đây dựng hai gian phòng. Lúc nào có rảnh rỗi, còn có thể tới cùng Yến huynh làm bạn. Ha ha, vậy ta thế nhưng là tùy thời hoan nghênh. Đến lúc đó đừng quên mang theo người rượu ngon. Hàng yêu chóc quỷ phương diện này, Yến Xích Hà đích thật là người trong nghề, có thể làm lên kiến trúc, hắn lại không được. Vẫn là tại Triệu Hằng dưới sự giúp đỡ, hai người dọn dẹp ra một mảnh cũng đủ lớn đất trống, dùng thuật pháp đánh hảo địa cơ bản, lại dùng Lan Nhược Tự còn lại gạch cửa hàng sàn nhà, lập xuống trụ cột, lúc này mới bắt đầu từng bước xây dựng phòng ốc. Có pháp thuật nơi tay, lại thêm hai người cường đại thể phách, năng lực động thủ cũng là tương đối mạnh, không đến hai ngày công phu liền dựng tốt mấy gian nhà gỗ. Triệu Hằng lại Yến Xích Hà phòng ốc bên cạnh cứ vậy mà làm cái tiểu viện, còn trồng một chút hoa cỏ. Bận đồn ngoài, hai người đàm huyền luận đạo, giao lưu đủ loại đạo pháp, phù lục, cũng là có thu hoạch riêng. Yến Xích Hà sở học rất tạp, nhưng phần lớn cũng là tản thiên, không thành hệ thống. Triệu Hằng giúp hắn cắt tỉa một lần, cũng thu được hắn đủ loại thủ đoạn bàn nhược ba la mật càn khôn tá pháp các loại. Triệu Hằng cũng truyền thụ Yến Xích Hà một chút Mao Sơn đạo pháp. Chương 695, Khôi Lỗi giả thân nói đến, lúc này Yến Xích Hà còn không phải đỉnh phong thời điểm, rất nhiều đại chiêu đều không có học được. Như cái gì vạn kiếm phi tông, kiếm về dây lát, kiếm hóa ngàn vạn, long khiếu cửu thiên trở, đều không có học được. Đến nỗi Yến Xích Hà cái thanh kia hiên viên kiếm, Triệu Hằng cũng quan sát qua, cũng không phải một trong thập đại thần khí hiên viên kiếm, thậm chí uy mãnh vẫn chưa bằng chính mình trừ ma kiếm, có thể là cái hàng nhái, lại hoặc là thế giới này vốn cũng không có chân chính hiên viên thần kiếm. Có lẽ, sau này trong vài năm, Yến Xích Hà còn có thể gặp phải đủ loại kỳ ngộ. Yến huynh, ngươi chuẩn bị một mực ở lại đây trong Lan Nhược Tự sao? Đương nhiên sẽ không, hôm nay thiên hạ bốn phía loạn lạc không chịu nổi, yêu ma quỷ quái ngang ngược. Qua một đoạn thời gian, ta cũng biết ra ngoài đi một chút, chạm yêu trừ ma. Nguyên bản, ta là muốn ở lại chỗ này, trấn áp cái kia thiên nhiên thụ yêu. Bây giờ, cái kia thiên nhiên thụ yêu đã chết, mấy người củng cố từ Triệu huynh ở đây học tập đạo pháp, ta liền chuẩn bị ra cửa. Vậy cũng tốt, qua một đoạn thời gian, ta cũng chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Về sau, chúng ta hàng năm cũng có thể chọn một cái thời gian, tới đây tiểu tụ một chút. Đây cũng là một ý kiến hay. Con đường tu chân, xem trọng cái tài lữ pháp địa, cái này tài là tu luyện đủ loại tài nguyên, tỉ như linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo. Cái này lữ, nghĩa rộng tới nói, chính là có thể tại trên con đường tu luyện giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ đạo hữu. Tiến Xích Hà Thiên Phú tu hành không tệ, lại có một khỏa chân thành chi tâm, còn gặp thường đến đủ loại kinh ngộ, tuyệt đối là một rất không tệ đạo hữu. Thời gian sau đó, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp rời đi, vừa tu luyện, một bên luyện khí, rút sạch cùng Yến Xích Hà giao lưu đạt được. Sở dĩ còn ở lại chỗ này, Triệu Hằng cũng là đang chờ đợi Hắc Sơn lão yêu xuất hiện. Cái kia Hắc Sơn lão yêu bản thể, trong địa phủ cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng Hắc Sơn lão yêu phân thân, lại là tọa trấn tại Uổng Tử Thành, coi là cắt cứ một phương lớn chư hầu, thủ hạ có vô số âm binh bị tướng. Bây giờ, tất nhiên Thiên Niên tụ yêu đã đem Nhiếp Tiểu Thiến gả cho Hắc Sơn lão yêu phân thân, cái kia phân thân chắc có nhất định thủ đoạn, có thể đem Nhiếp Tiểu Thiến trực tiếp chiêu tiến Uổng Tử Thành. Triệu Hằng cũng là không thể không phòng lấy điểm này, chuẩn bị đến lúc đó cùng Yến Xích Hà cùng một chỗ, đi vào địa phủ, đem Hắc Sơn lão yêu phân thân tiêu diệt. Vô luận là tại bộ thứ nhất, vẫn là bộ ba, đều có Hắc Sơn lão yêu xuất hiện, bộ thứ nhất xuất hiện có thể xác định là phân thân, bộ ba xuất hiện đến tuột cùng là phân thân vẫn là bản thể, cũng không tốt nói. Nhưng đến lúc đó, Triệu Hằng chắc chắn đã cho hắn chuẩn bị xong uy lực càng lớn thủ đoạn. Uổng Tử Thành, thuộc về thập điện Diêm Vương bên trong biện thành vương cai quản, cái này Hắc Sơn lão yêu có thể tại trong Uổng Tử Thành xưng vương xưng bá, hoặc là cái kia biện thành vương đã không tồn tại, hoặc chính là cái này Hắc Sơn lão yêu cùng biện thành vương có quan hệ gì. Lại đến ban đêm, Triệu Hằng mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đi tới một chỗ không người đỉnh núi, để cho nàng thu thập nguyện hoa tu luyện. Triệu Hằng chính mình nhưng là ngồi ở bên cạnh, hoàn thành giả thân cuối cùng chế tác. Cố này giả thân là Triệu Hằng dùng thanh niên chủ yếu thân cây tăng thêm đặc chế giấy, kết hợp giấy đâm thuật cùng khôi lỗi thuật, chú tâm chế tạo thành. Nội bộ xương cốt, then chốt đều chế tác tương đương mô phỏng chân thật, cơ bắp bộ phận bổ khuyết một chút xì lịm được cây, làn da cũng dùng mô phỏng chân thật làn da. Vì tăng cường cường độ, nội bộ chủ yếu thân thể xương cốt còn xen lẫn một chút huyền thiết làm giá đỡ, chỗ khớp nối kết nối, làm cũng là tương đối thuận hoạt. Cái này cũng may mắn mà có Triệu Hằng tinh xảo đến cực điểm ý thuật, cùng với thân thể người kết cấu cặn kẽ hiểu rõ. Ba tiếng gà gáy vang lên, Nhiếp Tiểu Thiến mở hai mắt ra, đang chuẩn bị trở về kinh ngạc cung, lại nhìn thấy Triệu Hằng cho nàng chế tác giả thân đã chuẩn bị xong, trong lòng cũng là có chút kích động. Tiến nhanh đi thử một chút, xem có vấn đề gì hay không, có vấn đề ta lại tình tu một lần. Nhiếp Tiểu Thiến không do dự nữa, phụ thân tiến vào cỗ này giả thân, lập tức liền cảm thấy này đối cơ thể mỗi chỗ rất nhỏ, sau đó thử nghiệm hoạt động cơ thể, hoạt động mỗi một cái ngón tay, ngón chân, thử nghiệm mở miệng nói chuyện phu quân, giống như thật sự có thể bình thường điều khiển. Triệu Hằng gật gật đầu, ngươi trước chờ một chút, chờ mặt trời mọc sau đó, chúng ta hơi làm thí nghiệm. Triệu Hằng xốc lên giả thể bụng quần áo, dán lên một tấm phù tấm đùa này xem như một cái chốt mở, dán lên tấm đùa này sau đó, có thể ngăn trở cái cuối cùng chỗ, không nhận dương quang tập kích quấy rối. Nhưng ngươi cũng không tiện dễ dàng đi ra. Nếu muốn đi ra, đem tấm này phù gỡ xuống liền có thể. Trước mắt mà nói, chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Muốn chân chính dưới ánh mặt trời hành động, hay là muốn không ngừng để cao tu vi? Ân, cái này đã rất khá. Tốt, Thái Dương muốn ra tới, ngươi trước tiên trốn ở trong lều vải, ta cho ngươi mở một đường nhỏ, ngươi dùng ngón tay đụng vào một chút dương quang, nếu là bình an vô sự, liền có thể dưới ánh mặt trời đi lại. Nhiếp Tiểu Thiến khôn khéo đi vào Triệu Hằng sớm dựng tốt trong lều vải. Cái lều vải này là dùng hoàn toàn cách quang tài liệu chế thành, ở bên trong một điểm dương quang đều chiếu không vào trong. Đang hoắc ngày từng chút dâng lên, dương quang vại hướng đại địa, nhu hòa ánh mặt trời chiếu tại trên lều, Nhiếp Tiểu Thiến thận trọng duỗi ra ngón tay, đi đụng vào khe hở kia bên trong lộ ra ngoài một tia dương quang. A, phu quân, thật sự không có việc gì. Một đầu trắng bóc cánh tay từ trong lều vải ló ra, sau đó là một bóng người xinh đẹp. Ta thật vui vẻ, ta thật sự có thể một lần nữa đứng tại dưới ánh mặt trời, loại cảm giác này thật là ấm áp. Phu quân, cảm ơn ngươi. Đều là cần phải. Đi hai bước, cười một cái, ta xem một chút. Nhiếp Tiểu Thiến nghe lời đi hai bước, lại làm ra đủ loại biểu lộ. Triệu Hằng sau khi cẩn thận quan sát, hơi có vẻ bất mãn tứ chi động tác hơi có chút cứng ngắc, cái này có thể nhiều quen thuộc một chút là được rồi. Chính là tại bộ mặt biểu lộ, đích thật là xử lý không tốt. Ngươi bình thường cũng không cần làm ra quá nhiều biểu lộ, bảo trì cao lãnh là được rồi. Phu quân, cái gì là cao lãnh? Chính là chút nghiêm túc, người lại trở tiến. Tốt, phu quân. Phu quân, ta nghĩ ngươi mang ta bay, ta muốn thấy mặt trời mọc. Vậy chúng ta đi tới. Kiếm tới. Bên mang biển mây bên trong, một đạo kiếm quang như ẩn như hiện, tiếng cười như chuông bạc tại tầng mây bên trong quanh quẩn, tiêu tan. Một ngày này chạm vào tối, chân trời bỗng nhiên phía dưới lên mưa to, quét bác huyện tới một quần áo rách dưới, con cái cũ nát giường sách thư sinh. Chân núi tới một kiếm khách. Lan Nhược tự địa điểm cũ, Triệu Hằng trong phòng khách. Triệu Hằng tiểu đao trong tay không ngừng bay múa, đem một miếng gỗ điêu khắc thành một cái tiểu kiếm bộ dáng, liền thuần thục ở phía trên điêu khắc lên đủ loại phù văn, rót vào năng lượng, tiện tay để ở một bên. Bên cạnh Yến Xích Hà cũng tại hỗ trợ, bên cạnh cũng trưng bày một ống vừa mới luyện chế xong mũi tên. Thực sự là hâm mộ Triệu Hình, có thể đem đủ loại binh khí bên người mang theo, nạp tu di tại giới tử, quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Trên đời này hẳn còn có tương tự pháp thuật hoặc pháp bảo, Yến Minh nếu là dụng tâm tìm kiếm, nói không chừng cũng có thể tìm được. Trong truyền thuyết, địa sát 72 thuật có nhất pháp thuật, tên là Ấm Thiên. Là pháp thuật, có thể mở không gian, chế tạo ra trong truyền thuyết túi không gian. nghe nói tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình cảnh, còn có thể khai tịch động thiên. Yến Xích Hà lắc đầu, những cái kia cuối cùng bất quá là truyền thuyết mà thôi, đến tột cùng có hay không, còn khó nói, ta ngược lại thật ra cũng không bắt buộc. Hai người vừa bận rộn làm việc, vừa tán gẫu, đang khi nói chuyện, mưa đã tạnh, thiên cũng dần dần tối lại, nhưng cuồng phong còn không có ngừng. Triệu Hằng trong lòng hơi động xem ra, Yến huynh phải có phiền phái. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng la, Yến Xích Hà, ngươi có hay không tại bên trong? Mau ra đây. Yến Xích Hà nghe được âm thanh, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lại là gia hỏa này, vì một cái thiên hạ đệ nhất kiếm khách hư danh, thật đúng là đủ cố chấp. Cũng được, ta lại đi cùng hắn đánh một trận. Đây cũng chính là Yến Xích Hà tính tính tốt, nếu là cái kia hạ hầu kiếm khách gặp phải Triệu Hằng, không chết cũng tàn phế phế,